Chương 803, tính danh chương 803, tính danh vị kia tư thế bay hùng bộ phát thiếu niên võ đế trong tầm mắt gặp thạch đài phía trên La Thần về sau, trên mặt cái kia hơi có vẻ lúng túng nụ cười hơi hơi thu liễm, thần sắc bên trong không tự chủ được toát ra một tia phát ra từ nội tâm kính ý, thân hình hắn hơi hơi nghiêm lại, lập tức hai tay nâng lên, tại trước ngực chỉnh trọng kỳ sự ô quyền, hướng về La Thần thật sâu vái chào, thanh âm trong sáng mà cùng kính nói ra, gặp qua La tiên sinh. La Thần nghe vậy, nhẹ giọng mở miệng, chẳng lẽ là Kỳ Dương đế quân ở trước mặt. Thiếu niên võ đế nghe được La Thần điểm phá thân phận của mình, lần nữa cung kính vừa chắc tay, ngữ khí trầm ổn đáp lại nói, vạn bối chính là Kỳ Dương, không dám ở La tiên sinh trước mặt vọng xưng đế quân. Nói xong, vị này Kỳ Dương đế quân ánh mắt không tự chủ được vẫn nhìn mảnh này vân vụ lượn lờ, bao la bắt ngát không gian kỳ dị, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp khó tả cảm khái, dường như thấy được vô số tuế nguyệt lưu chuyển ảnh thu nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo vài phần kinh thán cùng khâm phục nói ra, thật là nghĩ không ra, La tiên sinh vậy mà thật đem vùng thế giới này cấu kiến đi ra, như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, quả thực là không tầm thường a. La Thần vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, vùng thế giới này mặc dù đã sơ bộ xây dựng, có hình thức ban đầu, nhưng muốn khiến cho chính thức vững chắc cũng vận chuyển lại, đến tiếp sau còn cần chư bị hết sức ủng hộ mới là. Kỳ Dương đế quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng thoải mái, chúng ta đồng đạo, vì một ngày này đến, cũng đã chờ quá lâu. Đang khi nói chuyện thời gian qua một lát, Kỳ Dương đế quân ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển hướng một bên vẫn ở tại chấn kinh cùng mở mịt bên trong Tô Dương, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. Vị này nhân tộc hậu sinh, thân phụ hỗn độn chi khí, càng là bằng vào tự thân ngộ tính, tự mở ra một con đường khai sáng ra cái kia khai môn nhập cảnh chi pháp, hắn tư chất cùng tiềm lực, tất làm được việc lớn. La Thần nghe Kỳ Dương đế quân đối Tô Dương đánh giá, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia đồng ý, khẽ bước cằm, ngựa khi ôn hòa nói, Kỳ Dương đế quân nói rất đúng, bất quá việc này vẫn cần thời gian đến chuẩn bị cùng hoàn thiện, còn mời Kỳ Dương đế quân hơi chút chờ đợi. Kỳ Dương đế quân nghe vậy, lúc này đối với La Thần trịnh trọng vừa chắp tay, cất cao giọng nói, đã như vậy, vạn bối liền xin được cáo lui trước, lặng chờ La tiên sinh tin lành. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Kỳ Dương đế quân cái kia anh tư thế bộc phát thân ảnh liền bắt đầu dần dần biến đến mờ đi, giống như khói mù chậm rãi tiêu tán, không có tung tích gì nữa. Chờ Kỳ Dương đế quân thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, La Thần lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Tô Dương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tô tiên sinh, có bằng lòng hay không nghe một chút ở trong đó nhân quả?" Tô Dương nghe vậy vội vàng tập trung ý chí, đối với La Thần trịnh trọng ôm quyền không người nói, "Vạn bối rửa tai lắng nghe." Làm La Thần đem vĩnh giả thế giới bản chất cùng với nhân quả hướng Tô Dương nêm thai nói về sau, Tô Dương chỉ cảm thấy mình toàn bộ thế giới xem đều tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có kịch liệt trùng kích, trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn nói không ra lời. Lại nghe La Thần cái kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa, "Tô tiên sinh, nghe nói đây hết thảy về sau, có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực?" Tô Dương tại ngắn ngủi thất thần về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kiên định không thay đổi dứt khoát chi sắc, không chút do dự lần nữa đối với La Thần thật sâu bái chào, thanh âm len ken có lực nói, "Việc quan hệ nhân tộc chi tương lai hưng suy, vạn bối cho dù thịt nát xương tan, cũng là không chối từ." La Thần gặp Tô Dương như thế quả quyết, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng cười khẽ, tán thưởng nói, "Tô tiên sinh đại nghĩa. Chỉ bất quá, Tô tiên sinh nếu là hiện tại liền muốn trực tiếp tham dự việc này, chỉ sợ vẫn là sẽ có chút có lòng không đủ lực." Tô Dương nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, đội nói, "Vạn bối minh bạch, nếu là ta cũng có ngày nếu là có thể dòm ngó võ đạo đế quân chi cảnh, chắc chắn trước tiên trước đến tìm kiếm tiền bối, chúng phó nhiệm vụ này." La Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Thiện." La Thần dừng một chút, lại mở miệng nói bổ sung, "Vị Tiêu Kỳ Dương đế quân, cũng không phải là cái gì tầm cơ thâm trầm thế hệ. Hắn lúc trước tại ngươi võ hồn bên trong lưu lại cái kia đạo ân ký, đúng là chân tâm thực ý mà chuẩn bị tại ngươi ngày sau tu hành gặp phải bình cảnh, hoặc là tao ngộ nguy nan thời điểm, xuất thủ giúp ngươi một tay. Đối ngươi, cũng không nửa phần ý uy hiếp." Tô Dương nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đối với chuyện này cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Nói đến, "Tô tiên sinh ngươi cái này thẻ che võ hồn, ngược lại quả nhiên là có chút kỳ lạ a. Ta mới tựa hồ còn mơ hồ nhìn đến, trên đó, thậm chí còn khắc lấy ngươi học sinh kia tính danh." Tô Dương nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình. "Tính danh?" Chỉ thấy La Thần đưa tay hướng về Tô Dương phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, Tô Dương thể nội cái kia yên lặng thẻ che võ hồn lần nữa bị dẫn dắt, không bị khống chế theo hắn chỗ mi tâm chậm rãi nổi lên. Cái kia phong cách cổ xưa thẻ che tại trước người hắn chậm chậm triển khai, trong đó một cái trên thẻ trúc, hai cái vô cùng rõ ràng màu vàng kim chữ nhỏ, bất ngờ đập vào mi mắt. "Chu Đào." "Ừm." Tô Dương nhìn lấy cái kia trên thẻ trúc có thể thấy rõ ràng "Chu Đào" hai chữ, trong lúc nhất thời cũng ngộp. Cái này lại là lúc nào xuất hiện? Hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có? Tô Dương vô ý thức liền nghĩ đến lúc trước vị kia vừa mới rời đi Kỳ Dương đế quân, chẳng lẽ là vị tiền bối kia trong bóng tối tương trợ, mới khiến cho chính mình võ hồn phát sinh bực này dị biến. La Thần gặp Tô Dương như vậy thần sắc, tựa hồ là đoán được Tô Dương suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Không, việc này cùng Kỳ Dương đế quân không quan hệ. Cái này nên là ngươi tự thân võ hồn, tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp chỗ tự nhiên phát sinh biến hóa." Lời vừa nói ra, Tô Dương chỉ cảm thấy não hải bên trong dường như một đạo sấm sét nổ vang, trong nháy mắt như thể hồ còn đỉnh, sáng tỏ thông suốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này trên thẻ trúc xuất hiện Chu Đào tên, hơn phân nửa là cùng lúc trước Chu Đào thành công tấn thăng võ vương chi cảnh có quan hệ. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tâm tình, đó là một loại trăm cay nghìn đắng đem chính mình bất thành khí hùng hài tử nuôi lớn, kết quả hài tử không chỉ có không có dài lệnh ra, ngược lại vẫn rất không chịu thua kém tiền đồ phức tạp vui mừng. Vào thời khắc ấy, cái kia viên sư giả nhân tâm, tất nhiên cũng tại trong lúc bất chi bất giác nhận lấy xúc động, từ đó đã dẫn phát tự thân võ hồn kỳ dị thủy biến. Cho nên, ta sư giả chi đạo thì ở trong đó. Đợi đến cũng có ngày, năm ban mỗi người tính danh đều có thể rõ ràng khắc tại hắn cái này thẻ che võ hồn phía trên lúc. Chỉ sợ sẽ là hắn thành công đột phá gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào võ hoàng cảnh giới ngày. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương chỉ cảm thấy đẩy ra mê vụ gặp minh nguyệt, võ hoàng con đường có thể thấy rõ ràng. Đứng ở một bên La Thần đem Tô Dương thần tình trên mặt biến hóa thu hết vào mắt, cặp kia thâm thúy trong con ngươi lóe qua một tia khen ngợi, nhẹ nói nói, nhìn Tô tiên sinh bộ dáng như vậy, muốn đến là đã có chỗ hiểu rõ. Tô Dương nghe vậy, trong lòng càng là dâng lên một cỗ khó có thể ức chế cuồng hỉ, hắn vội vàng tập trung ý chí, đối với La Thần trịnh trọng kỳ sự thật sâu bái chào, giọng thanh khẩn nói, đa tạ La tiền bối hôm nay chỉ điểm sai lầm, vạn bối vô cùng cảm kích. La Thần tùy ý khoát tay áo, khẽ cười nói, Tô tiên sinh không cần phải khách khí. Đã ngươi đã có điều nộ ra, vậy ta liền không lại chỉ hoãn thời gian của ngươi. Cái này liền đưa ngươi đi, cùng ngươi học sinh kia nhóm gặp nhau đi. Vừa dứt lời, Tô Dương chỉ cảm thấy bốn phía không gian một trận bận bèo biến ảo, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ. Đợi hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình đã rời đi cái kia mảnh vân vụ lượn lờ không gian kỳ dị, đang đứng tại một chỗ sơn trại bộ dáng kiến trúc cách đó không xa. Cái này sơn trại xây dựng lưng vào núi, khí thế có chút hùng vĩ, từ xa nhìn lại, trại trên cửa Long Phi Phượng Vũ viết vạn lòng trại ba chữ to. Tô Dương lấy lại bình tĩnh, hơi suy nghĩ một chút, liền bước chân trực tiếp hướng về cái kia vạn long trại phía lối vào đi đến. Hắn thân hình này mới vừa xuất hiện tại vạn long trại cửa trại trước đó, liền lập tức đưa tới giữ cửa hành cắt võ vương chú ý, ánh mắt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, trong đó hành võ vương trầm giọng quát hỏi, người đến người nào? Tô Dương thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, không kiêu ngạo không tự ti mà đối với hai vị kia giữ cửa võ vương ôm quyền chắc tay, khách khí nói ra, hai vị tiền bối lưu lễ. Vạn bối Tô Dương, nghe nói ta mấy cái kia bất thành khí đồ nhi ngay tại quý trong sơn trại quấy rầy làm khách, đặc biệt trước đến tìm kiếm bọn hắn. Hai vị kia giữ cửa hành cắt võ vương nghe vậy, đều là nao nao, nhìn nhau liếc một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ thần sắc. Đồ nhi, lại nghe được sơn trại bên trong truyền đến đông kinh, ngay sau đó bốn đạo thân ảnh quen thuộc tựa như cùng như mũi tên rời cùng theo sơn trại chỗ sâu hùng hùng hổ hổ bỏ ra. Chỉ thấy Chu Đạo, Tạ Vũ Hàm, Trình Bang, Tôn Triều bốn người vừa thấy được đứng tại cửa trại Tô Dương, trên mặt nhất thời lộ ra lại kinh lại hỉ biểu lộ, cơ hồ là trăm miệng một lời hô to nói, lao Tô. Hai vị kia nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác hành cắt võ vương, vừa thấy được Chu Đạo bốn người đối Tô Dương như vậy rất quen thân cận bộ dáng, trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến đổi, vội vàng thu hồi lúc trước để phòng tư thái, vội vàng đối với Tô Dương ôm quyền chắp tay, ngựa khí cũng biến thành cung kính rất nhiều, nói ra, ai nha, nguyên lai là Tô Dương các hạ đại giá quan lâm. Thất kính thất kính, kính đã lâu Tô Dương các hạ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tô Dương nghe vậy, không khỏi nao nao, lập tức trong lòng dâng lên một trận dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Hảo gia hỏa, nghe hai vị này hành cấp võ vương cái này giọng điệu liền biết năm ban ngày bình thường không ít báo tên của hắn, thậm chí khả năng đã tại mảnh này khu vực truyền đi mọi người đều biết. Hai vị kia hành cấp võ vương giờ phút này nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm, vội vàng cười rạng rỡ, khách khí đem Tô Dương đón vào vạn long trại bên trong. Chỉ là Tô Dương trước đây chân vừa một bước vào sơn trại bên trong, ánh mắt tùy ý hướng lấy chúng quanh như vậy quét qua. Sau một khắc, hắn liền nhịn không được khoe miệng có chút co lại, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chỉ thấy cái này rộng lớn sơn trại diễn võ trường phía trên, chính có vài chục cái không lớn không nhỏ hải tử, nguyên một đám chính lấy các loại không thể tưởng tượng tư thế đang tiến hành một loại nào đó tu luyện. Có hải tử chính học như con thoi tại nguyên chỗ xoay tít xoay tròn, xoay chuyển choáng đầu hoa mắt, ngã trái ngã phải, làm không biết mệnh. Còn có hải tử thì hai tay chống chỗ, hai chân chỉ lên thiên, chồng mông lên ở nơi đó ấp úng ngã lập bò sát, tư thế kia muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Em. Hiện tại đi còn kịp a. Chương 804, liên phát chương 804, liên phát vạn long trại, tụ nghĩa sảnh. Tô Dương rất nhanh liền được mời đến trong tụ nghĩa sảnh, gặp được vạn long trại đại đương gia Chu Thắng Thiên cùng Ngũ đương gia. Chu Thắng Thiên vừa thấy được Tô Dương, trên mặt liền chất đầy nhiệt tình nụ cười, cặp kia sáng ngời có thần trong mắt tràn đầy thưởng thức, mời Tô Dương tại vạn long trại ở tạm mấy ngày, để bọn hắn cực kỳ chiêu đãi, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Dương thấy đối phương như thế thịnh tình, liền cũng khách khí chắp tay đáp lại, bị người nói cung kính không bằng tuân mệnh. Đợi Tô Dương theo năm ban mọi người rời đi tụ nghĩa sảnh, Chu Thắng Thiên ánh mắt liền chuyển hướng bên cạnh Ngũ đương gia, ngựa khí mang theo vài phần hưng phấn cùng tính toán nói, lao ngũ à, ngươi có thể phải giúp ta muốn cái sách lược bài toán, phải tất yếu đem vị này Tô Dương các hạ lôi kéo đến chúng ta vạn long trại đến. Hắn dừng một chút, thấp giọng, ánh mắt tỏa sáng tiếp tục nói, cái này Tô Dương các hạ, đây chính là thực sự hóa kình đại năng a. Bực này nhân vật nếu là có thể gia nhập chúng ta vạn long trại thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Chu Thắng Thiên càng nói càng là kích động, nhịn không được vỗ đùi, đến thời điểm làm gì cũng phải cho hắn phong một cái thần đạp mã đại tiên phong, cái kia mới xứng với hắn thân phận. Ngũ đương ra nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ lườm chính mình đại ca liếc một chút, nói ra, đại ca, việc này cắt chớ cơ cầu, cơ duyên đến, Tô Dương các hạ tự có quyết đoán. Mà Tô Dương giờ phút này đã theo năm ban mọi người đi tới vạn long trại hậu sơn. Tôn Chiêu thấy một lần bốn bề vắng lặng, liền không kịp chờ đợi tiến đến Tô Dương trước mặt, mang trên mặt không ức chế được hưng phấn, lao Tô, ta cảm giác ta nhanh muốn tìm tới ta võ hồn. Tô Dương nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hỏi, thật sao? Một bên Tạ Vũ Hàm bộ nói, lao Tô, Tam ca mới nghiên cứu ra được chiêu thức tặc lợi hại. Trình Bang cũng đội vàng ở bên cạnh nói, Tam ca, nhanh cho lão Tô toàn bộ sống. Tô Dương sắc mặt không khỏi mang tới mấy phần cổ quái, chỉ thấy Tôn Chiêu hít sâu một hơi, thần sắc trước đó chưa từng có chuyên chú lên, chậm rãi giơ lên cánh tay phải, bàn tay hướng về phía trước xa xa rừng rậm. Thể nội cái kia cố hùng hậu mà tinh thuần hôn nguyên nhất khí giờ phút này chính lấy một loại huyền diệu phương thức, theo đan điền mãnh liệt mà ra, dọc theo kinh mạch phi tốc lao nhanh, hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Hôn nguyên nhất khí tại trong lòng bàn tay của hắn, đúng là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kỳ lạ biến chất, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình áp xúc cùng ngưng luyện. Bất quá trong nháy mắt, cái kia nồng đậm hôn nguyên nhất khí liền tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một giọt ước chừng lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, giống như thực chất trạng thái dịch giọt nước, tản ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Cái kia trạng thái dịch giọt nước bên trong, tựa hồ ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố năng lượng, không khí chung quanh đều vì vậy mà hơi hơi bắt đầu vặn mèo, phát ra nhỏ xíu ong ong. Hôn nguyên nhất khí vô lên mặt nước. Tôn Chiêu ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén vô cùng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, lòng bàn tay hướng về phía trước đống như nảy, hung hăng đập. Tại trạng thái dịch giọt nước rời tay nháy mắt, một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn đột nhiên từ hắn lòng bàn tay quyết tán nổ tung, kích thích một trận mạnh mẽ khí lãng, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Mà viên kia nhìn như không đáng chú ý trạng thái dịch giọt nước, tại ly thể về sau, tốc độ đúng là nhanh đến mức cực hạn, một đường những nơi đi qua, không khí đều bị này cao nhanh ma sát đến suy suy rung động, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát, thế bất khả kháng uy thế, trực tiếp xuất vào hậu sơn cái kia mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới bên trong. Cả tại phía trước vô luận là tráng kiện cây cối, vẫn là cứng rắn nham thạch, tại cái kia trạng thái dịch giọt nước trước mặt, đều như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, bị hắn dễ như trở bàn tay địa động xuyên xé rách. Chỉ nghe thấy liên tiếp đinh thai nhức óc quanh mình cùng đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên, cái kia trạng thái dịch giọt nước đúng là ở mảnh này trong rừng rậm cứ thế mà cây củ năn ra một đạo đủ vài trượng rộng, dài chừng 10 trượng khủng bố khe rãnh, vô số đứt gãy cây cối thi thể cùng đá vụn hướng về hai bên tung bay kết bắn. Cuối cùng, viên kia uy lực không giảm chút nào trạng thái dịch giọt nước, vạch phá bầu trời, hung hăng đụng vào đến ngoài trăm thước, đối diện tòa kia dốc đứng trên vách núi. Nương theo lấy một tiếng phảng phất muốn đem cả ngọn núi đều cho lật tung nổ vang rung trời đột nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời thành thế to lớn, đá vụn bay ra. Chờ bụi mù hơi tán, chỉ thấy cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng vách núi mặt ngoài đã bị cứ thế mà nổ ra một cái đường kính vượt qua mấy mét, sâu không thấy đáy biên giới cháy đen dữ tợn khủng bố hồ lớn, vô số đá vụn như là như mưa to từ trên trời giáng xuống, đùng đùng không dứt nện rơi xuống đất. Tôn Chiêu vội vàng thu về bàn tay, đối với Tô Dương nói ra: "Lão Tô, chiêu này kêu là làm bố lên mặt nước, chính là ta đem hai loại tâm pháp tự mình lĩnh ngộ ra tới tân chiêu thức." Tô Dương lại là đại não vang lên ong ong. "Đợi lát nữa, ngươi là làm sao làm được có thể đem trạng thái khí năng lượng trực tiếp áp xúc đến trạng thái dịch? Ta đều không làm được đến mức này a. Cái này theo trên lý luận tới nói, căn bản không có loại này võ đạo lý luận a." Thật lâu, Tô Dương mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức hỏi một câu: "Tôn Chiêu, ngươi là làm sao làm được đem năng lượng áp xúc thành thủy dọn?" Tôn Chiêu khẽ giật mình: "Rất đơn giản a. Ta là con quốc a. Ta chỉ cần..." "Nói hay lắm, lần sau không cho phép nói." "A, lão Tô, ta còn chưa nói đâu. Chính là xưa không có hỏi." Tô Dương trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. "Ta theo ngươi nói khoa học, ngươi nhất định phải cùng ta kéo huyền học. Đều không tại một cái kênh phía trên, nói đơn nha." Bất quá Tô Dương đại khái có thể đoán được một số nguyên lý. Muốn đem trạng thái khí năng lượng áp xúc thành trạng thái dịch thì chỉ có thể là cho năng lượng tạo nên đủ mạnh áp lực, mà Tôn Chiêu tu hành kim thiểm công bản thân thì có một loại bắp thịt áp xúc đặc tính, đồng thời có cực mạnh giảm sóc năng lực, tỉ như thi triển thiểm thối thời điểm thì là thông qua không ngừng tích xúc năng lượng áp xúc cuối cùng bộc phát ra kinh khủng phá hư lực. Cái này một chiêu vỗ lên mặt nước khẳng định cùng loại này hình thái có liên quan. Tuy nhiên Tô Dương nhìn không hiểu, nhưng cái kia cổ vũ vẫn là muốn cổ vũ, không tệ, cái này một chiêu uy lực không phải tầm thường, vi sư nhìn ra được ngươi là thật dụng tâm điều nghiên, không ngừng cố gắng, thật tốt tu luyện, đối đãi ngươi tránh thức tìm được thuộc về mình vũ hồn mới, chính là ngươi thành công tấn thăng võ vương này. Đương nhiên, cái này một chiêu cấm đoán tại khu vực thành thị thi triển. Được rồi. Gặp Tôn Chiêu được khích lệ, Trình Bang vội vàng bu lại: "Lão Tô, ta cũng sắp nghiên cứu ra tà tân chiêu thức, qua mấy ngày ta nhất định có thể cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Tô Dương nghe vậy, khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hy vọng là kinh hỉ đi. Tô Dương sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Tạ Vũ Hàm, nói: "Vũ Hàm, tình huống của ngươi cùng bọn hắn khác biệt, vi sư đã thay ngươi cấu tư một cái hoàn toàn mới tu luyện phương án, chờ sau khi đi ra ngoài lại nói." "Tốt." Bởi vì Tạ Vũ Hàm tình huống tại năm trong ban đặc thù nhất, nàng võ hồn diễn sinh là cùng Lang Nha động mềm mại ở giữa sinh ra một loại nào đó khó nói lên lời tình cảm ràng buộc. Cân nhắc đến cái này một điểm, Tô Dương cũng quyết định triệt để vứt bỏ những cái kia truyền thống võ đạo tu luyện lộ tuyến, lớn mật thử nghiệm dựa theo loại tình cảm này ràng buộc mạch suy nghĩ đi, vì Tạ Vũ Hàm chế tạo riêng một bộ đặc biệt tu luyện chi pháp. Bây giờ trong lòng đã có cái bước đầu tư tưởng. Bất quá việc này còn cần cẩn thận cân nhắc, chính là một ngày này, Trình Bang lén lén lút lút tránh đi mọi người hai mắt, lén lén lút lút đi tới phòng đàn, gặp được đang ở nơi đó tĩnh tâm đánh đàn Chu Dung Nhi. Chu Dung Nhi gặp Trình Bang thò đầu ra nhìn bộ dáng, không khỏi ngừng động tác trong tay, trong trẻo trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Trình Tiên Phong, ngươi hôm nay sao như vậy cẩn thận từng ly từng tí?" Trình Bang trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận bốn phía không người về sau, mới thấp giọng đối Chu Dung Nhi nói ra: "Tiền bối, ta cái kia tân chiêu thức đã suy nghĩ đến không sai biệt lắm. Chúng ta có thể hay không đi cái xa một chút, không ai quấy rầy địa phương, ngươi giúp ta thật tốt nóng nó, nhìn xem hỏa hầu như thế nào." Chu Dung Nhi nghe vậy, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, hỏi: "Vì sao muốn đi xa chút địa phương? Ở chỗ này diễn luyện há không càng thêm thuận tiện?" Trình Bang cười hắc hắc, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta muốn cho lão Tô một kinh hỉ mà. Trước đó, không thể để cho hắn sớm phát hiện ta bí mật vũ khí. Chu Dung Nhi nghe hắn nói như vậy, cười một tiếng, cảm thấy thiếu niên này tầm tư cũng là thuần lương thú vị, liền gật đầu đáp, cũng tốt, vậy liền đi theo ta đi. Không bao lâu, Chu Dung Nhi liền dẫn Trình Bang lặng yên rời đi Vạn Long trại, một đường đi tới cách đó không xa một chỗ yên lặng trong sơn cốc. Nơi đây ngày bình thường đều là ta dùng để thanh tu chỗ, thanh u yên tĩnh, nên là không người sẽ trước tới quấy rầy, không biết Trình Tiên Phong suy nghĩ tân chiêu thức là dạng gì. Trình Bang nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối, ngài có thể nhìn tốt, cam đoan để ngài giật nảy cả mình. Đang khi nói chuyện công phu, Trình Bang hít sâu một hơi, thể nội hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên vận chuyển, chỉ thấy phía sau hắn một đầu từ tinh thuần khí kình ngưng tụ mà thành khí đôi lần nữa rõ ràng hiện ra. Chu Dung Nhi thấy thế, nao nao, có chút không hiểu hỏi, Trình Tiên Phong, chẳng lẽ người cái này tân chiêu thức còn cần dẫm đạp cái đuôi làm dẫn động hay sao? Trình Bang đáp ý khoát tay chặn lại, nói ra, tiền bối, vậy cũng là trước phiên bản sự tình, ta đã đánh lên miếng bá. Chu Dung Nhi thần sắc cổ quái, Nam Ban trong miệng cuối cùng sẽ nhảy ra một số nàng căn bản vô pháp lý giải từ ngữ. Chỉ thấy Trình Bang sau lưng đầu kia nguyên bản còn mềm mại đong đưa khí đuôi, đột nhiên bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, như là roi thép đồng dạng cứng rắn. Theo sát lấy, Trình Bang bỗng nhiên hé miệng, nhắm ngay cách đó không xa một khối to lớn vách núi, nương theo lấy phía sau hắn cái kia thẳng bằng khí đuôi, không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái, tự mình phát đông lúc đích. Giống. Trong chốc lát, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm thanh âm, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột nhiên theo Trình Bang trong miệng phun ra ngoài. Cái kia sóng xung kích lôi cuốn lấy cuồng bạo khí lãng, hung hăng đánh vào phía trước vách đá phía trên, đúng là trực tiếp tại cái kia vách đá cứng rắn phía trên đánh ra một cái sâu không thấy đáy hầm động. Mà Trình Bang chính mình cũng bởi vì cái này cố cường đại lực đàn hồi, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về sau lảo đảo lùi lại hai ba bước, thì liền đầu đều bởi vì cái kia kịch liệt chấn động mà mãnh liệt lắc lư một cái. Chu Dung Nhi chính mắt thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, cả người đều triệt để mắt choáng váng, cặp kia con ngươi xinh đẹp trừng đến căng tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nửa ngày đều không đóng lại được. Cái kia trong tay cổ cầm càng là một cái không có cầm chắc, bụp một tiếng rơi trên mặt đất. A. Trình Bang ổn định thân hình về sau, lắc lắc có chút choáng váng đầu, đuổi đội vàng xoay người đầu, một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Dung Nhi, đội vàng hỏi, tiền bối, tiền bối, ta cái này có tính hay không là thành công tiến vào đệ nhị giai đoạn rồi? Chu Dung Nhi rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng xem thấy Trình Bang, lại nhìn một chút trên vách đá cái kia giữ tợn hầm động, trên gương mặt vẫn như cũng là một mảnh hồn nhiên chi sắc, lắp bắp nói, cái này bi lực, nào chỉ là khí âm, đây rõ ràng đã tiếp cận đệ tam giai đoạn âm hình cảnh giới. Trình Bang nghe nói như thế, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, một đôi mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ, hương phấn mà nói ra, tiền bối, ngài có thể chớ nóng vội kinh ngạc, ta cái này vẫn chỉ là cơ sở nhất một phát hình thức, nhìn ta cho ngài hoán đổi thành liên phát hình thức. Liên phát. Đang khi nói chuyện công phu, Trình Bang lần nữa thôi động thể nội hỗn nguyên nhất khí, chỉ thấy sau người tại trong nháy mắt lít nha lít nhít ngưng tụ ra mấy chục đạo không khác nhau chút nào khí đuôi. Theo sát lấy, cái kia mấy chục đạo khí đuôi cùng nhau kéo căng thẳng tắp, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Trình Bang trực tiếp nằm sấp nằm trên mặt đất, song tay chăm chú chế trụ mặt đất, điều chỉnh tốt tư thế, hé miệng, như là họng pháo đồng dạng cẩn thận hiệu chỉnh phương hướng. Giống. Nương theo lấy trong đó một cái khí đuôi vô cùng nhanh chóng kích thích, lại làm một đạo cuồng bạo sóng xung kích đột nhiên gào thét mà ra, đem phía trước mặt đất oanh ra một cái hố sâu, đá vụn đầy trời. Mà đạo này sóng xung kích vừa mới đánh ra, Trình Bang căn bản không làm một lát ngừng, đầu đống nhiên uốn éo, họng pháo giống như miệng cấp tốc nhắm ngay một phương hướng khác đá lớn. Giống. Theo phía sau hắn một căn khác khí đuôi lên tiếng kích thích, lại là một đạo hủy diệt tính sóng xung kích mang theo bén nhọn gào thét, đột nhiên phun ra ngoài, đem khối cự thạch này đánh cho vỡ nát. Hôn nguyên nhất khí, hổ khiếu băng tinh tháo. Chương 805, Thôn Thiên. Chương 805, Thôn Thiên. Trình Bang một hơi liên tục thi triển mấy chục phát hổ khiếu băng tinh tháo, thẳng đem mảnh này nguyên bản thanh đũ sơn cốc quanh kích đến một mảnh hỗn độn, cảnh hoàn toàn khắp nơi. Hắn lúc này mới có chút hư thoát ngừng lại, loạn tra loạn trạng mà nằm dạp trên mặt đất, nhịn không được khô khốc một hồi nôn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt. Chu Dung Nhi đứng ở một bên, nhìn đến là đầu vang lên ong ong, cả người đều có chút choáng váng, sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đuổi bước lên phía trước mấy bước, lo lắng mà hỏi thăm, "Trình Tiên Phong, ngươi không sao chứ?" Trình Bang suy yếu nằm dạp trên mặt đất, hưu khí vô lực khoát tay áo. "Sao? Lực đàn hồi quá lớn, chấn động đến ta đầu có chút ngộng. Mà lại, ta còn không phải rất thích hứng loại này liên tục bạo phát, một hơi đánh quá phát hơn, ta phải chậm một chậm." Chu Dung Nhi trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước mắt cảnh tượng này, quả nhiên là triệt để rung động Chu Dung Nhi một đời. Nhưng là, dứt bỏ cái khác hết thảy bất luận, chỉ là cái này hổ khiếu băng tinh pháo triển hiện ra uy lực, cũng thực là quá mức đáng sợ. Dù sao nàng là đánh trong đáy lòng, tuyệt đối không muốn tại chiến trường phía trên đụng tới Trình Bang đối thủ như vậy. Bởi vì ngươi căn bản là đoán trước không đến, gia hỏa này đến cùng sẽ dùng thứ gì dạng không thể tưởng tượng chiêu thức đến. Mà lại những thứ này uy lực của chiêu thức, còn một cái so một cái càng khủng bố hơn. Quả thực là khó lòng phòng bị a. Qua thật lâu, Trình Bang cuối cùng là chậm đến đây, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Chu Dung Nhi, hỏi, tiền bối, cái này uy lực thế nào? Chu Dung Nhi hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng nói, không hổ là Trình Tiên Phong, cái này một chiêu thi triển đi ra, võ hoàng cảnh giới phía dưới, chỉ sợ là không người có thể ngăn cản. Trình Bang nghe vậy, trên mặt nhất thời trong bụng nở hoa, một đôi mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ, vội vàng đối với Chu Dung Nhi chắp tay nói, còn đến đa tạ tiền bối trước đó chỉ điểm. Chu Dung Nhi nghe vậy, lại là hơi sững sờ. Ta có thể chưa từng có dạy qua ngươi phải dùng loại phương thức này đến phóng ra âm ba công kích a. Đừng đến dính dáng a. Nhưng lại nghe Trình Bang tiếp tục nói, muốn không phải tiền bối ngài kịp thời chỉ điểm, ta còn thực sự phản ứng không kịp đâu. Chu Dung Nhi khỏe miệng kéo ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc gượng cười, nói ra, vâng, phải không? Trình Bang vẻ mặt thành thật gật đầu nói, đúng vậy a. Ngài lúc trước nói, không muốn nhờ ngoại lực, nếu không chiêu thức kia liền không có cách nào tại trong thực chiến vận dụng. Ta sau khi trở về cẩn thận một suy nghĩ, cũng đúng là như thế cái đạo lý. Nhưng là ta cái này một chiêu, lại cùng khí đuôi là chặt chẽ tương liên, căn bản không có cách nào triệt để chặt đứt liên hệ. Sau đó ta nghĩ lại, vậy tự ta đến trưởng khống chiêu thức kia chốt mở không được sao a? A, cái này. Chu Dung Nhi nghe được trong lòng một trận dở khóc dở cười, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì tán thưởng biểu lộ, nói ra, Trình Tiên Phong quả thật là thiên phú dị bẩm a. Trình Bang cười ha ha một tiếng, thoải mái nói ra, vẫn còn, vẫn còn. Chờ ta đem cái này một chiêu triệt để rèn luyện, ta khẳng định liền có thể thành công tấn thăng võ vương. Đợi đến Trình Bang hài lòng về tới Vạn Long trại bên trong, lại phát hiện Tô Dương cùng Tôn Chiêu bóng người đều không thấy, hỏi một chút phía dưới mới biết được Lao Tô cùng Tam Ca đều đã bên dưới. Vĩnh Dạ Thương hội thứ ba khu, một đường phố số 5 trong chỗ. Tô Dương cùng Tôn Chiêu cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, ào ào theo Vĩnh Dạ thế giới đắm chìm trạng thái bên trong thức tỉnh tới. Tôn Chiêu không có một lát trì hoãn, liền vội vội vàng vàng đi tới Tô Dương gian phòng. Đi qua đoạn thời gian này tại Vĩnh Dạ thế giới bên trong khắc khổ tu hành, Tôn Chiêu rốt cục thành công nắm giữ vô lên mặt nước cái này một chiêu. Đồng thời, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia hoàn toàn mới võ hồn. Chỉ là, hắn cũng gặp được cùng Chu Đào lúc trước một dạng vấn đề. Cái kia chính là cái này tân sinh võ hồn, tựa hồ không có cách nào thuận lợi điệu tàn nhập tự thân. Tự nhiên là vội vàng bên dưới, tìm Lao Tô chuẩn bị trùng kích võ vương cảnh giới. Đương nhiên, tại chính thức bắt đầu tấn thăng trước đó, vẫn là không tránh khỏi muốn đối thể nội khí quý tiến hành một phen cẩn thận tỉ mỉ điều chỉnh. Cái kia thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức, đau đến Tôn Chiêu nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, kém chút mất đi nửa cái con có mệnh. Tô Dương cũng tương tự vì Tôn Chiêu chăm chú chuẩn bị mấy chục loại có thể để cho lựa chọn tử mẫu võ hồn mô hình. Kết quả Tôn Chiêu tập trung nhìn vào, nhất thời thì ngây ngẩn cả người, gãi đầu một cái không hiểu hỏi, "Lao Tô, cái này, những thứ này mô hình không đều giống nhau như ta?" Liếc nhìn lại, cái kia mấy chục cái toàn bộ tin tức hình ảnh mô hình, tất cả đều là con có hình thái, cảm giác phía trên tựa hồ cũng không có khác nhau lớn gì à. Tô Dương nghe vậy, liền giải thích nói, "Không giống nhau, ngươi nhìn kỹ một chút, không nhìn thấy những thứ này kim thiểm chung quanh đều có cùng loại với vân vụ một dạng đồ vật tồn tại a?" Tôn Chiêu nghe vậy, lúc này mới xích lại gần tỉ mỉ quan sát, quả nhiên phát hiện những cái kia kim thiểm mô hình bên cạnh, xác thực đều lượn lờ lấy hình thái khác nhau vân vụ. Có chút vân vụ là như dây lụa quấn quanh ở kim thiểm trên thân. Có chút thì là kim thiểm trực tiếp vững vàng ngồi tại một đoàn dày đặc vân vụ phía trên. Còn có một số thì là kim thiểm bốn cái chân dưới, mỗi người đều đạp lên một đoàn nhỏ nhắn vân vụ, bày biện ra một loại đẳng vân giá vụ, cưỡi gió mà đi tư thái. Tô Dương lại là tiếp tục nói, ngươi cẩn thận chọn một cái, cảm thấy cái nào thích hợp nhất, đến thời điểm liền chính mình chiếu vào cái bộ dáng này thử nghiệm dung hợp, xây dựng hình thái. Nghĩ nghĩ, Tô Dương lại bổ sung một câu nói ra, đương nhiên, cũng không nhất định phải hoàn toàn tương tự, những thứ này cũng chỉ là cho ngươi một cái tham khảo. Chính ngươi tùy tâm sở dụng thuận tiện, ngươi muốn đem nó bóp thành bộ dáng gì, thì biến thành bộ dáng gì. Vi sư thì một điểm yêu cầu, tận lực không nên quá chịu tượng. Được rồi. Đợi đến Tô Dương đem chỗ có cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều giao phó xong về sau, Tôn Chiêu liền hít sâu một hơi, tâm thần tùy theo chìm vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Vẫn như cũng là cái kia mảnh quen thuộc, sóng biết nộn ngạo hồ nước. Tôn Chiêu lòng có cảm giác, lúc này ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái này ngàn dặm không mây sáng sủa trên bầu trời, chỉ lẻ loi trơ trọi tung bay một đám mây, lộ ra phá lệ bất ngờ. Tôn Chiêu quả quyết đối với cái kia đám mây hô, ngươi tại phía trên kia làm gì đâu? Tranh thủ thời gian xuống tới a. Thế mà, cái kia đóa mây trắng vẫn như cũ yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắc, ngươi cái này vũ hồn mới còn có chút không phân rõ đại tiểu vương. Tranh thủ thời gian xuống tới a. Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Kết quả như trước vẫn là không có động tĩnh gì. Tôn Chiêu thấy thế, nhướng mày, ngươi không xuống đúng không? Được. Vậy ta thì chính mình đi lên đi tìm ngươi. Mắt thấy cái kia đám mây vẫn là không nhúc nhích, Tôn Chiêu đông nhiên hai chân phát lực, toàn bộ thân thể như đạn tháo, hướng về bên trên bầu trời cái kia đóa mây trắng cấp tốc đạn bắn đi. Kết quả hắn thân thể lại trực tiếp xuyên qua cái kia đám mây, vô hụt, lập tức thì hướng xuống đất về rơi xuống. Liên tiếp thử mấy lần, kết quả toàn đều là giống nhau, căn bản vô pháp chạm đến cái kia đám mây. Tôn Chiêu tâm lý minh bạch, cái này là chính mình vũ hồn mới không nguyện ý cùng vũ hồn mới dung hợp. Tôn Chiêu theo trong hồ nước bò lên đi ra, lau mặt một cái phía trên giọt nước, hơi không kiên nhẫn mà đối với trên bầu trời đám mây nói thẳng, không sai biệt lắm được à. Ngươi có thể đừng ép ta tại vui vẻ nhất thời điểm động thủ tát ngươi a. Mắt nhìn tiên không phía trên cái kia đám mây vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, Tôn Chiêu sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Cái này tân sinh võ hồn cũng thực quá không cho hắn cái chủ nhân này mặt mũi. Tôn Chiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm thấy cái này vũ hồn mới cũng là thích ăn đòn, tuyệt đối không thể nuông chiều loại này tật xấu. Sau đó Tôn Chiêu tâm niệm nhất động, thân thể cao lớn quả quyết hướng mặt đất một nắm sấp, tứ chi chạm đất, cái kia nguyên bản coi như thanh tú thiếu niên bộ dáng tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái toàn thân bằng rực, hình thể to lớn giống như núi nhỏ kim thiểm. Kim thiểm chân sau đột nhiên phát lực, tích góp thiên quân chi lực, lập tức trùng điệp đạp xuống đất mặt, toàn bộ thân thể cao lớn tựa như đồng xuất thân như đạn tháo, ôm theo vạn quân chi thế, lần nữa hướng về trên bầu trời cái kia đóa mây trắng đạn bắn đi. Lần này, ngay tại kim tiềm cái kia thân ảnh khổng lồ lúc sắp đến gần cái kia khoan thai trôi nổi mây trắng thời điểm, to lớn miệng không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh tĩnh mịch vị trí hiểm yếu, dường như một cái có thể thôn phệ thiên địa không đáy hắc động. Thôn thiên. Chỉ thấy cái kia miệng to như chậu máu bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ khó nói lên lời khủng bố hấp lực, phản phất muốn đem cái này toàn bộ tinh thần thế giới đều nuốt chửng lấy hầu như không còn đồng dạng, mạnh ngang bá đạo tới cực điểm. Cao Huyền Vũ không bên trong cái kia đóa mây trắng tại cái này cỗ kinh khủng hấp lực trước mặt, căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ tới kịp hơi hơi chấn động một cái, liền bị cái kia miệng lớn một hơi hút giật vào, từ ngực một tiếng nuốt vào trong bụng. Kim Tiềm thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, nặng nề màn đện trở về trong hồ nước, kích thích đầy trời bọt nước, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ổn định thân hình, cái kia vừa mới bị nuốt vào trong bụng mây trắng võ hồn liền bắt đầu tại hắn thể nội điên cuồng mạnh mẽ đâm tới lên. Kim Tiềm dày đặc cứng cỏi làn da mặt, cũng theo cái kia mây trắng võ hồn mỗi một lần đập vào, mà không ngừng nâng lên nguyên một đám lớn nhỏ không đều lùi bao, dường như lúc nào cũng có thể bị từ nội bộ nứt vỡ đồng dạng, bộ dáng xem ra cực kỳ doa người. Nhưng Tôn Chiêu giờ phút này lại là quyết tâm muốn cho cái này không nghe lời vũ hồn mới một cái cả đời khó quên giáo huấn, gắt gao ngậm chặt miệng, mặc cho cái kia mây trắng võ hồn tại chính mình thể nội như thế nào dày vò đập vào, cũng là không chịu đem phun ra. Đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều từng lớp đánh tới, kim thiểm thất khiếu bên trong cũng bắt đầu không bị khống chế chảy ra đỏ thâm máu tươi, nhưng Tôn Chiêu vẫn như cũ cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường đang khổ cực gắng gượng lấy, thậm chí thì liền hắn cái này toàn bộ tinh thần thế giới đều bởi vì cái này kịch liệt xung đột mà bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Thế mà tại hiện thực thế giới bên trong, Tô Dương giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, sát mặt trắng bệnh. Tôn Chiêu thời khắc này tình huống so với lúc trước Chu Đạo dung hợp võ hồn thời điểm trình độ nguy hiểm, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng nguy hiểm mấy lần không ngừng. Chu Đạo khi đó thể nội hỗn nguyên nhất khí vẹn vẹn chỉ là có vỡ vụn mạo hiểm, Tô Dương còn có thể thông dòng đường đối. Mà Tôn Chiêu hiện tại tình huống này, quả thực chính là mình chủ động hướng về chết bất đắc kỳ tử lộ phía trên chạy như điên, thể nội hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt như là cựu nhân không đội trời chung đồng dạng, ngay tại kinh mạch của hắn cùng trong đan điền điên cuồng chém giết đánh nhau. Tô Dương không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem tự thân trong đan điền năng lượng không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn, toàn lực ứng phó chấn áp Tôn Chiêu thể nội cái kia hai cỗ lực lượng cuồng bạo, đồng thời liên tục không ngừng đem tự thân năng lượng tinh thuần độ nhập Tôn Chiêu thể nội, giành giật từng giây chữa trị cái kia tại cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới đứt thành từng khúc kinh mạch cùng bị hao tổn tạp phủ, một lần lại một lần đem Tôn Chiêu cái kia đã bước vào quỷ môn quan chân cho cứ thế mà tốn trở về. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, cái kia nguyên bản ba đảo hùng dũng, dung chuyển không nghỉ tiểu trong hồ nước, rốt cục dần dần lắng xuống, khôi phục trước kia yên lặng. Chương 806, còn phải là Tam Ca A. Chương 806, còn phải là Tam Ca A. Tôn Chiêu phát giác được cái kia mây trắng võ hồn rốt cục từ bỏ chống cự, lúc này mới mở ra con quắp miệng lớn. Một đám mây trắng nhẹ nhàng theo Tôn Chiêu miệng bên trong bay ra, khéo léo lơ lửng tại trung quanh hắn, không còn có lúc trước như vậy kiệt ngao bất thuần bộ dáng, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia một phen dạy vò cho triệt để thu thập phục tùng. Tôn Chiêu không khỏi hừ một tiếng, sợ không? Mây trắng võ hồn nhẹ nhàng lắc lư một cái, Tôn Chiêu dường như có thể lý giải nó chỗ truyền tới ý niệm. "Ca, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi đừng có lại đem ta nhốt phòng tối, ta sợ tối nhất." Tôn Chiêu nghe vậy, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần nghiêm nghị nói ra, "Nếu biết sai, vậy kế tiếp liền hảo hảo phối hợp ta, chúng ta bắt đầu dung hợp, ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền phải làm thế nào, nghe rõ ràng chưa?" Mây trắng võ hồn tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhăn nhó một chút, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng lung lay, biểu thị thuận theo. "Được, ta đã biết, ca, tất cả nghe theo ngươi." Tôn Chiêu trầm ngâm một lát, liền hạ thứ một cái chỉ thị, "Đến, thử trước một chút quấn quanh ở bên cạnh ta, cùng ta kim tiềm võ hồn hòa làm một thể nhìn xem hiệu quả." Cái kia mây trắng võ hồn nghe vậy, lập tức liền dường như hóa thành vô số đầu nhẹ nhàng dây lụa đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn quấn quanh ở to lớn kim tiềm võ hồn quanh thân. Thế mà, Tôn Chiêu cảm thụ được loại dung hợp này trạng thái, luôn cảm thấy toàn thân khó chịu, không được tự nhiên cực kỳ, sau đó vội vàng nói, "Không nên không nên, loại dung hợp này phương thức cảm giác không thích hợp." Hắn suy tư một lát, lại nói, "Ngươi đổi lại một cái hình thái, biến thành một đoàn dày đặc đám mây, để cho ta giẫm tại dưới chân thử một chút." Mây trắng võ hồn không dám thất lễ, cấp tốc biến hóa hình thái, ngưng tụ thành một đoàn mịn mà dày đặc đám mây, vững vàng nâng ở kim tiềm võ hồn dưới chân. Tôn Chiêu thử ở trên đám mây bước lên, cẩn thận cảm thụ một phen, nhưng như cũng là lắc đầu, nói ra, "Không được, loại cảm giác này vẫn là không đúng, có điểm giống dẫm tại trên đông, phát không lên lực." Cứ như vậy, Tôn Chiêu đem lúc trước Tô Dương cho hắn triển lãm những cái kia tử mẫu võ hồn mô hình, lần lượt đều thử một lần. Những thứ này mô hình cũng là đều có thể miễn cưỡng dung hợp, nhưng vô luận loại nào, Tôn Chiêu đều cảm giác dị thường khó chịu, hoàn toàn tìm không thấy loại kia cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp thoải mái cảm giác. Tôn Chiêu không khỏi có chút sầu muộn, suy nghĩ Lao Tô lúc trước cũng đã nói, những cái kia mô hình cũng chỉ là tham khảo, không nhất định phải hoàn toàn dập khuôn, có thể dựa theo chính mình ý nghĩ đến lối suy nghĩ. Sau đó, Tôn Chiêu liền bắt đầu chính mình suy nghĩ, trong đầu lóe qua các loại kỳ tư diệu tưởng. Một lát sau, Tôn Chiêu trong mắt sáng lên, đối với mây trắng võ hồn nói ra, "Có, ngươi cũng thay đổi thành con quắp hình thái, sau đó ghé vào trên lưng của ta thử nhìn một chút." Mây trắng võ hồn nghe vậy, lập tức bắt đầu cấp tốc biến hóa hình thái, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái cùng kim tiềm võ hồn giống như lúc, chỉ là hình thể hơi nhỏ một chút màu trắng tiểu kim tiềm. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng ghé vào Tôn Chiêu rộng lớn con quắp sống lưng trên lưng. Tôn Chiêu cẩn thận cảm thụ một hạ loại này mới dung hợp hình thái, phát hiện hoàn toàn chính xác so lúc trước những cái kia mô hình muốn thông thuận tự nhiên rất nhiều, loại kia cảm giác không được tự nhiên cũng giảm bớt không ít, nhưng hắn luôn cảm thấy, tựa hồ còn kém một chút cái gì, cũng không phải mình muốn nhất loại kia cảm giác. Đột nhiên, Tôn Chiêu trong đầu linh quang nhất điểm, dường như bắt lấy cái gì quan trọng suy nghĩ, hưng phấn mà hô to một tiếng, "Có, thử một chút cái này dám chắc được." Hiện thực thế giới bên trong, một mực nhắm chặt hai mắt Tôn Chiêu đột nhiên mở mắt ra, hai đạo sáng chói tinh quang theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ trước đó chưa từng có cường hành khí thế bỗng nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra, như là vỡ đê hồng lưu giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền xông phá cái kia đạo làm phức tạp hắn thật lâu giằng buộc. Võ vương cảnh. Chờ cái kia cỗ khí thế bàng bạc dần dần lắng lại biến mất về sau, Tôn Chiêu trên mặt lộ ra khó có thể ức chế cuồng hỉ chi sắc, kích động vạn phần quay đầu nhìn về bên cạnh Tô Dương, la lớn, "Lao Tô, ta làm xong, ta thành công." Chỉ là, làm hắn nhìn đến Tô Dương tấm kia hơi có vẻ trắng xám, hiện đầy vẻ mệt mỏi gương mặt lúc, kích động trong lòng cùng vui sướng nhất thời hóa thành nồng đậm cảm kích cùng ấy nấy, đội văn nói, "Lao Tô, khổ cực." Tô Dương tùy ý khoát tay áo, trên mặt lại là lộ ra từ đáy lòng vui mừng nụ cười, nhẹ nói, "Không có việc gì, thành công liền tốt. Vi sư ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi." "Lao Tô, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút." "Được, chính ngươi cảm thụ cảm giác." Tô Dương xác thực có cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cái này có thể so sánh Chu Đạo tình huống phức tạp nguy hiểm nhiều, quá hao phí tâm lực. Ngay tại Tô Dương ở một bên nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Chiêu thì là yên lặng ở một bên thủ hộ, cũng không nhiều miệng. Một mực chờ đến Tô Dương điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Tôn Chiêu mới mở miệng nói, "Lão Tô, ta muốn xem thử một chút, tấn thăng về sau đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương." "Ừm." Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đến dưới lòng đất tu luyện trường bên trong. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tôn Chiêu hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thể nội hôn nguyên nhất khí. Ngay sau đó, một cái hình thể to lớn vô cùng màu vàng kim con quắc hư ảnh, tại phía sau hắn chậm rãi nổi lên, hình thái ngưng thực, sinh động như thật, có thể thấy rõ ràng. Thế mà, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái kia vốn hẳn nên uy phong lấm lấm màu vàng kim con quắc, giờ phút này đúng là lười biếng dựa vào một mảnh lượn lờ vân vụ phía trên. Nó hơi hơi lệch ra cái đầu, khoe miệng ngậm một cái thật dài cái tẩu phía trước còn du du phiêu tán hết lần này tới lần khác vân vụ, cùng dựa vân vụ kết nối tại một khối, mà ánh mắt kia tràn đầy bệ nghệ thiên hạ không bị trói buộc cùng ngạo nghễ. Lôi kéo một nhóm, phách lối tới cực điểm. Tô Dương nhìn lấy cái này phong cách vẽ thanh kỳ võ hồn hình thái, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, nhịn không được vỗ đầu nâng trán. Quả nhiên, ta thì không cần phải đối ra hỏa này ôm có cái gì kỳ vọng quá lớn. "Lao Tô, Lao Tô, ngươi xem ta vũ hồn mới khóc không khóc." Tô Dương khỏe miệng hung hăng co quắp vài cái, cưỡng ép đè xuống đầu đen rau muốn dục vọng, hít sâu một hơi, nói ra, "Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, chiêu thức của ngươi tại tấn thăng về sau có cái gì tân biến hóa đi." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Trước thi triển một chút tiềm thối ta xem một chút." Tôn Chiêu nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, tứ chi bỏ trên mặt đất, bày ra kim tiềm công thức mở đầu. Sau đó, hắn hai chân đột nhiên phát lực, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo đông nhiên bắn ra mà ra, tại rộng lớn tu luyện trường không gian bên trong, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng tiến hành cao tốc bắn ra, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, âm bạo thanh càng ngày càng dày đặc, quả thật đúng là không sai, ngay tại Tôn Chiêu tiến hành cao tốc bắn ra quá trình bên trong, hắn đột nhiên phát hiện, hết thảy chung quanh cảnh vật đều không có dấu hiệu nào đã mất đi vốn có sắc thái, biến thành một mảnh đơn điệu sáng trắng. Mà tại Tô Dương trong tầm mắt, Tôn Chiêu thân ảnh càng là đột ngột theo nguyên điệu biến mất không thấy, dường như trống không tan biến mất đồng dạng. Sau một khắc, Tôn Chiêu hơi có vẻ kinh hoàng lại xuất hiện tại tu luyện trường một chỗ khác, một mặt mộng bức gãi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang không hiểu. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Tô Dương thanh âm liền bình tĩnh vang lên, "Ngươi có phải hay không phát hiện bốn phía hết thảy đột nhiên thì đã mất đi nhan sắc?" Tôn Chiêu nghe vậy, vội vàng dùng lực gật gật đầu, vội vàng hỏi, "Lão Tô, đó là đồ chơi gì con a?" Dọa ta một hồi. Tô Dương nhàn nhạt giải thích nói, "Cái kia chính là ý thế giới, không cần sợ hãi, hiện tượng bình thường, nói rõ ngươi đã có thể sơ bộ chạm đến ý cảnh ngưỡng cửa." Tôn Chiêu cái hiểu cái không ổ một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần mới lạ cùng nét mặt hưng phấn, nói ra, cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Chỉ là có chút nói không ra là tư vị gì nhi. Tô Dương trong lòng kém chút hâm mộ khóc ra thành tiếng. Các ngươi nguyên một đám làm sao đều dễ dàng như vậy thì có thể đi vào ý thế giới a. Bất quá, trong lòng càng nhiều còn là thật lòng vui mừng cùng tự hào. Năm ban thứ hai cái nửa bước võ hoàng, cũng rốt cục ra đời. Tô Dương bình phục một chút tâm tình, lại mở miệng nói ra, tốt, đến đón lấy lại đối với ta thi triển một chút vỗ lên mặt nước nhìn xem. Tôn Chiêu lên tiếng, lúc này liền tại trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Cái kia tinh thuần hỗn nguyên nhất khí tại trong bàn tay hắn cấp tốc hội tụ áp xúc, rất nhanh liền tạo thành một giọt trong suốt sáng long lanh, tản ra khí tức nguy hiểm trạng thái dịch năng lượng giọt nước. "Lao Tô, ta đã tới." "Yên tâm đến." Tôn Chiêu quả quyết nhắm chuẩn tốt Tô Dương phương hướng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, đem viên kia năng lượng giọt nước hung hăng đập đánh ra ngoài. "Oanh!" Màu trắng khí hoàn đột nhiên nổ tung, giọt nước bay lượn, gào thét phá không. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy viên kia cao tốc bay lượn năng lượng giọt nước, vẹn vẹn bay ra một nửa khoảng cách, liền trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tôn Chiêu nhất thời thì mộng, mở to hai mắt nhìn, ngắm nhìn một phía, một mặt hoảng hốt. "Ai? Không phải, ta giọt nước đâu? Ta lớn như vậy một viên giọt nước đâu?" Đừng nói là Tôn Chiêu chính mình nhìn không thấy cái kia giọt nước bóng dáng, thì liền đứng tại đối diện Tô Dương, cũng đồng dạng không có bắt được bất luận cái gì năng lượng quy tích. Nhưng là, Tô Dương chỗ ngực lại rõ ràng truyền đến một loại bị nhẹ nhàng đụng chạm đến cảm giác, hiển nhiên là bị hắn tự thân cái kia sư giả vô địch bị động cho trong nháy mắt vô hiệu hóa. Tô Dương trong lòng hơi động một chút, lập tức liền hiểu rõ ra. Cái này năng lượng giọt nước, chỉ sợ là bởi vì này nội bộ năng lượng mật độ quá lớn, tại cao tốc bay lượn quá trình bên trong, kỳ hình hình dáng đã theo thuần túy năng lượng lặng yên chuyển hóa làm càng thêm huyền ảo. Ý Tô Dương nhìn vẻ mặt mờ mịt Tô Chiêu, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi chiêu này đánh đi ra, liền ngươi chính mình cũng không biết sẽ rơi xuống địa phương nào đi thôi. Ta còn thực sự không xác định a. Hoàn toàn nhìn không đến a. Vậy ngươi chiêu này không cần phải gọi vỗ lên mặt nước a. Ngươi chiêu này phải gọi chuyển động bờ dân tên lửa mới đúng. Còn phải là tam ca a. Chương 807, bật hết hỏa lực. Chương 807, bật hết hỏa lực. Tôn Chiêu tại thành công tấn thăng võ vương về sau, trước tiên thì hướng về vĩnh giả cao ốc chạy như điên. Tô Dương vẫn chưa ngăn cản, bình tĩnh lại tâm thần, ý niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên chính mình thẻ che võ hồn. Quả thật đúng là không sai, tại cái kia phong cách cổ xưa cẩn trọng trên thẻ trúc, giờ phút này lại tăng thêm một cái vô cùng rõ ràng, tản ra nhàn nhạt kim mang tên. Tôn Chiêu. Cùng lúc đó, Tô Dương rõ ràng cảm giác được, chính mình cái kia thông hướng võ hoàng cảnh giới đường, tựa hồ lại hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ. Tiến độ đã đạt đến 20. Mà một bên khác, Tôn Chiêu đã ngựa không dừng vó chạy tới vĩnh giả cao ốc, tìm được phó hội trưởng Quý Như Thị, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ mình muốn tấn thăng kim bài ý đồ đến. Quý Như Thị cái kia trương ôn nhuận như ngọc trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp đủ cười, thậm chí đều không đi theo quy trình, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, tại Tôn Chiêu trên bờ vai không nhẹ không nặng vỗ một cái. Sau một khắc, Tôn Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận mơ hồ biến ảo, liền bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, trực tiếp đưa vào một mảnh xung đều là u ám một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Tại mảnh này không gian kỳ dị chính giữa, bạc dị chính gầm gạch vàng, vừa nhìn thấy Tôn Chiêu thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn, liền vội vàng hỏi, ngươi là con quay à? Tôn Chiêu nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu, đàng hoàng hồi đáp, ta không phải con quay, ta là con góc. Hắn dừng một chút, lại nghiêm trang bổ sung một câu, con quay là ta nhị ca. Bạc dị nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia phía trên cũng không khỏi đến hiện ra một tia rõ ràng hoảng hốt, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, con góc. Tôn Chiêu thấy thế, cũng không lại tốn nhiều miệng lưỡi giải thích, thân hình quả quyết hướng mặt đất một nắm sấp, thể nội cái kia hùng hồn hỗn nguyên nhất khí sôi trào mãnh liệt thúc động. Trong chốc lát, phía sau hắn pháp thiên tượng khí trong nháy mắt hiện hiện, một cái ngậm một cái thật dài cái tẩu, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, uy phong lấm lấm to lớn màu vàng kim con cóc hư ảnh, bất ngờ nổi lên, tản ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí tức. Bạc dị vừa nhìn thấy cái này cùng ký ức bên trong nào đó thân ảnh cực kỳ tương tự màu vàng kim con cóc võ hồn, trên mặt vẻ kinh ngạc càng nồng đậm, nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh, a, đây không phải ta Kim Tiềm lão đệ a? Ngươi là Kim Tiềm lão đệ chuyển nhân. Tôn Chiêu nghe vậy, trung điệp gật gật đầu, đúng vậy, ta kế thừa Kim Tiềm ý chí. Bạc dị nghe được cái này trả lời khẳng định, khoe miệng vét ra một cái to lớn, tràn đầy hài đồng giống như hồn nhiên lại dẫn một tia khiêu chiến ý vị nụ cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đối với Tôn Chiêu cao giọng nói ra, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách kế thừa ta Kim Tiềm lão đệ ý chí. Phóng ngựa tới. Lời còn chưa dứt, Bạc dị cái kia nhìn như thân ảnh nhỏ gầy liền giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào một cái thuấn thân, trong một chớp mắt liền đã giết tới Tôn Chiêu trước mặt, tốc độ quá nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường có khả năng bắt được hạn. Tôn Chiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, cơ hồ là tại Bạc dị thân ảnh lắc lư cùng một thời gian liền không chút do dự thi triển ra phi thiểm xế. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của hắn tại hư không ở giữa bắt đầu tiến hành làm cho người hoa mắt cao tốc bắn ra, lưu lại từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, khiến người ta trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phân biệt hắn chân thực phương vị. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cực hạn, phản phất muốn đem mảnh này màu xám không gian đều quấy đến long trời lỡ đất. Tại Bạc dị trong tầm mắt, Tôn Chiêu thân ảnh biến đến lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định, dường như lúc nào cũng có thể triệt để dung nhập cái này mảnh hư vô trong bối cảnh đồng đạo. Bạc dị thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã hiểu rõ, lại là một cái dị bẩm thiên phú nửa bước võ hoàng, mà lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tôn Chiêu tựa hồ ngay tại thông qua loại này gần như điên cuồng cao tốc bắn ra, không ngừng mà tích góp một loại nào đó làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ, như là sắp núi lửa bộc phát đồng đạo. Phát hiện này để Bạc dị cái kia bình tĩnh đã lâu tâm hồ nhịn không được nổi lên vẻ hưng phấn vận sóng, khóe miệng hơi hơi dương lên, la lớn, ngươi tốc độ còn chưa đủ nhanh, lại thêm nhanh. Tôn Chiêu nghe vậy, thể nội hỗn nguyên nhất khí thôi động đến càng thêm hung mãnh cuồng bạo, tốc độ quả nhiên lại cứng rắn sinh mà tăng lên một cái cấp bậc. Hắn đem tự thân lực lượng không ngừng tích xúc, áp xúc, cho đến đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng về sau, đột nhiên điều chỉnh phương hướng, toàn bộ thân thể như là một viên gạo thép mà ra đạn tháo, lôi cuốn lấy vạn quân chi thế, hướng về Bạc dị hung hăng đạn bắn đi. Bạc dị thấy thế, tấm kia gương mặt non nớt phía trên lộ ra một tia tràn ngập dạ tính nhe răng cười, không tránh không né, trực tiếp nâng lên cái kia nhìn như gầy yếu không chịu nổi non nớt nắm đấm, ngang nhiên nên đón tiếp lấy, chuẩn bị lấy trực tiếp nhất, thuần túy nhất lực lượng đối cứng một kích này. Sau một khắc, nắm đấm cùng cấp tốc bắn ra mà đến thân thể ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ màu xám không gian đều phảng phất tại cỗ này to lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng trùng kích phía dưới, ẩn ẩn nổi lên sắp nước toát tinh mịn vết nước. Bạc dị cái kia nhìn như nhỏ gầy yếu đối thân thể, đúng là bị cái này cố cùng bạo cự lực cứ thế mà bước lui mấy mét xa, dưới chân trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Mà Tôn Chiêu bị lực phản chấn hiển nhiên càng thêm cường đại, cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, lập tức liền hung hăng đụng vào mảnh này màu xám không gian vô hình biên giới phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. May ra hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là tại đụng tới biên giới trong nháy mắt, liền trước tiên không chút do dự thi triển tiềm minh công, theo toàn thân đột nhiên thổi phồng đồng dạng bành trướng, giảm sóc đại bộ phận hủy diệt tính trùng kích lực. Ngay sau đó, thể nội cái kia sinh sôi không ngừng hỗn nguyên nhất khí như là lao nhanh giang hà giống như phi tốc lưu chuyển, trên thân những cái kia nguyên bản đủ lấy chí mệnh tương thế, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn. Tôn Chiêu lung lay có chút choáng váng đầu, cả người chẳng những không có chút nào sa sút tinh thần, ngược lại lộ ra đến hưng phấn dị thường, khóe miệng thậm chí còn khống chế không nổi chạy xuôi theo một tia đỏ thâm máu tươi, nhưng cái kia hai con mắt bên trong càng là hưng phấn, thái cổ hung thú thật hảo cường a. Vậy ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Tôn Chiêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, hít sâu một hơi, cái kia hai con mắt bên trong chiến ý càng hừng hực. Theo sát lấy, cái kia nguyên bản coi như bình thường thân thể, tại một trận như là bạo động giống như đùng đùng không dứt rung động xương cốt tiếng nổ vang bên trong, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt bành trướng cùng biến hóa. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn thì theo một cái thiếu niên thông thường bộ dáng, biến thành cả người cao siêu qua 2 mét, cả người đầy cơ bắp sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng khủng bố bắp thịt cự nhân. Hôn nguyên nhất khí, người có hình thái. Tôn Chiêu cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt, dường như muốn tràn đi ra đồng dạng kinh khủng lực lượng, đối với cách đó không xa Bạc Dị trầm giọng nói ra, ngươi đón thêm ta cái này một chiêu thử một chút. Bạc Dị đứa bé kia giống như trên mặt lộ ra càng thêm hưng phấn cùng mong đợi nụ cười, dứt khoát đáp lại nói, đến. Tôn Chiêu đã không còn bất cứ chút do dự nào, mãnh liệt giơ bàn tay lên, hôn nguyên nhất khí lập tức ở hắn rộng lượng trong lòng bàn tay phi tốc hội tụ, áp xúc, ngưng luyện. Bất quá trong nháy mắt, một giọt ướt chừng lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, giống như thực chất nhưng lại tản ra làm người sợ hai khí tức nguy hiểm trạng thái dịch năng lượng giọt nước, liền đã lặng yên thành hình. Bạc Dị xem xét cũng không nhịn được mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Trong thoáng chốc, Tôn Chiêu cổ tay bỗng nhiên lắc một cái kia ngưng tụ khủng bố năng lượng cự trường, liền đối với Bạc Dị hung hăng đánh ra mà ra. Tại cái kia viên nhìn như không đáng chú ý trạng thái dịch năng lượng giọt nước rời tay máy mắt, một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng tinh khí hoàn, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay quyết tán nổ tung, kích thích một trận mạnh mẽ vô cùng khí lãng. Giọt nước lấy một loại siêu việt thường nhân lý giải tốc độ kinh người bay lượn mà ra, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Thế mà, ngay tại nó bay đến một nửa khoảng cách thời điểm, lại không có không bất kỳ dấu hiệu nào theo trong không khí biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, quỷ dị tới cực điểm. Bạc Dị thấy thế, đột nhiên giọ ra cánh tay, hướng về hư không bên trong cái nào đó nhìn như không có vật gì phương vị, như thiểm điện ra sức bổ một cái. Một cố khó nói lên lời khủng bố năng lượng tại hắn nắm chắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung, cái kia cố cường đại trùng kích lực đúng là đem hắn lần nữa chấn động đến hướng về sau lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bạc Dị ổn định thân hình về sau, tấm kia gương mặt non nớt phía trên lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong giọng nói tràn đầy kinh thán cùng không hiểu, cái này, đây quả thật là nhân tộc có thể nghĩ ra chiêu thức. Tốt năng lượng kinh khủng mật độ. Tôn Chiêu gặp chính mình công kích có hiệu quả, không khỏi nết miệng cười một tiếng, nụ cười lộ ra phá lệ dữ tợn mà cùng dã, song trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra đồng dạng tản ra hủy diệt khí tức trạng thái dịch năng lượng giọt nước. Chiến thuật của ta thế nhưng là bật hết hỏa lực. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo thuần khí màu trắng vòng, liên tiếp không ngừng mà theo cái kia song bàn tay khổng lồ ở giữa buộc phát ra trầm một bạo hưởng. Lít nha lít nhít trạng thái dịch năng lượng giọt nước, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Bạc Dị nhanh chóng lao đi, lại đồng dạng tại phi hành nửa đường bên trong, quỷ dị vô cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến người ta căn bản không thể nào phán đoán hắn công kích chân chính quy tích. Mà Bạc Dị giờ này khắc này, đối mặt quỷ dị như vậy mà lại mạnh mẽ đến làm cho người hít thở không thông dày đặc công kích, đúng là cũng cảm thấy một cỗ đã lâu nhiệt huyết sôi trào cảm giác, dường như thể nội bản năng chiến đấu bị triệt để tỉnh lại. Hắn cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa khoái ý, chẳng những không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại đón những cái kia vô cùng hình vô ảnh, nhưng lại chí mạng vô cùng năng lượng giọt nước, một đường mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Tôn Chiêu ngang nhiên giết tới đây, khí thế thẳng tiến không lùi, dũng không thể cản. Tôn Chiêu gặp Bạc Dị như thế dũng mãnh không sợ, cái kia càng là phấn khởi không thôi, chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm. Song trưởng đập tần suất biến đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Thế mà, thái cổ hung thu thực lực trung quy là thâm bất khả chắc, xa không phải võ giả tầm thường có khả năng tưởng tượng. Bất quá trong chốc lát, Bạc Dị cũng đã đỉnh lấy vô số vô hình năng lượng giọt nước thay nhau hành kích, cứ thế mà đột phá cái kia tầng tầng lớp lớp công kích mạng lưới, giết tới Tôn Chiêu trước mặt. Cái kia nhìn như non nớt nhỏ gầy nằm đấm, giờ phút này lại lôi cuốn chừng làm sụp đổ núi nước đá, hám thiên động địa kinh khủng lực lượng, đột nhiên hướng về Tôn Chiêu mặt huy động tới, mang theo một trận làm cho người hít thở không thông áp phong. Mà Tôn Chiêu giờ phút này cũng là chiến ý dâng cao tới cực điểm, trong lòng căn bản chẳng sợ hãi đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay cực kỳ lớn không chút nào yếu thế đột nhiên đánh ra, nên hướng Bạc Dị cái kia thạch phá thiên kinh một quyền. Bành! Một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang về sau, Bạc Dị cái kia nhìn như hời hợt một quyền, trong nháy mắt liền đem Tôn Chiêu đánh ra cánh tay phải trực tiếp đánh cho huyết nhục văng tung tóe, cốt cách đứt từng khúc. Thế mà, Tôn Chiêu lại giống là hoàn toàn không cảm giác được cái kia nỗi đau xé rách tim gan đồng dạng, trong ánh mắt không có chút nào dao động, căn bản không lùi nửa bước, hai chân đột nhiên phát lực, cái kia hai đầu tráng kiện mạnh mẽ như là cột thép đồng dạng hai chân, đúng là mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng đá vào Bạc Dị trên bụng. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Bạc Dị cái kia thân thể gầy ốm đá ra mấy mét xa. Bạc Dị thậm chí đều có chút không dám tin. Tôn Chiêu cũng dám cùng hắn liều mạng. Nương theo lấy một trận giận người đùng đùng không dứt thanh thúy tiếng vang, Tôn Chiêu đầu kia ban đầu vốn đã máu thịt bé bét, tiêu nhiễu xuống cánh tay phải, tại hôn nguyên nhất khí tầm bổ phía dưới, đúng là lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Điểm ấy đau đớn đối với chúng ta mà nói, quả thực thì cùng gãi ngứa ngứa một dạng a. Lại đến. Chương 808, khai phát chiêu thức chương 808, khai phát chiêu thức ngọc nữ phái sơn môn. Làm Đường Nguyên Lãng tại một đám thân mang tao nhã đạo bào ngọc nữ phái trưởng lão cùng đệ tử chen chúc dưới, chậm rãi đạp vào sơn môn về sau, theo sát phía sau Long Vệ Hải một đôi mắt quả thực là trong nháy mắt trừng lớn, cơ hồ đều nhanh muốn nhìn không tới. Làm tổ sư gia tự mình mang tới khách quý, Long Vệ Hải tại ngọc nữ phái bên trong tự nhiên là hưởng thụ tối cao quy cách nhiệt tình khoản đãi, một đường lên gặp phải ngọc nữ phái đệ tử không cung kính hữu lễ, khắp nơi lộ ra cẩn thận cùng chú đáo. Long Vệ Hải tất nhiên là âm thầm cảm khái, cái này ngọc nữ phái quả nhiên không hổ là thời cổ diễm tuyệt thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tông môn, ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là dẫn đường đệ tử vẫn là vẩy nước quét nhà thị nữ, tùy ý chọn một cái đi ra, cái kia nhan trị đều là cực kỳ xuất chúng, lại từng cái dáng người thức tha, duyên dáng yêu kiều, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên linh chi khí. Long Vệ Hải chỉ cảm thấy mình trước kia thấy những cái được gọi là mỹ nữ, tại những thứ này chân chính tiên tử trước mặt, quả thực như là phàm trần tục vật đồng dạng, không đáng giá nhắc tới, thẩm mỹ giới hạn cũng trong lúc vô tình bị cất cao đến một cái toàn tầng thứ mới. Quả nhiên theo năm ban đại ca đại tỷ nhóm la lột, thì là có thể kiến thức đến võ giả tầm thường cả một đời đều khó mà với tới phấn khích thế giới cùng kinh người diễm phúc. Quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt. Ngọc nữ phái xem sao điện bên trong, bầu không khí lộ ra phá lệ nghiêm túc mà trang trọng. Đường Nguyên Lãng đổi lại một thân không nhiễm trần thế đạo bào màu trắng, thần tình lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cho tối cao thân phận cùng địa vị thủ tọa phía trên, tư thái thong dong, rất có vài phần tiền phong đạo cốt ý vị. Tại hắn phía dưới hai bên, ngọc nữ phái đương nhiệm trưởng môn cùng một đám trưởng lão nhóm, thì đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Đường Nguyên Lãng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ tôn sùng cùng chờ mong. Đối với vị tổ sư gia này đột nhiên chuyển thế trở về, ngọc nữ phái trên dưới tuy nhiên như cũ cảm thấy có chút như trong mộng không chân thật cảm giác, nhưng càng nhiều hơn là phát ra từ nội tâm tin phục cùng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bất quá Đường Nguyên Lãng trong bóng tối đánh giá một phen trong điện mọi người thực lực về sau, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Không nghĩ tới Ngọc Nữ phái bây giờ lại không sai đã xuống dốc đến tình cảnh như vậy. Vĩnh Dạ thế giới bên trong, võ hoàng cảnh giới cường giả tuy nhiên không dám nói là khắp nơi có thể thấy được, lựa hành tẩu, nhưng là cũng không ít ta. Mà Đường Đường Ngọc Nữ phái đương nhiệm trưởng môn, tu vi lại còn bèn bèn dừng lại tại nửa bước võ hoàng cảnh giới, điều này thực là có chút không nói được. Đúng lúc này, chỉ thấy Ngọc Nữ phái cái vị kia trưởng môn thần sắc kính cẩn theo trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh đi đến trong đại điện, đối với Đường Nguyên Lãng thật sâu vái chào. Trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy cùng tự trách nói, đệ tử vô năng, thẹn với tổ sư ra hy vọng, không thể đem ngọc nữ phái phát dương quang đại. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, lơ đến nhẹ nhàng khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói ra, không có việc gì, dù sao sau cùng đều là muốn thất truyền. Xem sao trong điện ngọc nữ phái mọi người nghe nói như thế, trên mặt nhất thời đều lộ ra hoảng hốt cùng vẻ khó hiểu, lấy lại tinh thần, nguyên một đám mặt lộ vẻ xấu hổ. Đệ tử vô năng, thẹn với tổ sư. Mắt thấy nguyên một đám tâm tình kích động, Đường Nguyên Lãng không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, lúc này mới tiếp tục nói, nếu như ngọc nữ phái tiếp tục dựa theo hiện tại cái này bộ dáng bảo thủ phát triển tiếp như vậy, tông môn truyền thừa đoạn tuyệt khẳng định là chuyện sớm hay muộn, ta chính là bởi vì bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên mới đặc biệt lựa chọn ở thời điểm này hiện thân đến đây ngăn cơn sóng dữ. Mắt thấy ngọc nữ phái trưởng môn cùng các trưởng lão đều thu hồi nghi ngờ trên mặt, ngược lại đổi lại một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên chính mình, Đường Nguyên Lãng không nhanh không chậm mở miệng nói ra, chúng ta ngọc nữ phái rất nhiều quy củ, ta nhìn cũng là thời điểm cần phải thật tốt sửa lại, muốn đem tông môn một lần nữa phát dương quang đại thì tuyệt đối không thể lại giống như kiểu trước đây bảo thủ. Hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, đầu tiên, cũng là tại tâm pháp tu luyện phía trên, nhất định phải tiến hành quyết đoán cải cách cùng sáng chế mới. Ân, các ngươi trước tạm đem chúng ta tông môn cất giữ chỗ có tâm pháp bí tịch đều cho ta mang tới, để cho ta nhìn kỹ một cái, nhìn một cái các ngươi những thứ này hậu bối tử đệ, đến tột cùng có hay không đem tổ sư chuyển xuống công pháp cho luyện sai lệnh. Ngọc nữ phái trưởng môn nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền khom người hẳn là, lập tức phân phó môn hạ đệ tử, đem trong tông môn chân tảng chỗ có tâm pháp điện tịch đều đem đến xem sao điện bên trong. Nhìn lấy cái này nhất đại chồng chất tâm pháp bí tịch, Đường Nguyên Lãng lúc này mới ý thức được cái này ngọc nữ phái đi qua nhiều năm như vậy truyền thừa cũng phát triển, chỗ diện hóa đi ra các loại tâm pháp cũng là số lượng phong phú, rực rỡ muôn màu, trong đó cái kia ngọc nữ phù diêu bộ cũng mẹn mẹn chỉ là rất nhiều cơ sở thân pháp bên trong một loại mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại lấy ngọc nữ vì danh hệ liệt tâm pháp, nội dung cơ hồ hàm cái quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp, thậm chí các loại kỳ môn binh khí pháp môn tu luyện, coi là thật cũng coi là phong phú toàn diện, hệ thống khổng lồ. Đường Nguyên Lãng xem xét cái này tràn đầy các loại bí tịch, trong lòng chính là một trận mừng thầm, biết mình lần này tuyệt đối là không hưởng công, tìm một phen, rất nhanh liền cầm lên một bản tên là Ngọc Nữ Giao Quang Trưởng bí tịch lật xem. Cái này từ đầu tới đuôi cẩn thận lật xem một lần về sau, Đường Nguyên Lãng buột một tiếng, quả quyết đem bí tịch cho trực tiếp khép lại. Trong lúc nhất thời cao mày, doa đến xem sao điện bên trong mọi người không dám thở mạnh một cái. Đường Nguyên Lãng trong nội tâm liền tiếp nhận khó chịu. Làm sao tất cả đều là thể văn ngôn a? Ta đây chỗ nào nhìn hiểu a? Bất quá, xem không hiểu tâm pháp bí tịch cũng là cũng không lo ngại. Đường Nguyên Lãng trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia cao thâm mặt chắc tổ sư ra phái đoàn, ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc một chút trong điện mọi người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, trong các người, có ai là đem cái này ngọc nữ giao quang trưởng tu luyện tới đại thành cảnh giới? Vừa dứt lời, liền gặp trong đám người đi ra một vị tuổi chừng 50 tuổi nữ tính trưởng lão, bước nhanh đi vào Đường Nguyên Lãng trước mặt, cung kính không mình hành lễ nói, khởi bẩm tổ sư, đệ tử bất tài, tu hành chủ yếu trường pháp, chính là cái này ngọc nữ giao quang trưởng. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nói ra, ồ, đã như vậy, để cho ta xem hỏa hầu như thế nào. Vâng. Sau đó, Mọi người rất nhanh liền rời bước đi tới Ngọc Nữ phái cái kia rộng lớn bằng phẳng diễn võ trường phía trên, vị kia tu hành Ngọc Nữ giao quang trưởng trưởng lao hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí về sau, liền bắt đầu vì Đường Nguyên Lãng từng chiêu từng thức biểu thị lên Ngọc Nữ giao quang trưởng chỗ tinh diệu. Quả thật đúng là không sai, chính như trong bí tịch miêu tả như vậy, cái này Ngọc Nữ giao quang trưởng tại thi triển ra thời điểm, thân hình phiêu giật linh động, trường pháp biến hóa thất thường, đồng thời hắn tu luyện hạch tâm, chính là lấy nhu thắng cương nhu kình trưởng lực. Mà lại, Đường Nguyên Lãng chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức nhận ra được, vị trưởng lão này đang thi triển trường pháp lúc chỗ phối hợp bộ pháp, chính là Ngọc Nữ phủ diêu bộ. Cũng là cái mông không có ta bị lên. Xem xét cũng là Ngọc Nữ phủ diêu bộ không có luyện tốt. Tỉ mỉ quan sát một lần trưởng lão hoàn chỉnh biểu thị về sau, Đường Nguyên Lãng liền rơi vào trầm tư, bắt đầu âm thầm cân nhắc lên. Nhà mình truyền bộ kia Liên Vân Quyết đồng dạng tu luyện là nhu trưởng, cái này có thể không phải liền là đúng dịp sao? Đường Nguyên Lãng trong lòng nhất thời hào tình bạt trượng. Thì ta cái này năm ban vững vàng trước ba thông minh tài trí, muốn đem hai loại đồng dạng lấy nhu kình làm chủ trưởng pháp thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới chiêu thức, hẳn là cũng không phải gì đó việc khó. Huống chi, nhị ca lúc trước cũng đã nói, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý nghĩ cùng cảm ngộ đi lớn mật nếm thử cùng sáng chế mới. Kết quả là, Đường Nguyên Lãng lại để cho vị trưởng lão kia đem Ngọc Nữ giao quang trưởng một lần nữa biểu diễn một lần, đồng thời lần này còn cố ý dặn dò đối phương, tận lực đem mỗi một cái động tác đều chậm dần một số, để cho hắn có thể nhìn càng thêm cẩn thận rõ ràng. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, Đường Nguyên Lãng tại diễn võ trường một bên xem xét chính là suốt cả ngày, não hải bên trong các loại linh cảm kia lửa không ngừng bắn ra va chạm. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Đường Nguyên Lãng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, phấn khởi nói, nhanh chóng đi đem Long Tiền Bối cho thỉnh qua đến. Cũng không lâu lắm, Long Vệ Hải liền bị một vị Ngọc Nữ phái đệ tử cung cung kính kính mời đến diễn võ trường phía trên. Lúc này, trên diễn võ trường Đường Nguyên Lãng vừa thấy được Long Vệ Hải thân ảnh, liền lập tức hướng về hắn liền ngoắc ra hiệu, "Long Tiền Bối, cái này." Long Vệ Hải thấy thế, vội vàng bước nhanh đi trên diễn võ tràng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, "Đường tiểu hữu, đội vã như vậy tìm ta có chuyện?" Đường Nguyên Lãng mang trên mặt nụ cười hưng phấn, nói ra, "Long Tiền Bối, ta lúc này ngay tại thử nghiệm khai phát một bộ hoàn toàn mới chiêu thức, nhu cầu cấp bách một vị đối thủ đến phối hợp ta tiến hành diễn luyện, mong rằng Long Tiền Bối có thể vui lòng chỉ giáo, giúp ta một chút sức lực." Khai phát tân chiêu thức. Ngoa tào, ta đại ca đại tỷ cũng là như phê a. Bất quá, nói đi thì nói lại, này một đám các trưởng lão không tìm nhất định phải tìm ta. Đường tiểu hữu, cái này không cao thủ như mây a. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, thấp giọng giải thích nói, Long Tiền Bối, các nàng đều là nữ, ta tay này chân thật sự là có chút không thi triển được a. Long Vệ Hải nghe hắn kiểu nói này, cũng không có tiếp qua nhiều xoắn xuýt, chỉ là thần sắc mang theo ngưng trọng dặn dò, đã như vậy, cái kia Đường tiểu hữu sau đó có thể phải tất yếu thủ hạ lưu tình, tuyệt đối đừng nhất thời cao hứng đem ta đánh chết. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, vội vàng liên tục khoát tay, không đến mức, không đến mức. Sau đó, hai người lẫn nhau ôm quyền hành lễ, xem như chính thức bắt đầu trận này luận bàn diễn luyện. Chỉ thấy Đường Nguyên Lãng hít sâu một hơi, thể nội hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên vận chuyển, trong nháy mắt liền tiến vào cái kia đặc biệt vũ vương hình thái. Chỉ một thoáng, Đường Nguyên Lãng sau lưng một đạo từ tinh thuần khí kình ngưng tụ mà thành chói lọi khí lăng không gió mà bay, nhẹ nhàng múa, tản mát ra một loại kỳ dị vận luật cùng mỹ cảm. Mà đứng tại hắn đối diện Long Vệ Hải, càng là hoảng sợ phát hiện, bên hai của mình vậy mà loáng thoáng truyền đến từng đợt sôi sục theo support music, không khỏi một mặt ngượng bức mở miệng hỏi, "Đường tiểu hữu, ngươi đây là còn mang theo trong người âm hưởng? Không là ta võ hồn tại tấu nhạc mà thôi. Quả nhiên ta đại ca đại tỷ nhóm phong cách mãi mãi cũng là như thế thanh kỳ." Đứng tại diễn võ trường phía dưới quan sát một đám ngọc nữ phái trưởng môn cùng các trưởng lão, giờ phút này càng là nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng kính nể thân sắc. Không hổ là tổ sư gia chuyển thế chi thân, loại thủ đoạn này quả nhiên là tài năng như thần. Trong lúc phất tay, đúng là còn có thể dẫn động tiên nhạc nhạc đệm, thật sự là quá khó mà tin nổi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe Đường Nguyên Lãng cao giọng mở miệng nói ra, "Long Tiền Bối, xin cẩn thận, Van Bối muốn bắt đầu tiến công." Long Vệ Hải nghe vậy, vội vàng tập trung ý chí, gật gật đầu, hai mắt chăm chú tập trung vào Đường Nguyên Lãng thân ảnh. Tại trong tầm mắt của hắn, Đường Nguyên Lãng đã ưỡn ngực bẩm mông, bày ra một cái cực kỳ yêu nhiêu mà tràn ngập lực lượng cảm giác thức mở đầu, nương theo lấy cái kia từng trận sục sôi mà giàu có tiết tấu cảm kỳ diệu âm nhạc, cả người đã là hướng về hắn linh động nhảy nhót mà đến. Cái kia thân pháp chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, tư thế càng là thiên biến vạn hóa, tràn đầy các loại làm cho người hoa mắt bận eo, bày khố cùng xoay tròn, xem ra cực kỳ quỷ dị cũng khó có thể nắm lấy. Ngoa tạo, đây là cái gì con đường phương thức công kích? Long Vệ Hải chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình đều nhanh muốn theo không kịp Đường Nguyên Lãng cái kia làm cho người lóa mắt động tác, trong lòng một mảnh mở mịt, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm thế nào tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Hắn chỉ có thể vô ý thức thôi động bắt nguồn từ thân võ hồn chi lực, hết sức chăm chú đề phòng. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là nhoáng một cái thần công phu, Long Vệ Hải liền kinh hãi phát hiện, Đường Nguyên Lãng cái kia quỷ mị giống như thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đột tiến đến bên người của mình. Ngay sau đó, một cái cương manh vô cùng phù diêu truy, hướng về eo của hắn bụng yếu hại đột nhiên đỉnh đi qua. Long Vệ Hải trong lòng kinh hãi, tất nhiên là bản năng hai tay giao thoa ép xuống, nỗ lực đón đỡ ở cái này vừa nhanh vừa mạnh va chạm. Lại không nghĩ, ngay tại Long Vệ Hải toàn lực phòng ngự phía dưới công kích trong nháy mắt, một bàn tay cũng không biết là lúc nào lặng yên không một tiếng động dán tại bên trái hắn gương mặt trước mặt. "Ai? Tốt tốt tốt, ta nói nhiều như vậy trưởng lão ngươi không chọn, còn thật xa đem ta cho gọi qua bị đánh. Nguyên lai đặt bực này ta đây, không hổ là ta thất ca." "Thân sĩ." Chương 809, hết ngồi đáy giếng chương 809, hết ngồi đáy giếng Long Vệ Hải bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy trái trên gương mặt đột nhiên chuyển đến một cỗ đại lực. 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội, Long Vệ Hải cả người liền như là như diều đứt dây đồng dạng, bị một cái bàn tay trực tiếp tát đến bay ngang ra ngoài, thậm chí thân hình tại giữa không trung không bị khống chế xoay tròn cấp tốc, mang theo một trận tiếng gió gào thét, để hắn trong lúc nhất thời choáng đầu hoa mắt, không phân rõ được đông nam tây bắc. Thế mà, không chờ thân hình hắn rơi xuống đất, đã thấy Đường Nguyên Lãng sau lưng đầu kia như ẩn như hiện khí lăng, vậy mà phát sau mà đến trước, như là cầm giữ có sinh mệnh linh xà mở dạng, đột nhiên duỗi dài, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp hắn, trong nháy mắt cuốn lấy Long Vệ Hải bắt đuổi, đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Long Vệ Hải chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự sức kéo truyền đến, vừa mới bay ra ngoài thân hình liền lại bị cứ thế mà túm trở về. Hắn hai chân vừa mới chạm đất, thậm chí còn chưa đứng vững, Đường Nguyên Lãng liền đã gần người mà gần, hai tay thuận thế kéo một phát, trực tiếp bắt lấy hai tay của hắn. Ngay sau đó, nương theo lấy cái kia kỳ diệu mà sục sôi tiếng nhạc, Đường Nguyên Lãng đúng là mang theo hắn nhảy lên không bị cản trở nhiệt liệt hai người tango. Long Vệ Hải bị biến cố bất thình lình làm đến đầu óc choáng váng, thật vất vả mới từ cái kia kịch liệt xoay tròn cùng trùng kích bên trong tỉnh táo lại. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói thật, một cái bàn tay lực đạo đối với hắn cái này võ vương cảnh giới cường giả mà nói, đau cũng không tính toán đặc biệt đau, nhiều lắm là cũng là gương mặt có chút nóng bỏng. Nhưng là, ở trong đó làm được tính, thật sự là quá mạnh. Nghĩ hắn Đường Đường Long Vệ Hải, cũng là một phương có mặt mũi võ vương cường giả, bây giờ lại tại trước mặt mọi người bị Đường Nguyên Lãng như thế trêu đùa giống như địa phiến cái tát, còn bị lôi kéo nhảy lên vũ đạo, nhiều ít vẫn là có chút cảm giác xấu hổ. Vừa nghĩ đến đây, Long Vệ Hải đổi vội mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thần cầu, "Đường tiểu hữu, Đường tiểu hữu, thủ hạ Lưu Tình a, chúng ta luận bàn về luận bàn, ngươi cái này tốt xấu cũng cho lão phu ta lưu mấy phần chút tình mọn, cái này đại đỉnh của chúng cũng đừng trực tiếp hướng trên mặt chào hỏi a." Hắn dừng một chút, thấp giọng lại bổ sung, "Ngươi muốn thật nghị đánh mặt cũng được, chúng ta có thể hay không trước đem những này ngọc nữ phái các đệ tử đều cho thanh toán lại nói. Lão phu ta dù sao cũng là cái võ vương a, mặt mũi này vẫn là nên." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ lúng túng nụ cười, đội vàng giải thích nói, "Long tiền bối, vừa rồi cái kia một chút đơn thuần sai lầm văn bối ngay tại phòng đoán chiêu thức, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo cùng phương hướng, thật không phải có ý muốn đánh ngài mặt, thật sự là xin lỗi." "Thì ra là thế a, cái kia không sao." Bất quá Long Vệ Hải bên này bị ép khiêu vũ một bên lại nhịn không được hỏi, "Ta nói Đường tiểu hữu, ngươi cái này, ngươi đây rốt cuộc là tại đánh nhau với ta a, vẫn là tại khiêu vũ a?" Đường Nguyên Lãng nghe vậy, vội nói, "Long tiền bối có chỗ không biết, đây cũng là phong cách chiến đấu của ta." Long Vệ Hải khoe miệng có chút co lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Được thôi, dù sao theo năm ban những cái này đại ca đại tỷ đi ra, cái gì ly kỳ cổ quái sự tình chưa thấy qua." Hắn cũng coi là nhận, lần này theo Đường Nguyên Lãng tới này Ngọc Nữ phái, cũng là thật không uổng công. Cứ như vậy đánh xuống, chờ trận này luận bàn kết thúc, mình nếu là may mắn không có bị đánh chết, đoán chừng làm gì cũng có thể thuận tiện học được nhảy mấy loại vũ điệu. Mà diễn võ trường phía dưới, ngay tại tập trung tinh thần quan sát chiến đấu Ngọc Nữ phái trưởng môn cùng một đám trưởng lao nhóm, giờ phút này sớm đã là nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần khuấy động. Các nàng nơi nào thấy qua kỳ lạ như vậy mà tràn ngập vận luật mỹ cảm phương thức chiến đấu. Chỉ thấy vị kia trưởng môn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kích động cùng thành kính chi sắc, vội vàng đối với bên cạnh các trưởng lao nói ra, "Nhanh, nhanh đi truyền lệnh. Tổ sư gia chính tại diễn võ trường phía trên thi triển tiên nhân chi múa a. Đây là ta Ngọc Nữ phái ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên, nhanh chóng triệu tập các đệ tử đến đây quan sát lĩnh hội, không cần thiết bỏ qua." Tất cả trưởng lão nghe vậy, cũng là ào ào gật đầu, trên mặt đồng dạng là kích động bản phần, không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền chia ra hành động, đem tin tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Nữ phái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Nữ phái đều anh bắt đầu chuyển động. Vô số Ngọc Nữ phái các đệ tử khi biết tổ sư ra vậy mà tại diễn võ trường phía trên tự mình biểu thị tiên nhân chi vũ hậu, đều là lại kinh lại hỉ, ào ào lấy tốc độ nhanh nhất theo bốn phương tám hướng hướng về diễn võ trường tụ đến. Cũng không lâu lắm, diễn võ trường bốn phía cũng đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy đến đây quan sát Ngọc Nữ phái đệ tử. Các nàng nguyên một đám ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm túc mà chuyên chú, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân cái kia nhẹ nhàng múa Đường Nguyên Lãng, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, nghiêm túc quan sát lấy tại các nàng trong mắt thần thánh vô cùng tiên nhân chi múa. Đường Nguyên Lãng khỏe mắt quét nhìn liếc thấy chung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ tập nhiều như thế người xem, mà lại cả đám đều dùng loại kia vô cùng sùng kính cùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên chính mình, trong lòng cái kia phần biểu diễn muốn nhất thời bị triệt để kích phát ra. Trong lúc nhất thời nhảy đến càng thêm hưng phấn, càng thêm đầu nhập vào, thân hình vặn vẹo đến càng yêu nhiều, dáng múa cũng biến thành càng thêm không bị cản trở cùng hoa lệ. Thế mà, Đường Nguyên Lãng bên này là nhảy đến cao hứng bừng bừng, đáng thương Long Vệ Hải cũng không có thiếu bị lao tội. Hắn bị Đường Nguyên Lãng nắm lấy hai tay, bị ép theo đối phương tiết tấu càng không ngừng xoay tròn, nhảy bọn, phía dưới eo, bay khố. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển, khó chịu cùng cực. Hết lần này tới lần khác Đường Nguyên Lãng lực đạo vô cùng lớn, thân pháp lại quỷ dị khó lường, hắn căn bản là không tránh thoát, cũng theo không kịp đối phương cái kia làm cho người hoa mắt bức nhảy, chỉ có thể bị động bị nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn không có nửa phần sức hoàn thủ. Đường Nguyên Lãng nhảy đến cao hứng, tự nhiên cũng không có quên chính mình chuyến này mục đích chủ yếu, nghiên cứu tân chiêu thức. Hắn một bên mang theo Long Vệ Hải nhẹ nhàng nhảy múa, một bên ở trong lòng không ngừng mà tính toán Ngọc Nữ giao quan trưởng cùng chính mình liên vân quyết dung hợp chi đạo. Long Vệ Hải đang bị xoay chuyển thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng, thình lình liền cảm giác một cái bàn tay ấm áp đột nhiên bắt lấy lồng ngực của mình, còn dùng sức ấn xuống một cái. Hắn trong lòng nhất thời giật mình, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đổi vội mở miệng kêu lên, "Đường tiểu hữu, Đường tiểu hữu." chúng ta nói tốt là luận bàn đánh nhau, có thể ngươi cái này mỏ ngực ta liền có chút không thật thích hợp đi. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, động tác hơi chậm lại, trên mặt lộ ra một tia gượng cười, khô cằn mà lấy tay thu hồi lại, nói ra, "Tây, sai lầm, đơn thuần sai lầm." Long Tiền Bối chớ trách. Vạn Bối vừa rồi chính đang suy nghĩ cái này trên tay chiêu thức biến hóa, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra tay này nên đi chỗ nào thả mới thích hợp hơn một số. Long Vệ Hải nghe được là dở khóc dở cười. Ngươi cái này hướng chỗ nào thả đều không thích hợp a. Đường Tiểu Hữu, ngươi đó là mỏ a, không phải đánh a. Ngươi đến biến chiêu a. Ngươi phải dùng bóp, đánh, xếp, đập những thủ pháp này mới đúng a. Ngươi không thể quang lôi kéo ta khiêu vũ, ngẫu nhiên cũng phải dùng điểm công kích chiêu thức tô điểm một chút mà. Ta nhớ được các ngươi Đường gia Liên Vân Quyết bên trong, không phải có một chiêu gọi là quấn xương tay cầm nã công phu thật lợi hại a. Ngươi làm sao không thi triển đi ra thử một chút? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, trong lòng không khỏi nao nao. Quấn xương tay, cái này một chiêu ta còn chưa kịp học đâu. Đúng lúc này, lại nghe Long Vệ Hải đột nhiên ngữ khí biến đổi, mang theo vài phần kinh thán cùng chợt nói ra, "Ai nha, nhìn ta lắm miệng, là ta hết ngồi đại giếng, kiến thức nông cạn. Đường tiểu hữu ngươi thủ pháp này, nhìn như đơn giản, thực thì đã là tài năng như thần, nghịch tiên cùng ca." Đường Nguyên Lãng nghe được sững sờ, có chút không hiểu hỏi, "Long Tiền Bối cớ gì nói ra lời ấy?" Long Vệ Hải cười khổ nói, "Làm sao đúng không? Lão phu ta cái này bị ngươi lôi kéo, là muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn tránh cũng trốn không thoát, không giải thích được cũng chỉ có thể theo ngươi cùng một chỗ khiêu vũ. Vô luận ta làm sao giãy giụa, đều căn bản thì không thoát khỏi được khống chế của ngươi a. Như thế vẫn chưa đủ nghịch thiên a." Đường Nguyên Lãng bị Long Vệ Hải một nhắc nhở như vậy, não hải bên trong dường như một đạo thiểm điện xẹt qua, trong lúc đó lấy lại tinh thần. "Ngoa tào, đúng a. Ta liền nói ta ngộ tính hạng gì nghịch thiên, ai quy không thể nghi ngờ năm ban trước ba, tương lai võ thần một chồng, làm sao có thể dung hợp không được cái này nho nhỏ tâm pháp. Nguyên lai ta cái này nhìn như là đang khiêu vũ, trên thực tế, cái này căn bản là một loại cao minh hơn khống chế thủ đoạn a. Ta lúc trước một mực suy nghĩ đều là như thế nào đem múa đơn tinh túy dung nhập chiến đấu, lại không để ý đến ta am hiểu nhất rõ ràng cũng là hai người múa a. Cả nửa ngày ta đã sớm tại trong lúc bất chi bất giác, đem Đường gia Liên Vân Quyết nhu kình áo nghĩa cùng ngọc nữ phù diêu bộ thân pháp tinh túy hoàn mỹ dung hội quan thông. Chỉ là ta chính mình lúc trước trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không có phát giác được thôi. Ta cái này nhìn như tùy ý bắt tay, xoay tròn, đồng đường, trên thực tế mỗi một bước đều ám dấu huyền cơ, đem đối phương vững vàng khống chế tại ta tiết tấu bên trong. Chỉ cần ta nắm lấy hai tay của đối phương cũng chỉ có thể bị ép theo ta cùng một chỗ khiêu vũ, căn bản vô pháp thi triển ra hữu hiệu công kích, cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi ta trường khống. Không hổ là Tô Dương dưới trướng thất đệ tử một trong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc nữ phái tổ sư Đường Nguyên Lãng. Lần này, Đường Nguyên Lãng trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang, trong lòng minh ngộ để hắn trong nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần, vòng eo lắc lư đến càng thêm hăng say, bước nhảy cũng càng địa linh động mà tự tin. Long Vệ Hải nhìn lấy Đường Nguyên Lãng cái kia đột nhiên tươi cười rạng rỡ, dường như điên cuồng đồng dạng hưng phấn bộ dáng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng, thật tốt. Theo năm ban những cái này đại ca đại tỷ nhóm ra đến rèn luyện, không chỉ có thể từng trải, tăng kiến thức, thời khắc mấu chốt còn có thể miễn phí học tập khiêu vũ, bồi dưỡng nghệ thuật vi khuẩn, về sau nếu thật là muốn quy ẩn, thì bạn gái còn nhiều cái tài nghệ. Ngoại trừ có chút phí eo. Chương 810, đổi một nhóm chương 810, đổi một nhóm làm Đường Nguyên Lãng cái kia tràn ngập kích tình cùng lực lượng vũ đạo rốt cục rơi xuống sau cùng một cái nhịp, sục sôi tiếng âm nhạc cũng theo đó im bặt mà dừng, hắn vẫn không quên mặt mỉm cười, ưu nhã cúi người, đối với bốn phía quan sát mọi người cúi người chào thật sâu chào cảm ơn. Ngọc nữ phái mọi người nơi nào thấy qua bực này chiến trận, mắt thấy các nàng trong suy nghĩ thần thánh vô cùng tổ sư ra vậy mà tự mình hướng các nàng hành này đại lễ, nguyên một đám nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, cuống quýt đồng loạt quỳ một gối xuống trên mặt đất, ào ào cúi đầu xuống, liền không dám thở mạnh một cái, lại không dám nhìn thẳng tổ sư ra thân ảnh. Long Vệ Hải đứng ở một bên, thấy tình cảnh này, vội vàng cao giọng hô, đều thất thần làm cái gì nha? Vỗ tay a! Tranh thủ thời gian cho tổ sư ra vỗ tay a! Đang khi nói chuyện công phu, Long Vệ Hải đã dẫn đầu dùng sức vỗ tay, thanh thúy tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trên diễn võ trường lộ ra phá lệ vang dội. Ngọc nữ phái mọi người nghe vậy, trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo vài phần nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đi theo Long Vệ Hải cùng nhau vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Đường Nguyên Lãng cái này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khuấy động chi tình tại ở sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt, một loại kỳ diệu cảm ứng tự nhiên sinh ra. Hắn tựa hồ mơ hồ phát giác được vũ hồn mới đã hiện hiện. Sau đó, Đường Nguyên Lãng gấp vội vàng xoay người đầu, đối với bên cạnh Long Vệ Hải kích động nói ra, "Long tiền bối, ta trước bên dưới đi tìm lão tổ." Long Vệ Hải nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu. Đường Nguyên Lãng thân ảnh liền tại trước mắt bao người, trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà Ngọc Nữ phái mọi người mắt thấy tổ sư gia đột nhiên biến mất, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Ngọc Nữ phái trưởng môn càng là trong lòng siết chặt, đuổi bước lên phía trước một bước, đối với Long Vệ Hải cung kính dò hỏi, "Các hạ, không biết tổ sư gia đây là đi nơi nào?" Long Vệ Hải thấy thế, liền vội khoát khoát tay, cười giải thích nói, "Chư vị không cần kinh hoàng, các ngươi tổ sư gia vừa rồi tại Tiên Vũ bên trong hình như có ngộ hiểu, chắc là tự mình bế quan tu luyện đi, đây là chuyện tốt, không cần lo lắng, qua chút thời gian, các ngươi tổ sư gia tự nhiên sẽ hiện thân lần nữa." Ngọc Nữ phái trưởng môn nghe nói lời ấy, lúc này mới hơi yên lòng một chút, khẽ bước cằm. Lập tức, nàng xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn qua sau lưng các vị trưởng lão, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng phân phó nói, "Vừa rồi tổ sư gia chỗ biểu thị tiên nhân chi múa, các ngươi đều từng chiêu từng thức cẩn thận nhớ kỹ không có. Một đám trưởng lão nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra kích động vạn phần thần sắc, ào ào dùng sức gật đầu hẳn là, biểu thị đã nhớ kỹ ở trong lòng. Ngọc nữ phái trưởng môn thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lúc này trầm giọng tuyên bố, "Tốt, truyền ta hiệu lệnh, từ hôm nay trở đi, ta Ngọc nữ phái tạm thời bế tông, các đệ tử cần phải dốc lòng tu hành, chuyên tâm nghiên cứu tổ sư gia truyền thụ bộ này tiên nhân chi múa, không được sai sót." Trên diễn võ trưởng chúng đệ tử nghe vậy, vội vàng cùng kêu lên hét to, thanh âm chấn thiên, cần tuân trưởng môn hiệu lệnh. Những ngày gần đây, Tô Dương căn bản không dám tùy tiện ra ngoài. Thế mà, cho dù là thân ở đối lập Yên Lặng Hậu Sơn, cũng vẫn như cũ không ngăn nổi cái này vạn lòng trại bên trong những cái kia trai trai hải tử nhóm giống như nước thủy triều nhiệt tình. Những hải tử này nhất định phải quân lấy hắn, khóc hô hào muốn Tô Dương dạy bọn họ cái gì còn quay đại pháp, con cóc đại pháp. Học cái rắm. Đó là nghiêm túc đồ chơi a các ngươi đi học. Dù sao tại những thứ này đơn thuần hải tử nhóm trong mắt, Tô Dương nếu là bọn hắn những cái kia lợi hại giáo đầu tiên sinh, cái kia chắc hẳn càng là thâm bất khả trắc, tất nhiên là tập hợp mọi loại huyền diệu pháp môn vào một thân tuyệt thế cao nhân. Kỳ thật, những hải tử này ngược lại là còn dễ ứng phó, dù sao đồng luôn vô kỵ, hồn nhiên ngây thơ, Tô Dương ngược lại cũng sẽ không thật cùng bọn hắn tính toán thứ gì. Nhưng là, cái này vạn long trại bên trong những hải tử kia các gia trưởng, mặc kệ là thân sinh vẫn là nhận nuôi, mỗi lần nhìn hướng Tô Dương ánh mắt, đều tràn đầy khó nói lên lời phức tạp ý vị, ánh mắt kia rõ ràng là muốn đem hắn đao, chỉ là trở ngại Tô Dương khách quý thân phận, mới cố nén không có phát tác mà thôi. Nhất làm cho Tô Dương cảm thấy phiền muộn cùng bất đắc dĩ, không ai qua được bây giờ tụ tập tại cái này vạn long trại bên trong thế lực khắp nơi đại biểu, chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Dương thân ảnh, ánh mắt kia liền muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Tô Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn bên dưới. Thật sự là không chịu nổi, quá mất mặt. Mình tại hiện thực thế giới bên trong bởi vì những thứ này không đáng tin cậy đám gia hỏa mất mặt thì cũng thôi đi, không nghĩ tới tại cái này vĩnh dạ thế giới bên trong, lại còn có thể bị bọn hắn đem người ném đến loại tình trạng này. Thân bại danh liệt. Tô Dương bên này vừa mới tháo xuống đỉnh đầu cái kia lạnh buốt toàn bộ tin tức mũ giáp, chân sau liền phát hiện Đường Nguyên Lãng cũng cơ hồ trong cùng một lúc theo đắm chìm trạng thái chi bên trong vừa tỉnh lại. Ngay sau đó, Đường Nguyên Lãng liền hùng hùng hổ hổ đi tới Tô Dương cửa gian phòng. Đường Nguyên Lãng đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa, đã thấy cửa phòng đã bị Tô Dương mở ra. Đường Nguyên Lãng vừa thấy được Tô Dương, trên mặt nhất thời lộ ra không ức chế được hưng phấn cùng kích động, không kịp chờ đợi nói ra, "Lão Tô, lão Tô, ta vũ hồn mới xuất hiện, ta cảm giác được nó tồn tại." Tô Dương nghe vậy, không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, "A, nhanh như vậy sao?" Đường Nguyên Lãng ngữ khí chắc chắn nói, "Thật, ta thanh thanh sở sở cảm giác được nó tồn tại." Tô Dương có chút buồn bực gãi đầu một cái này không cần phải a. Theo lý thuyết, Đường Nguyên Lãng cái này ra truyền liên vân quyết tâm pháp căn bản thì không sao cả nghiêm túc tu hành qua, cơ sở cũng còn không có đánh tiên cô đâu, không có đạo lý nhanh như vậy liền có thể cảm ứng được vũ hồn mới tồn tại a. Tuy nhiên theo trên lý luận tới nói, võ hồn xuất hiện cùng tâm pháp tu vi cao thấp ở giữa cũng không có tất nhiên liên hệ, bởi vì tổng có một ít người đúng là tại tâm pháp còn chưa đại thành trước đó, liền có thể sớm cảm giác được tự thân võ hồn tồn tại, mà cũng có chút người, cho dù là tâm pháp sớm đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng như cũng chậm chạp không cảm giác được võ hồn bóng dáng. Được rồi, cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Tô Dương lập tức điều chỉnh tốt nỗi lòng, đối với Đường Nguyên Lãng nói ra, "Được thôi, vậy ngươi trước nằm xuống, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút khí quỹ." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương hỏi, "Lão Tô, cái kia, điều chỉnh khí quỹ, đau không?" Tô Dương nghe vậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho phía sau mình giường chiếu, lạnh nhạt nói, "Chính ngươi vén chăn lên nhìn xem ta giường chẳng phải sẽ biết." Đường Nguyên Lãng trong lòng hơi động, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tâm thần bất định, theo lời đi ra phía trước, nhẹ nhàng xốc lên Tô Dương chăn trên giường. Chỉ thấy cái kia cứng rắn siêu hợp kim đầu giường trên bàn, bất ngờ lưu lại mấy đạo sâu cạn không đồng nhất, vô cùng rõ ràng dấu răng. Mà bên giường thậm chí còn có mấy cái thật sâu con cóc trưởng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên chúng ta ở bên ngoài chưa ăn qua khổ cũng phải bị lão Tô đốt ăn. Đường Nguyên Lãng thấy thế, sắc mặt hơi hơi trắng lên, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, đối với Tô Dương nói ra, "Lão Tô, vậy ngươi chờ một lát ta một hồi." "Làm gì? Ta chỗ này cũng không có thuốc tê a." "Ngươi liền xem như đợi thêm, cái kia đau vẫn là đến đau." Đường Nguyên Lãng lại là không quan tâm, trực tiếp đi đến bên giường, túi lầu xuống, thăm dò tính hé miệng, đối với cái kia cứng rắn siêu hợp kim ván giường bên dưới, nhẹ nhàng cắn một chút. Tô Dương thấy thế, càng là lơ ngơ, nghiêng đầu một chút, cái này điều chỉnh đều còn chưa bắt đầu đâu, ngươi cắn ván giường làm gì? Đường Nguyên Lãng vừa cảm thụ hàm răng cùng ván giường tiếp xúc lực đạo, một bên mơ hồ không do nói, ta thử trước một chút cái giường này tấm độ cứng, đừng đợi chút nữa thật đau lúc thức dậy, khống chế không nổi lực đạo đem chính ta răng cửa cho sập. Không có một lát sau, Đường Nguyên Lãng liền ghé vào tấm kia băng lãnh siêu hợp kim ván giường phía trên. Hai cánh tay hắn chăm chú nắm lấy mép giường, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi trắng bệnh, hiển nhiên là đã làm tốt tiếp nhận cái kia khó có thể tưởng tượng đau nhức chuẩn bị. Hàm răng càng là cắn đến kéo kẹt rung động, cơ mặt đều vì vậy mà căng thẳng. Một bên còn chưa bắt đầu Tô Dương cũng nhịn không được trợn trắng mắt, lại cũng lười nhiều lời, lúc này xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Đường Nguyên Lãng chỗ lưng. Một cỗ ôn hòa lại tinh khiết vô cùng hỗn độn chi khí, như là tia nước nhỏ đồng dạng, chậm rãi xông vào Đường Nguyên Lãng thể nội. Tô Dương ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận cảm giác Đường Nguyên Lãng thể nội khí quỹ hướng đi cùng phân bố tình huống. Chỉ là sau một lát, Tô Dương mi đầu liền không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hả? Đường Nguyên Lãng cơ thể tình huống cùng trong dự đoán tình huống căn bản không giống nhau. Này làm sao cùng hắn ra truyền liên vân quyết tâm pháp vốn có khí quỹ đi hướng, hoàn toàn khác biệt. Tô Dương trong lúc nhất thời lại là có chút choáng váng, cho là mình cảm giác biết sai rồi. Hắn lần nữa thôi động hỗn độn chi khí, càng thêm cẩn thận dò xét. Kết quả phát hiện, Đường Nguyên Lãng thể nội những cái kia vốn nên thuộc về Liên Vân Quyết khí quỹ, vậy mà tất cả đều chạy hướng bình thường quy tích, dài đến 7 trật 8 lệnh ra, không có kết cấu gì có thể nói. Thế mà, quỷ dị chính là, những thứ này dài sai lệch khí quỹ, nhưng lại giống như là từ nơi sâu xa tự có sắp xếp đồng dạng, bày biện ra một loại kỳ lạ quy luật, đúng thật là hoàn mỹ tránh đi Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết cần thiết khí quỹ đường đi, giữa hai bên phân biệt rõ ràng. Hai loại tâm pháp khí quỹ vậy mà liền dạng này như kỳ tích chia lìa ra, không có chút nào lẫn nhau quấy nhiều dấu hiệu, tạo thành một loại trước đây chưa từng gặp vi diệu thăng bằng. Đường Nguyên Lãng nằm lì ở trên giường, đợi nửa ngày, trong dự đoán loại kia thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức lại chậm chạp không có hàng lâm, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, hỏi: "Lão Tô, cái này còn chưa bắt đầu điều chỉnh a?" Tô Dương rồi mới từ ngắn ngủi chấn kinh cùng trong suy tư lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. "Đã kết thúc." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, ánh mắt cũng mở to mấy phần. "A, kết thúc." Hắn vô ý thức hoạt động một chút thân thể, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được, nghi ngờ nói: "Có thể ta làm sao một chút đều không có cảm giác đến đau a?" Tô Dương khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, ánh mắt phức tạp giải thích nói: "Ngươi cái kia Liên Vân Quyết khí quỹ, tất cả đều giải sai lệnh." "A, nói chính xác là trong cơ thể ngươi hai loại tâm pháp khí quỹ cũng không có giống vi sư trong dự đoán như thế lẫn nhau xung đột lẫn nhau quá nhiều, ngược lại ân bình an vô sự." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, trên mặt khẩn trương cùng tâm thần bất định nhất thời quét sạch sành sanh, thay vào đó là không ức chế được cuồng hỉ chi sắc. "Cái kia, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa ta không cần lại điều chỉnh khí quỹ rồi?" Tô Dương nhẹ gật đầu, nói ra, đã không có lẫn nhau quấy nhiễu, tự nhiên cũng liền không cần lại bị cái kia phần tội đi cưỡng ép điều chỉnh. Hắn dừng một chút, lại có chút trăm mối vẫn không có cách giải lẩm bẩm, "Có điều, ngươi khí này quỹ đến cùng là làm sao làm thành cái dạng này? Cái này không có đạo lý a." Đường Nguyên Lãng lệch ra cái đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại lấy chính mình trong quá trình tu luyện từng ly từng tí, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Lão Tô, ngươi nói, có phải hay không là bởi vì ta cái kia lụa trắng võ hồn nguyên nhân?" Tô Dương nghe vậy, nao nao, có chút không hiểu hỏi, "Lụa trắng võ hồn?" Đường Nguyên Lãng liền vội vàng gật đầu. Đội vàng giải thích nói, "Đúng vậy a. Lúc trước ta muốn để lụa trắng võ hồn quy vị thời điểm, thế nhưng là bị nó cho dùng lăng đái rắn rắn chắc chắc rút đánh cho một trận, đánh cho ta chết đi sống lại. Có phải hay không là lúc ấy, nó đánh lấy liền đem ta cái này Liên Vân Quyết khí quỹ cho cứ thế mà đánh sai lệnh, sau đó đúng lúc thì tránh đi Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết khí quỹ." "Ngang." Tô Dương nghe xong Đường Nguyên Lãng lần này không thể tưởng tượng giải thích, cả người đều ngộp. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Bị võ hồn rút đánh một trận, còn có thể đem khí quỹ cho quất đến chó ngáp phải rồi, tự động tách rời. "Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. A, cái này ta học sinh a." "Vậy cũng không phải là không được." Tô Dương cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác, cẩn thận suy tư. Hắn nhớ tới Đường Nguyên Lãng lúc trước đúng là từng tiến vào Ngọc Nữ chân nhân ý cảnh, đồng thời cũng coi là đạt được Ngọc Nữ chân nhân lưu lại bộ phận truyền thừa. Như thế nói đến, Đường Nguyên Lãng suy đoán cũng tịnh không phải toàn không khả năng. Tuy nhiên nghe vẫn như cũng là như vậy không đáng tin cậy. Có lẽ chính là Ngọc Nữ chân nhân cái kia sau cùng lưu lại một tia ý chí, tại từ nơi sâu xa lấy loại này phương thức kỳ lạ, trợ giúp Đường Nguyên Lãng đem thể nội khí quỹ tiến hành lần thứ hai sửa đổi, mới sáng tạo ra bây giờ như vậy chó ngáp phải rồi kỳ lạ cục diện. Chắc hẳn, đây cũng là Đường Nguyên Lãng vì sao có thể nhanh như vậy thì cảm ứng được vũ hồn mới tồn tại nguyên nhân thực sự. Tô Dương cũng lười lại đi truy đến cùng cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường chi tiết. Dù sao năm ban thành viên trên tân phát sinh cái gì quái sự đều không kỳ quái. "Được rồi, đã khí quỹ không có vấn đề, ngươi bây giờ liền bắt đầu tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, chuẩn bị xây dựng ngươi tử mẫu võ hồn đi." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, liền vội quanh chân ngồi xuống. Tô Dương thấy thế, liền thao túng bên trong căn phòng mô phỏng sinh vật đầu. Theo cái kia mô phỏng sinh vật đầu trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lưu hòa, lại là ném bắn ra hơn 10 cái hình thái khác nhau, tản ra nhàn nhạt ánh sáng toàn bộ tin tức hình ảnh mô hình. Đây đều là vi sư thay ngươi lối suy nghĩ tử mẫu võ hồn tham khảo mô hình. Tô Dương chỉ những cái kia trôi nổi hình ảnh nói ra, "Ngươi nhìn kỹ một chút, có hay không chọn chúng?" Đường Nguyên Lãng ánh mắt tại cái kia mấy chục cái sinh động như thật toàn bộ tin tức hình ảnh mô hình phía trên thô sơ giản lược quét mắt một vòng, không hài lòng, đổi một nhóm. Chương 811, giết gà dọa khỉ. Chương 811, giết gà dọa khỉ. Tô Dương mặt lúc này thì đen lại, chậm rãi đưa tay. Đường Nguyên Lãng thấy tình thế không ổn, một cái bước xa liền chạy tiến lên, dùng cả hai tay gắt gao ấn xuống Tô Dương cái kia đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị móc chính tâm xích tay. "Lão Tô, Lão Tô." Đường Nguyên Lãng trên mặt trong nháy mắt chất đầy vô cùng định nọt đủ cười. "Ta mở trò đùa đâu? Phát triển bầu không khí, đơn thuần phát triển bầu không khí. Những thứ này mô hình đều đặc biệt tốt, ta tất cả đều ưa thích vô cùng." Tô Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là đem cái kia chỉ chuẩn bị móc thước đo tay cho chậm rãi thu về. Đường Nguyên Lãng thấy thế, lúc này mới tranh thủ thời gian trượt bó gối ngồi xuống, điều chỉnh tự thân hô hấp tiết tấu, viên kia nguyên bản bởi vì khẩn trương mà hỗn loạn không thôi tâm thần, cũng theo đó dần dần trầm tĩnh lại, biến đến không hề bận tâm. Cảnh vật trước mắt bắt đầu dần dần biến đến mơ hồ không rõ, dường như cách lên một tầng nồng đậm mạch vụ, ý thức chậm rãi chìm vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Trong thoáng chốc, bốn phía là một mảnh nhìn không thấy bờ mông lung hư vô, hỗn độn một mảnh. Tại mảnh này mênh mông hư vô chính giữa, chỉ có một đầu tản ra nhu hòa thánh khiết ánh sáng lụa trắng, đang lặng lặng lơ lửng, tản ra làm người an tâm khí tức. Đường Nguyên Lãng vừa nhìn thấy chính mình đầu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lụa trắng võ hồn, trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi, lại chất đầy loại kia vô cùng lịnh nọt nụ cười, thái độ muốn nhiều cùng kính có bao nhiêu cung kính, ngựa khí muốn nhiều khách khí có bao nhiêu khách khí. Lụa trắng tỷ tỷ, ta lại tới quấy rầy ngài thanh tu, ngài có thể tuyệt đối đừng trách móc a. Cái kia thánh khiết lụa trắng võ hồn chỉ là nhẹ nhàng phiêu đãng một chút, huyền như tiên tử lắc nhẹ ống tay áo, lại mang theo vài phần cao lạnh, dường như vẫn chưa đem hắn ân cần để ở trong lòng. Đường Nguyên Lãng cũng đã quen chính mình võ hồn cái này cao lạnh tính tình, ngượng ngùng cười cười, sau đó háng giọng một cái, bắt đầu thử nghiệm kêu gọi còn chưa gặp mặt vũ hồn mới. Cái kia, mới tới võ hồn đi ra gặp mặt thôi. Thanh âm tại cái này mảnh hư vô không gian bên trong quanh quẩn, lại có vẻ hơi lỗ trống. Thế mà, toàn bộ tinh thần thế giới vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại đáp lại hắn kêu gọi. Đường như thế thẹn thùng mà. Chúng ta về sau nhưng chính là người một nhà, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Ta biết ngươi khẳng định thì ở phụ cận đây cất giấu đâu, mau chạy ra đây, đừng chậm trễ tất cả mọi người thời gian quý giá a. Kết quả vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, liền cái gợn sóng đều không có thể kích thích, chớ nói chi là nổi bọn. Đường Nguyên Lãng chưa từ bỏ ý định, lại đổi mấy loại khác biệt xưng hô cùng ngữ khí, liên tiếp la lên mấy chục lần. Mắt thấy cái kia vũ hồn mới vẫn là chậm chạp không chịu hiện thân, Đường Nguyên Lãng mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Cái này mới tới võ hồn giá đỡ còn có chút đại a, như thế không cho ta cái chủ nhân này mặt mũi. Ngay tại Đường Nguyên Lãng đang chuẩn bị đổi lại phía trên một bộ lý do thoái thác thời điểm, đầu kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi ở trung ương, dường như đối hết thảy đều thờ ơ lụa trắng võ hồn, lại giống như là triệt để mất kiên trì đồng dạng, nguyên bản mềm mại phiêu dật, như là dáng mây giống như lăng thân, đột nhiên kéo căng thẳng tắp như kiếm, lăng trên khuôn mặt đột nhiên lóe lên lạnh thấu xương hàn quang thấu xương, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hưu. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn chói tai, dường như có thể xé rách màng nhĩ, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền xé rách mảnh này tinh thần thế giới vốn có yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Lụa trắng một góc giống như một đạo vạch phá hắc ám mãnh liệt thiểm điện, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về một chỗ hư vô khu vực hung hăng quất tới. Ngay sau đó, một đoàn tản ra hào quang nhỏ yếu, hình thái có chút mơ hồ không rõ quang ảnh, cứ như vậy đội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này lôi đỉnh một roi, theo cái kia mảnh trong hư vô cứ thế mà rút đánh ra. Đoàn kia quang ảnh trên không trung chật vật không chịu nổi lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định hình thái. Đường Nguyên Lãng mắt thấy bất thình lình một màn, trước là hơi sửng sở, hiển nhiên là có chút không có kịp phản ứng, lại là mau tới trước một bước, nỗ lực hòa giải. Lụa trắng tỉ tỉ, thủ hạ lưu tình. Hắn một bên nói, vừa hướng lụa trắng võ hồn liên tục thở dài. Cho ta cái mặt mũi, ta trước cùng nó thương lượng một chút. Nói xong, hắn lại liền vội vàng chuyển người, đối với đoàn kia rõ ràng còn có chút chưa tỉnh hồn quang ảnh, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, mới tới, tuyệt đối đừng không biết điều, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Thật tốt phối hợp theo lụa trắng tỉ tỉ cùng một chỗ dung hợp. Chúng ta cường cường liên thủ, cùng một chỗ đang đỉnh võ đạo đỉnh phong đoàn kia vừa mới bị lụa trắng võ hồn một roi rút ra quang ảnh, tựa hồ là nghe hiểu, thế mà, nó lại bỗng nhiên kịch liệt lắc lư vài cái, dường như tức giận đến toàn thân phát run. Cái kia lắc lư bên trong tràn đầy không che giấu chút nào mãnh liệt kháng cự cùng thật sâu khinh thường chi tình, biểu đạt chính mình cái kia cố cận kề cái chết không theo kiên quyết ý chí. Đường Nguyên Lãng nụ cười trên mặt cứng đờ. Không phải, cái này có cái gì không nguyện ý? Hợp tác cùng có lợi a. Đối ngươi đối với ta đối tất cả mọi người có chỗ tốt, cái này chuyện thật tốt a. Đoàn kia quang ảnh nhưng như cũ cố chấp vô cùng kịch liệt đung đưa, kháng cự ý vị biến đến càng rõ ràng, thậm chí mang tới một tia khiêu khích. Lụa trắng võ hồn tựa hồ là đã lười nhác tại vũ hồn mới phía trên lãng phí thời gian, lại một lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Hiu, hiu, hiu. Lần này, lụa trắng võ hồn không còn là lúc trước như vậy vẹn vẹn một roi thăm dò tính công kích, toàn bộ lăng thân trên không trung cấp tốc múa, trong nháy mắt liền huyền hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén vô cùng, mang theo dày đặc hàn ý tăng ảnh. Cái kia từng đạo dường như có thể xé rách hư không ngưng thực lăng roi, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng, đổ ập xuống thì hướng về bản kia vẫn như cũ không biết tốt xấu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quang ảnh mãnh liệt quất tới. Cái kia tân sinh võ hồn quang ảnh, tựa hồ cũng bị lụa trắng võ hồn cái này không lưu tình chút nào hung ác công kích cho triệt để chọc giận, mãnh liệt phát ra một tiếng bất khuất vô thanh gào thét, mà cái kia ban đầu vốn có chút mơ hồ không rõ, như là vũ khí giống như quang ảnh hình thái, đúng là thoáng qua ở giữa, thì biến tạo thành một cái hình thái cực kỳ kỳ dị, quanh thân tản ra nồng đậm hung hãn cùng man hoang khí tức dữ tợn quái thú. Bốn vó bước lên, ánh mắt hung ác, đột nhiên một cái nhảy bọn, liền không tránh không né hướng lấy cái kia đầy trời bóng roi bên trong, lụa trắng võ hồn bản thể ngang nhiên nào tới. Trong một chớp mắt, hai cái võ hồn ngay tại cái này tinh thần thế giới bên trong chém giết. Cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới bên trong, một mực mật thiết chú ý Đường Nguyên Lãng tình huống Tô Dương bén nhạy phát giác được Đường Nguyên Lãng thể nội năng lượng bắt đầu phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột cùng bạo động về sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không dám chậm trễ chút nào, lúc này quả quyết xuất thủ, đem tự thân tinh thuần hỗn độn chi khí liên tục không ngừng độ nhập Đường Nguyên Lãng thể nội, cưỡng ép trấn áp. Đường Nguyên Lãng giờ phút này thể nội tình huống, cơ hồ thì cùng lúc trước Tôn Chiêu dung hợp võ hồn lúc không có sai biệt. Hai cố khí ngay tại kinh mạch của hắn cùng trong đan điền điên cuồng chém giết, quay đến long trời lở đất. Tô Dương trong lòng âm thầm thở dài, so sánh xuống tới, tựa hồ cũng chỉ có Chu Đạo dung hợp võ hồn quá trình tương đối mà nói muốn thuận lợi một số, không có làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà tại Đường Nguyên Lãng tinh thần thế giới bên trong, hắn gái chủ nhân này ở một bên nhìn đến là hai hùng kết vía, sợ bỡ mật. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các ngươi dạng này đánh tới sau cùng chết thế nhưng là ta ạ. Đường Nguyên Lãng lúc này phía trên chuẩn bị trước mở miệng nỗ lực để song phương đều lánh tính một chút, cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Kết quả là tại cái miệng này trong nháy mắt, một đạo sắc bén vô cùng, mang theo dày đặc sát khí lăng roi lại là lướt qua gương mặt của hắn, hung hăng đánh tới. Cả người nhất thời chuyển mấy chục vòng, choáng đầu hoa mắt thời điểm càng là cảm giác má trái một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức, nhiều một đạo vô cùng rõ ràng, hơi có chút sưng đỏ vết roi. Đường Nguyên Lãng vô ý thức bưng bít lấy mình bị đánh gương mặt, đau đến nghe răng trợn mắt, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Lụa trắng tỷ tỷ, đánh nhầm người a, ta là quân đội bạn a. Thế mà giờ này khắc này lụa trắng võ hồn hiển nhiên là đã triệt để đánh bỏ mắt, tiến nhập không khác biệt điên cuồng công kích hình thức, cái kia bay múa đầy trời lăng roi vung vẩy đến càng mãnh liệt càng cuồng bạo, mang theo một loại không chết không thôi quyết tuyệt. Không chỉ có là đuổi theo cái kia không ngừng biến ảo hình thái, nỗ lực tránh né vũ hồn mới một trận mãnh liệt quất hung ác đánh, thì liền Đường Nguyên Lãng cũng cùng nhau đặt vào lụa trắng võ hồn cái kia cuồng phong bạo vũ giống như bên trong phạm vi công kích. Trong lúc nhất thời, mảnh này nguyên bản coi như yên tĩnh tinh thần thế giới bên trong, khắp nơi đều là tung bay bóng roi, bốn phía đều là khuấy động khí kình. Chỉ nghe Đường Nguyên Lãng cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ hư vô không gian. "Ngào, đừng đánh nữa. Đau đau đau, ta muốn hồn phi phách tán a." Đường Nguyên Lãng một bên chật vật né tránh, vừa hướng đoàn kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quang ảnh nổ hống, "Ngươi cái không có mắt ngu xuẩn đồ vật, tranh thủ thời gian cho ta ngoan ngoãn dùng hợp a, đem ta đều cho một khối liên lụy." Hồi lâu sau, Đường Nguyên Lãng đã sớm bị quất đến đau nhức toàn thân, xương cốt giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, chỉ có thể sủi lơ vô lực nằm rạp trên mặt đất. Mà một bên khác, đoàn kia nguyên bản còn đang liều mạng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nỗ lực phản kích vũ hồn mới, giờ phút này đã từ lâu bị lụa trắng võ hồn cái kia không lưu tình chút nào luân phiên trọng kích, cho triệt để đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành một đoàn hình thái mơ hồ yếu ớt quang cầu. Nó chỗ phát ra quang mang đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm yếu ớt, ngay tại lụa trắng võ hồn lại một cái mang theo thiên quân chi thế, không lưu tình chút nào trọng kích, sắp lần nữa rơi xuống người nó thời điểm, đoàn kia quang ảnh đột nhiên rung động kịch liệt vài cái, tựa hồ rốt cục từ bỏ tất cả chống cự cùng dãy rủa. Cái kia yếu ớt rung động phảng phất là đang dùng tận chút sức lực cuối cùng, hướng lụa trắng võ hồn biểu đạt chính mình triệt để thần phục với cùng ý dung hợp ý nguyện. Lụa trắng võ hồn thấy thế, cái này mới chậm rãi ngừng cái kia liên miên bất tuyệt sắc bén thế công, cũng dần dần khôi phục mấy phần trước kia nhẹ nhàng cùng phiêu dật. Chỉ thấy cái kia thánh khiết lăng đái nhẹ nhàng hướng bên ngoài cuốn một cái, đem đoàn kia đã vô cùng suy yếu quang ảnh cuốn tới bên cạnh mình. Ngay sau đó, đoàn kia cực kỳ suy yếu quang ảnh liền bắt đầu chậm rãi xông vào lụa trắng võ hồn bên trong. Ngay tại đoàn kia quang ảnh triệt để dung nhập đáy mắt, lụa trắng võ hồn trong lúc đó có chút chấn động một cái. Nguyên bản không nhiễm mảy may hạt bụi thuần trắng bề ngoài trên mặt, đúng là bắt đầu nổi lên từng đạo cực kỳ phức tạp khó hiểu, nhưng lại tràn đầy huyền ảo vận vị kỳ dị màu vàng kim đường vân. Những cái kia màu vàng kim đường vân trải rộng toàn bộ lăng thần, dường như ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời thiên địa chí lý cùng vũ trụ huyền bí, vì đầu này nguyên bản thì thánh khiết vô cùng lụa trắng, lại bằng thêm mấy phần khó nói lên lời lộng lẫy cùng thâm bất khả trắc thần bí cảm giác. Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ tê nằm trên mặt đất, có chút khó khăn ngẩng đầu, cảm thụ được lụa trắng võ hồn bên trên truyền đến cái kia cố mới tinh mà cường đại khí tức, cùng tự thân cùng cái này rực rỡ hẳn lên võ hồn ở giữa, cái kia càng thêm chặt chẽ, dường như huyết mạch tương liên giống như kỳ diệu liên hệ. Bữa này đánh, giống như cũng không phải khổ sở uổng phí. A, minh bạch. Lụa trắng tỷ tỷ đây là tại trình diễn vừa ra khổ nhục kế a. Đặt cái này giết gà dọa khỉ đâu. Ngươi ngược lại là trước cùng ta thương lượng một chút a. Chương 812, bị ma chương 812, bị ma chờ Đường Nguyên Lãng lúc tỉnh lại, một cỗ trước nay chưa có khí thế bàng bạc đống nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra. Như là vỡ đê hồng lưu giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền xông phá cái kia đạo làm phức tạp hắn thật lâu ràng buộc. Đường Nguyên Lãng có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân lực lượng, tốc độ, cảm giác, thậm chí cả đối thể nội hôn nguyên nhất khí trường khống, đều có nghiêng trời lệch đất giống như đề thăng. Cái thứ ba võ vương sinh ra. Tô Dương vẫn như cũng là dựa theo thông lệ, cẩn thận kiểm tra một phen Đường Nguyên Lãng sau khi tấn thăng thực lực tình huống, xác nhận cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào về sau, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đường Nguyên Lãng trong lòng nhớ tấn thăng kim bài, chắc thí kết thúc về sau thì vội vã rời đi thứ ba khu, trước tiên liền chủ động có liên lạc số 4 kim bài. Theo số 4 kim bài cái kia biết được Tam Ca Tôn Chiêu giờ phút này ngay tại Vĩnh Dạ Cao ốc bên trong tiến hành tấn thăng kim bài quan trọng chắc thí, hắn còn đến xếp hàng về sau, Đường Nguyên Lãng lúc này đề nghị cùng số 4 kim bài luận bàn một phen, chính thức kiểm nghiệm một chút chính mình sau khi tấn thăng thực lực. Dù sao cùng lão Tô lại thế nào chắc thí cũng không có phản hồi cảm giác, khẳng định cần chân chính đánh một chầu mới biết mình tấn thăng chân chính chiến đấu lực. Số 4 kim bài nghe xong cũng không có xoắn xuýt, ngay sau đó liền sảng khoái đáp ứng xuống. Không bao lâu, hai người liền cùng nhau đi tới Vĩnh Dạ Cao ốc cái kia quen thuộc dưới lòng đất tu luyện trường bên trong. Trống trải mà kiên cố tu luyện trường bên trong, hai người đứng đối mặt nhau, mỗi người điều chỉnh hô hấp cùng khí thế. Đại gia, ta chuẩn bị xong. Số 4 kim bài sờ một cái đầu trọc, cười hắc hắc, tùy thời có thể. Đường Nguyên Lãng tâm niệm nhất động, thể nội hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên vận chuyển, sau lưng đầu kia thánh khiết lụa trắng võ hồn lặng yên hiện hiện, êm ái ở bên người hắn trôi nổi tới lui. Cùng trước kia khác biệt chính là, giờ phút này không chỉ có lụa trắng có thể thấy rõ ràng, mà lụa trắng phía trên càng là lạc ấn lấy từng đạo huyền ảo phức tạp màu vàng kim phù văn, tản mát ra một loại khó nói lên lời tôn quý cùng khí tức thần bí. Số 4 kim bài cái kia sáng loáng đầu chọc tại tu luyện trường dưới ánh đèn phản xạ kỳ dị quang mang, không khỏi có chút hăng hái đánh giá Đường Nguyên Lãng cái kia rực rỡ hẳn lên võ hồn, ha ha cười nói, "Tiểu Đường, ngươi cái này võ hồn thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, nhanh, để ngươi võ hồn tấu nhạc đi." Số 4 hoạt động một chút gân cốt, phát ra đùng đùng không dứt bạo hưởng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, đánh nhau với ngươi thật đúng là hăng hái, không chỉ có thể hoạt động quyền cước, còn có thể miễn phí nghe ca nhạc trợ hứng. Đường Nguyên Lãng nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, cao giọng nói ra, đại gia, ta thực lực bây giờ có thể như trước kia rất khác nhau, ngài có thể phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một cỗ sục sôi mà giàu có tiết tấu cảm kỳ diệu âm nhạc đống nhiên bằng bầu trời băng lên, tại cả người tu luyện giữa sân quanh quẩn. Nương theo lấy cái kia sống động tiếng nhạc, Đường Nguyên Lãng cái kia bờ mông đống nhiên phía bên trái bay xuống, lại phía bên phải uốn éo, cả thân ảnh đúng là tại nguyên chỗ trong lúc đó biến đến mơ hồ không rõ, dường như một đạo như khói xanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại mang theo vài phần phiêu hốt cùng kỳ dị, trong thoáng chốc xuất hiện ở số 4 kim bài phía bên phải. Loại này lúc gần lúc hiện, hoàn toàn không hợp với lẽ thường di động phương thức, để thân kinh bách chiến số 4 kim bài đều cảm thấy một tia quỷ dị cũng khó giải quyết. Ý bất quá, số 4 kim bài dù sao cũng là đối đánh dấu võ hoàng cường giả, cơ hội là nương tựa theo cái kia thâm nhập cốt tủy bản năng chiến đấu, đột nhiên xoay người, nằm đấm lôi cuốn lấy chói hai tiếng nổ đùng đoảng, hướng về Đường Nguyên Lãng lúc trước xuất hiện vị trí hung hăng oanh kích mà ra. Thế mà, một quyền này lại rắn rắn chắc chắc đánh vào không trung. Số 4 kim bài trong lòng hơi hơi run lên, lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Đường Nguyên Lãng chẳng biết lúc nào, đúng là đã nhẹ nhàng dùng chân sau mũi chân, đứng ở cái kia tráng kiện mạnh mẽ trên cánh tay. Hắc, có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, Đường Nguyên Lãng thân hình trên không trung một cái linh xảo bước lên, một cái chân khác như là chứa đầy lực lượng chiến phủ đồng dạng, mang theo sắc bén bình phong, hướng về số 4 kim bài đỉnh đầu đột nhiên phía dưới đá đập tới. Số 4 kim bài khẽ quát một tiếng, cấp tốc nâng lên một cánh tay khác đón đỡ. Bành Đường Nguyên Lãng cái này vừa nhanh vừa mạnh đá một cái bị số 4 kim bài vững vàng khiên xuống dưới, thế mà Đường Nguyên Lãng cái kia vừa mới rơi xuống đất một cái chân khác lại coi đây là điểm tựa, toàn bộ thân thể khoan thai xoay tròn, cái kia bờ mông lấy một cái xảo trá cùng cực góc độ, hung hăng đâm vào bốn số kim bài bên eo. Phù Diêu Truy, đông một cổ phái nhiên cự lực đống nhiên bạo phát, số 4 kim bài chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự trùng kích lực truyền đến, cả người đúng là bị cứ thế mà đâm đến bay ngang ra ngoài. Đã thấy số 4 kim bài cấp tốc trên không trung điều chỉnh thân hình, hai chân sau khi rơi xuống đất, vẫn tại cứng rắn trên mặt đất trượt mấy chục mét xa, cái này thân hình vừa đứng vững. Trên mặt hắn chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười, đối với Đường Nguyên Lãng tán thán nói, ha ha, quả nhiên so trước kia càng cường. Tiểu Đường, ngươi cái này bờ mông nhỏ lắc mông uy lực, thật đúng là càng ngày càng không tầm thường a. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin, đại gia, đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, bày ra một cái càng thêm chói mắt thức mở đầu, chuyển hướng hai chân, một cái tay năm ngón tay mở ra hướng lên, tiếp đó, ta nhưng muốn nhảy hai người múa, ngài cũng phải cẩn thận tiếp chiêu. Số 4 kim bài trong mắt càng là tò mò, ồ, hai người múa, đến, cứ việc phóng ngựa tới. Vừa dứt lời, Đường Nguyên Lãng thân ảnh liền lại lần nữa hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, tại cái kia sụp sôi trong tiếng âm nhạc, lúc gần lúc hiện vây quanh số 4 kim bài du đi. Số 4 kim bài hết sức chăm chú, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía bất luận cái gì một tia động tĩnh. Ngay tại hắn cảm giác được Đường Nguyên Lãng lần nữa theo bên trái đến gần mấy mắt, lại là một cái cương mãnh vô cùng đấm thẳng, mang theo gào thét quyền phong đột nhiên đánh ra. Lại không nghĩ, một quyền này vẫn như cũ thất bại. Mà Đường Nguyên Lãng thân ảnh, đúng là chẳng biết lúc nào, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn, toàn bộ thân thể càng là như là không có xương cốt đồng dạng, chăm chú dán tại phía sau lưng của hắn phía trên. Số 4 kim bài trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này giận quát một tiếng, thân eo đột nhiên phát lực và mẹo, liền chuẩn bị trở tay đi bắt cái kia dán chặt lấy chính mình Đường Nguyên Lãng. Thế mà, Đường Nguyên Lãng động tác lại nhanh hơn hắn, cũng càng quỷ dị hơn, ngay tại số 4 kim bài quay thân phát lực trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể đúng là theo số 4 kim bài lực đạo, như là nước như rắn trượt xuống dưới động, cùng lúc đó, hai cánh tay bắt lấy bốn số kim bài mà khác một cánh tay, theo số 4 kim bài trên cánh tay nhất xu thế, xảo diệu bố kéo một cái. Số 4 kim bài chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị dẫn đạo chi lực truyền đến, cái kia đầu bị bắt lại cánh tay đúng là vô ý thức thì đột nhiên hướng lên thật cao nâng lên, bàn tay ưu nhã mở ra, bất ngờ bày ra một cái vô cùng tiêu chuẩn mà tràn ngập lực lượng cảm giác vũ đạo lên dùng tay làm. Số 4 kim bài cả người đều ngộp. À đây là cái gì tình huống? Tay của ta làm sao chính mình thì giơ lên? Thần kỳ như vậy sao? Ngay tại số 4 kim bài ngây người nháy mắt, Đường Nguyên Lãng đã linh xảo một cái đứng dậy, một cánh tay đúng là nhẹ nhàng khoác lên số 4 kim bài cái kia tráng kiện thân eo, tiến đến số 4 kim bài bên hai, dùng một loại tràn ngập không hiểu mê hoặc lực thanh âm, nhẹ giọng quát nói, "Tiền bối, đi theo ta tiết tấu, cùng một chỗ lăn lư." Lời còn chưa dứt, Đường Nguyên Lãng sau lưng đầu kia lóe ra màu vàng kim phủ văn lụa trắng võ hồn, tựa như cũng đã có được sinh mạng đồng dạng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về số 4 kim bài bên hông nhẹ nhàng lại cực kỳ tinh chuẩn một quấn. Số 4 kim bài chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, một cỗ không thể kháng cự lực xoay tròn truyền đến, cả người liền không bị khống chế ban đầu dạo qua một vòng, thân hình nhất thời mất đi thăng bằng, mắt thấy là phải chật vật té ngã trên đất. Đường Nguyên Lãng một cái tay không biết cái gì thời điểm đã vững vàng đỡ số 4 kim bài phía sau lưng, treo chống hắn sắp nghiêng đổ thân thể. Mà Đường Nguyên Lãng một cái tay khác thì là ưu nhã chỉ hướng tu luyện trường trần nhà, cả người tư thái tràn đầy sức kéo cùng mỹ cảm. Ngay sau đó, cái kia sục sôi âm nhạc lễ tấu đột nhiên biến đổi, biến đến càng thêm nhiệt tình không bị cản trở. Đường Nguyên Lãng đột nhiên hất đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trong ngực số 4 kim bài, trên mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười tự tin. Đã thấy thời khắc này số 4 kim bài nghiêng dựa vào Đường Nguyên Lãng trên cánh tay, trên mặt vẫn như cũng là một bộ ngộng bức biểu lộ. Càng quỷ dị chính là, Đường Nguyên Lãng nụ cười này đúng là tản ra một loại nào đó mị lực kỳ dị. Như gió xuân ấm áp, đúng là để số 4 kim bài có loại không hiểu vẫn muốn tựa ở Đường Nguyên Lãng trong ngực xúc động. Đợi lát nữa, cái này đúng không? Số 4 bỗng nhiên lung lay cái kia sáng loáng đầu trọc, nỗ lực đem não hải bên trong cái kia cũ cảm giác quỷ dị xua tan ra ngoài, dưới chân phát lực, đột nhiên hướng về sau vừa rút lui, muốn thoát khỏi Đường Nguyên Lãng khống chế. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt, trong lòng đang buồn bực vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị, lại kinh hãi phát hiện Đường Nguyên Lãng thân ảnh lại chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động dán tại phía sau của hắn. Đồng thời, Đường Nguyên Lãng cái kia hai cái tinh tế nhưng lại tràn đầy kỳ dị lực lượng tay, cũng đã như là kiểm sát đồng dạng, chăm chú bắt lấy hắn hai cổ tay. Số 4 kim bài trong lòng giật mình, hai tay đột nhiên phát lực, bắp thịt sôi sục, trở tay liền chuẩn bị đem Đường Nguyên Lãng hung hăng quăng bay ra đi. Nhưng lại tại hắn phát lực trong nháy mắt, Đường Nguyên Lãng sau lưng lụa trắng võ hồn lại như là nắm giữ linh tính đồng dạng, trong lúc đó kích bắn mà ra, lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt cuốn lấy số 4 kim bài một cánh tay. Mà Đường Nguyên Lãng thì là mượn số 4 kim bài vung xuất lực nói, kéo lại lụa trắng một đầu khác, cả người vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn theo cái kia sục sôi âm nhạc lễ tấu, lần nữa đột nhiên vừa nghiêng đầu, dùng cặp kia nóng rực đôi mắt lần nữa nhìn phía số 4 kim bài, khóe miệng lần nữa khơi gợi lên mặt kia mang tính tiêu chí rực rỡ nụ cười. Số 4 kim bài nhìn lấy Đường Nguyên Lãng bộ dáng kia, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng loại kia cực kỳ không thích hợp cảm giác càng mãnh liệt. Hắn vội vàng liên tục quát tay, ngữ khí mang theo vài phần kinh hoàng la lớn, "Ngừng, ngừng, ngừng, không đánh, không đánh, dừng ở đây." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, nụ cười trên mặt nao nao, sau lưng lụa trắng võ hồn cũng theo đó chậm rãi tiêu tán trong không khí, có chút không hiểu hỏi, "Tiền bối, lúc này mới vừa mới bắt đầu làm nóng người đâu, làm sao lại không đánh?" Số 4 kim bài giờ phút này lại cũng không đoán hoài tới cái gì tiền bối phong phạm, bước nhanh đi đến Đường Nguyên Lãng trước mặt, từ trên xuống dưới tử tử tế tế tinh tế đánh giá hắn, ánh mắt kia muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Hắn trầm mặt một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, "Lại đánh với ngươi đi xuống, ta cũng bắt đầu hoài nghi ta chính mình hướng giới tính." Dừng một chút, số 4 dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đường Nguyên Lãng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bị ký sinh, biến thành mị ma người?" Đường Nguyên Lãng nghiêng đầu một cái, "Ngang, mị ma? Có loại đồ chơi này?" "Có a." Số 4 nói ra, "Đại khái tại hơn 400 năm trước, tại châu Âu khu vực thì có một loại ký sinh hình hung thú, làm loại này hung thú ký sinh trên cơ thể người về sau liền sẽ để ký chủ sinh ra mê hoặc tâm thần năng lực, sau đó dụ dỗ nhân loại từ bỏ chống lại, cuối cùng đem ướt, cái này kẻ ký sinh liền được xưng là mị ma người, ta ngân bài thời điểm thì giết qua không ít. Ta hoài nghi ngươi có thể là bị hung thú ký sinh." "Không có, ta làm sao có thể bị ký sinh a?" Thế mà Đường Nguyên Lãng vẫn là bị số 4 kéo lấy liền hướng thứ hai khu kiểm tra đi, trong lòng bất đắc dĩ và phẫn. "Ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a." Chương 813, lòng dạ hẹp hỏi chương 813, lòng dạ hẹp hỏi đại tấn, Nam Sơn Tự. Tào Hán Vũ mỗi ngày khổ đọc Phạm Thiên Đại Nhật chân kinh, đầu não cơ hồ muốn bị những cái kia vặn bẹo ký hiệu nó bạo, cả người đều nhanh muốn chết lặng. Phía trên một chuyến ý cảnh học tiểu triện, chuyến này ý cảnh học phản văn. Quả thực là không dứt văn hóa tiết. Chó đương nhiên không nhìn cái đồ chơi này a. Nhưng là ta phải nhìn a. Dù sao Tào Hán Vũ đấy lòng vô cùng rõ ràng, một khi đem cái này phản văn học thông thấu, chính mình tất nhiên có thể mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu võ vương chi cảnh. Cho nên, cho dù lại thế nào đau đầu, cũng chỉ có thể kiên trì học đi xuống. Vì không để tự mình một người tiếp nhận phần này phúc báo, Tào Hán Vũ thuận tay liền đem Tiểu Độ Viễn cho cưỡng ép bắt đi qua, lấy Phật tọa thân phận lệnh cưỡng chế hắn cùng mình cùng nhau nghiên cứu thiên thư này giống như phản văn. Tiểu Độ Viễn bưng lấy những cái kia kinh quyển, mặt mũi tràn đầy đều là hồ đồ cùng vô tội, trong lòng không ngừng tiêu khổ, "Phật tọa, đệ tử cũng hoàn toàn xem không hiểu những thứ này phản văn a." Tào Hán Vũ nghe vậy, tức giận chừng Tiểu Độ Viễn liếc một chút, khiển trách, "Ngươi cái này dù một đầu. Như thế thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà còn dám chọn ba lấy bốn, không cố gắng nắm chắc." Tào Hán Vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Bản tọa đây chính là tại điểm hóa ngươi, cho ngươi một trận đại tạo hóa. Xem hiểu, đối ngươi chưa tới tu hành có chỗ tốt cực lớn." Tiểu Độ Viễn rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp tục nghiên cứu. Mà Tào Hán Vũ đại lui phạm môn tin tức, đã sớm cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Tấn. Đại Tấn các nơi Phật môn tông phái nghe tin, đều chấn động, ào ào điều động trong môn cao tăng đến đây Nam Sơn Tự, khát vọng có thể tận mắt chiêm ngưỡng vị này trong truyền thuyết Phật tọa chuyển thế phong thái. Cái kia bách tính càng không tầm thường, nghe nói Phật tọa chuyển thế hiển linh, mỗi ngày dâng hương nhân số tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Nam Sơn Tự đông như chảy hội, Tào Hán Vũ cũng không thể không phân ra bộ phận tinh lực, tiếp đại những thứ này nối liền không dứt chiều bái người, bận bịu đến cơ hồ là chân không chạm đất. Đến mức, Hoàng Tiến mỗi ngày cùng những cái kia thành tín tăng lữ đợi tại một chỗ, mưa dầm thấm đất, thường nói đều sắp biến thành A Di Đà Phật. Hắn rất sợ chính mình đợi tiếp nữa, có một ngày thật sự bị triệt để độ hóa, quy y xuất ra, sau đó quả quyết lựa chọn bên dưới, tạm thời tránh né. Mà tại xa xôi Đại Yến, Phạm Môn bởi vì tại đấu pháp bên trong bị Tào Hán Vũ cường thế bất lui, thể diện mất hết, trở lại Đại Yến về sau, kém chút thì bị Đại Yến đế quân nghiêm khắc thanh tẩy. Toàn bộ Phạm Môn trên dưới đều bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Phạm Môn đại la tôn giả, vì vãn hồi Phạm Môn mất đi danh vọng, càng là gấp triệu Phạm Môn các đại tông phái đỉnh tiêm cao tăng, trong đêm thương nghị cách đối phó. Trước mặt mọi người cao tăng theo bại lui Phạm Môn võ hoàng trong miệng biết được, cái kia tại Đại Tấn quấy phong vân Tào Hán Vũ, lại là trong truyền thuyết Phật Môn ngày thứ 6 bỏ đà tôn giả, một vị chân chính Phật tọa hóa thân chuyển thế thời điểm. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Phật tọa hóa thân? Cái này sao có thể? Trên mặt mọi người viết đầy khó có thể tin, cùng loại này cấp bậc Phật tọa hóa thân đấu pháp, đây không phải là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nục sao? Thế nhưng là, đại yến đế quân bên kia hạ xuống lôi đỉnh tức giận, lại để bọn hắn không cách nào trốn tránh, như có gai ở sau lưng. Chúng cao tăng mặt mày đủ rũ, minh tư khổ tưởng, cuối cùng, một cái chiếu nặng suy nghĩ hiện lên ở trong lòng mọi người. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể vận dụng phạm môn cái kia tùy tiện không được kỳ nhân chí bảo. Một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến phạm môn danh vọng binh lục, cấp độ càng sâu, chính là Phật môn chính thống chi tranh. Thua, liền mang ý nghĩa phạm môn tại đại yến căn cơ đem sẽ dao động, thậm chí khả năng như vậy xuống dốc không phanh. Nhưng là, bọn hắn không được chọn. Sau đó, tại đi qua một phen kịch liệt tranh luận cùng cân nhắc về sau, phạm môn cao tầng rốt cục làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định. Bọn hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, mang theo phạm môn chí bảo, thân phó đại tấn, lần nữa hướng vị kia Phật tọa hóa thân khởi xướng tiêu chiến. Nam Sơn tự bên này, rất nhanh liền nhận được đến từ đại yến phạm môn chính thức chiến thư. Tào Hán Vũ tiếp nhận cái kia phong lưu loát viết đầy phản văn chiến thư, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền kinh thường lạnh hừ một tiếng, tiện tay liền đem chiến thư ném cho đứng ở một bên tiểu Độ Viễn. Độ Viễn, cho bản tọa phiên dịch, nhìn xem đám này con lừa chọc lại tại làm cho gì. Tiểu Độ Viễn âm thầm trợn trắng mắt. Hắn hiện tại thật có chút hoài nghi trước mắt Phật tọa không có văn hóa gì. Đại tấn Phật môn mới sẽ bị người hô con lừa chọc, đại yến phạm môn cần phải hô yêu tăng. Mà lại, chính ngươi đều xem không hiểu, cái nào đến như vậy đại hỏa tức giận a? Nói trở lại, ta không phải bồi nhìn a. Ta đều biết không ít ngươi thế nào vẫn là một điểm không có nhớ kỹ a. Chỉ bất quá Tiểu Độ Viễn không dám đầu đen dòng uống. Dù sao Phật tọa lòng dạ hẹp hỏi, một không cao hứng thì cho hắn đổ băng. Ngay tại Tiểu Độ Viễn vội vàng nhìn chiến thư thời điểm, Tào Hán Vũ lông mày nhướng lên, nói ra, bản tọa mù đoán, bọn này đại yến con lừa chọc khẳng định là không phục, tặc tâm bất tử, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, tiếp tục cùng bản tọa đấu pháp, có phải hay không ý tứ như vậy? Tiểu Độ Viễn cẩn thận nghiên cứu chiến thư về sau, cung kính hồi đáp, đúng thế. Bọn hắn nói, đem lại 3 tháng về sau, đến đại tấn. Đến lúc đó sẽ từ phạm môn đại la tôn giả tự mình ra mặt cùng ngài ân lĩnh giáo Phật pháp tinh nghĩa. Mà lúc này một mực chú ý tình thế phát triển đại tấn các đại Phật cửa võ hoàng nhóm chính giữ ở ngoài cửa, tất nhiên là cảm thấy ở trong đó tất có kỳ vọng. Một vị lão luyện thành thục võ hoàng trầm ngâm nói, phạm môn lần này khí thế hung hùng, chỉ sợ không chỉ là lĩnh giáo Phật pháp đơn giản như vậy, bọn hắn tất nhiên là chuẩn bị gì lợi hại hậu thủ. Một vị khác Phật môn võ hoàng tiếp lời nói, không tệ, nghe nói phạm trong môn phái truyền thừa có một kiện uy lực khó lường vô thượng pháp khí, sẽ không tùy tiện vận dụng. Lần này bọn hắn đã dám lại lần trước tới khiêu chiến Phật tọa, nói không chừng chính là muốn mời ra kiện pháp khí kia. Phật tọa mặc dù là chuyển thế chi thân, nhưng dù sao còn chưa hoàn toàn khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực, nếu là đối đầu món kia trong truyền thuyết pháp khí, chỉ sợ phải bị thua thiệt a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái nhằm vào Phật tọa bày hiểm ác cái bẫy. Phạm môn diệt ta Phật môn chi tâm bất tử. Bọn hắn trong lòng đều chắc chắn, lấy Phật tọa trí tuệ, chắc chắn sẽ không tùy tiện mắc lừa. Thế mà, đúng lúc này, Tiểu Độ Viễn nhưng từ trong điện nhanh bước ra ngoài truyền đạt Tào Hán Vũ quyết định. Chư vị đại sư, Phật tọa lao nhân ra người đã ứng chiến. Cái gì? Chúng Phật môn võ hoàng nghe vậy, cùng nhau giật mình, hai mặt nhìn nhau. Ngắn ngủi hoàng hốt về sau, bọn hắn lo âu trong lòng ngược lại bị một loại không hiểu kích động thay thế. Đã Phật tọa dám như thế dứt khoát đáp ứng, vậy liền chứng minh, Phật tọa tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Như thế rất tốt. Xem ra là bọn hắn quá lo lắng, mà Tiểu Độ Viễn càng là cảm giác đến đương nhiên. Đám kia phạm môn yêu tăng khẳng định không trốn khỏi. Đắc tội Phật tọa còn muốn đi. Phật tọa nhỏ nhen như vậy sẽ bỏ qua các ngươi. Đến thời điểm Phật tọa khẳng định lần lượt đánh các ngươi đầu sụp đổ. Chương 814, không không ngừng chương 814, không không ngừng đại khánh, Tần Sơn thư viện. Hà Vi Vi đã trở thành La Sát Đường đoàn sủng, người nào gặp nàng đều là hòa ái dễ gần. Từ khi Ân Toàn biết được Hà Vi Vi đúng là hiếm thấy Thiên Hồn Võ Vương về sau, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt, bây giờ lại nhìn về phía Hà Vi Vi lúc, lại là càng xem càng cảm thấy thuận mắt, càng phẩm càng cảm thấy là khối tuyệt thế ngọc thô. Hận không thể đem Tần Sơn thư viện điểm cho Hà Vi Vi trợ hứng. Càng kỳ quái hơn chính là, Hà Vi Vi giờ phút này hay còn chưa từng chân chính bước vào võ vương cảnh giới. Nắm thảo, cái này còn phải rồi. Nha đầu này bây giờ còn chưa tấn thăng, liền đã triển lộ ra như thế giật mình người tiềm lực, nếu là thật sự để cho nàng thành công đột phá tới võ vương chi cảnh, cái kia hắn thực lực lại đem đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Chỉ sợ, đến lúc đó, nàng đem trực tiếp vượt qua tầm thường võ vương môn hạng, một bước vào nửa bước võ hoàng hàng ngũ, cũng không phải chuyện không có thể. Đến mức Hà Vi Vi cái kia hơi có vẻ thân phận thần bí bối cảnh, giờ phút này tại La Sát Đường đám người trong mắt, sớm đã không còn là cần tìm tòi nghiên cứu nghi vấn. Bọn hắn tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ. Hà Vi Vi tất nhiên là trận kia thảm liệt hạo kiếp bên trong, Nô Châu cứ điểm may mắn còn sống sót trẻ mồ côi. Nàng quanh thân chỗ quanh quần cái kia cố cơ hổ ngưng là thật chất, làm cho người không rét mà run cực kỳ bi thảm sát khí, chính là chứng minh tốt nhất. Luồng sát khí này, băng lãnh mà tuyệt vọng, dường như ngưng tụ vô số oan hồn lên gì, nếu không phải tự mình kinh lịch qua máu chảy thành sông, thi cốt như núi tê tâm liệt phế thảm kịch, quả quyết không cách nào rèn luyện ra như thế thuần túy mà nồng đậm sát khí. Mà cái này, không phải là Nô Châu cứ điểm trận kia kinh thiên hạo kiếp, có khả năng giao phó một cái người sống sót, là khác sâu nhất là cần à. Đến mức báo thù sự tình, bị Ân Toàn tạm thời đặt ở đáy lòng, quyết định đi đầu gác lại. Hắn quyết định thật nhanh, tuyên bố La Sát Đường sau này tất cả trọng tâm đều muốn triệt để chuyển rời đến Hà Vi Vi trên thân, toàn lực giúp đỡ tu hành. Như vậy quyết định cũng là thuận lý thành trương, dù sao lúc này La Sát Đường cũng không có nghiệp vụ gì, cơ hội hoàn toàn ở vào một loại không có việc gì không tiếp tục kinh doanh trạng thái, vừa vặn có thể đem tất cả tài nguyên cùng tinh lực chút xuống tại bồi dưỡng Hà Vi Vi khối này ngọc thô. Sau đó, ngoại trừ lúc trước La Sát Đường thất ca bên ngoài, Ân Toàn lại đặc biệt truyền tin, đem La Sát trong nội đường một vị khác nhân vật hết sức quan trọng Thập Tam Muội cũng cùng nhau thỉnh đi qua. Vị này Thập Tam Muội đồng dạng là La Sát trong đường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên cấp sát thủ, một thân tu vi đã đạt đến võ hoàng cường giả cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc. Bây giờ cái này uy danh hiển hách thất ca cùng Thập Tam Muội liền trở thành Hà Vi Vi trùng kích võ vương cảnh giới hộ đạo giả cùng người chỉ đạo. Thế mà theo thời gian trôi qua, thất ca cùng Thập Tam Muội rất nhanh liền đã nhận ra Hà Vi Vi trên thân khác hẳn với thường nhân tình huống, cái này cùng bọn hắn trước kia chỗ tiếp xúc qua bất luận cái gì thiên tài đều một trời một vực. Hà Vi Vi thút thít lúc quanh thân cái kia cỗ sắc bén vô cùng sắc khí, hắn tinh thuần cùng ngưng luyện trình độ, trên thực tế sớm đã đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng đỉnh phong tạo cực chi cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, sắc khí tu luyện đến tận đây các vùng bước, đến đón lấy liền nên thuận lý thành trương bắt đầu hướng về càng cao tầng thứ ý tiến hành chuyển hóa, cảm ngộ cái kia hư vô mở mịt nhưng lại uy lực vô cùng võ đạo chân ý. Nhưng là, cho dù bọn hắn hai người bí mật quan sát Hà Vi Vi trọn vẹn mấy ngày lâu, nhưng như cũng chưa từng từ trên người nàng phát giác được bất luận cái gì một tia sát khí hướng ý chuyển hóa dấu hiệu cùng động tĩnh. Kết quả, làm thất ca nhịn không được trong lòng hoang mang, mở miệng hướng Hà Vi Vi cẩn thận hỏi thăm về sau, hắn cùng Thập Tam Muội hai người, cơ hồ là đồng thời lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối mộng bức trạng thái. Ngươi là Song Tu Tâm Pháp? Thất ca thanh âm bởi vì quá độ chấn kinh, thậm chí đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hà Vi Vi khẽ gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh giải thích nói, "Ừm, ta hiện tại đã thành công tu luyện ra một cái võ hồn." Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Còn kém một cái khác tâm pháp chỗ đối ứng võ hồn, chỉ có đem cái kia một cái khác võ hồn cũng cùng nhau tu luyện được, ta mới có thể chính thức tấn thăng trở thành võ vương." Thất ca cùng Thập Tam Muội nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, mỗi người trên mặt đều biết đầy khó có thể tin cùng mở miệng. Bọn hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, được chứng kiến kỳ nhân dị sự vô số kể, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy ly kỳ cổ quái tu hành tình huống. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng cần phải từ chỗ nào ra tay đi chỉ đạo, càng không biết nên như thế nào cho Hà Vi Vi sách ra cái gì hữu hiệu đề nghị. Hà Vi Vi thấy hai người mặt lộ vẻ khó xử, ngược lại giọng nói nhẹ nhàng nói, kỳ thật nguyên lý hẳn là cũng thật đơn giản, chỉ cần ta đem một cái khác tâm pháp cũng tu luyện đến không sai biệt lắm hỏa hầu, cái kia cái thứ hai võ hồn hẳn là cũng liền sẽ tùy theo xuất hiện đi. Thất ca nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, truy vấn, vậy ngươi tu hành một cái khác tâm pháp là cái gì? Hà Vi Vi không chút nào giấu giếm hồi đáp, là Bát Quái Huyền Phong Trưởng. Bát Quái Huyền Phong Trưởng. Thập Tam Muội nghe được cái tên này nháy mắt, sắc mặt đông nhiên kỳ biến, thanh âm cũng cất cao mấy phần, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định, ngươi vậy mà lại Bát Quái Huyền Phong Trưởng. Hà Vi Vi trông thấy Thập Tam Muội to lớn như vậy phản ứng, trong lòng nhất thời giấy lên một cỗ khó có thể ức chế kích động, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, gấp giọng hỏi, Thập Tam tỷ, ngươi kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ là biết có ai biết bộ này Bát Quái Huyền Phong Trưởng sao? Thập Tam Muội nghe vậy, sắc mặt không khỏi lóe qua một tia khó có thể phát giác xấu hổ, nàng hơi chút do dự một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, ừm, ta đích xác biết một người sẽ, nhưng là người kia đã bị ta giết đi. Hà Vi Vi trên mặt kích động cùng vẻ chờ đợi trong nháy mắt ngưng kết, cả người như là bị làm định thân pháp đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ, có chút khó có thể tin lập lại, giết. Thập Tam Muội thấy thế, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, cái kia gia hỏa là cái mười phần cầu quan, thịt cá bách tính, làm nhiều việc ác, mà lại nhắc tới cũng xảo, hắn cũng họ Hà, những năm gần đây hắn nghỉ vào quyền thế, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý, nhân thần cộng phẫn chuyện xấu xa. Ta thật sự là không vừa mắt, liền thế thiên hành đạo, xuất thủ đem cậu quan kia làm thịt rồi. Vậy ngươi, ngươi không có giết cả nhà của hắn à? Thập Tam Muội khe khẽ lắc đầu, ngựa khí lạnh nhạt nói ra, họa không kịp người nhà, ta mặc dù là sát thủ, nhưng cũng còn hiểu đến đạo lý này, còn không đến mức lạm sát kẻ vô tội, diệt hắn cả nhà. Hà Vi Vi nghe đến đó, trong lòng ngược lại là cũng không quá để ý cái kia bị giết cùng họ người. Dù sao, đối cho các nàng năm ban thành viên mà nói, ngoại trừ Phó Vân Hải bên ngoài, những người khác đối với cái gọi là gia tộc lòng trung thành, kỳ thật đều cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhất là đại gia trước đó tại mỗi người trong gia tộc, phần lớn cũng không thụ chào đón, thậm chí có thể nói là nhận hết mắt lạnh cùng ủy khuất, đối với gia tộc tình cảm tự nhiên cũng liền mở nhạt rất nhiều. Còn nữa nói, gia tộc thứ này, một khi khổng lồ, tựa như cùng rầm rạp lâm tử đồng dạng, lâm tử lớn, tự nhiên cái gì chim đều có. Ngược dòng tìm hiểu đi lên, trước kia những lao tổ tông kia bên trong, khẳng định cũng đi ra một số phẩm hạnh không đoan bại loại, bây giờ có người xuất thủ đem bên trong con sâu làm dầu nổi canh cho dọn dẹp, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Trong nội tâm nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ, nói như vậy đến, cũng coi là gián tiếp cho Hà gia tiêu trừ một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Nói không chừng, còn phải trái lại cảm ơn nhân gia Thập Tam tỷ, ra tay giúp lấy chỗ sửa lại một chút trong gia tộc những thứ này côn trùng có hại, miễn cho toàn bộ gia tộc danh dự đều bị những bại hoại này cho triệt để bại hoại hầu như không còn. Hà Vi Vi rất nhanh liền đem việc này quên sạch sành sanh, chú ý lực một lần nữa về tới chính mình trên tu hành, hỏi: "Thập Tam tỷ, cái kia bị ngươi giết chết cái kia gia hỏa, hắn bắt quái huyền phong trưởng tu luyện đến trình độ nào a?" Thập Tam muội nhớ lại một chút lúc đó giao thủ chẳng cảnh, trầm ngâm nói: "Tu vi của đối phương đã đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới, thực lực vẫn có chút khó giải quyết. Nhất là tại cận thân chiến đấu tình huống dưới, cái kia bắt quái huyền phong trưởng thi triển ra, trưởng phong quả thực là liên miên bất tuyệt, kín không kẽ hở, đúng là cái khó đối phó nhân vật hung ác." Hà Vi Vi nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Chuyện tốt ta. Đã Thập Tam tỷ cùng đối phương chính nhi bắt kinh giao thủ qua, như vậy đối với cái kia bắt quái huyền phong trưởng mạnh yếu thực hư, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cứ như vậy, chính mình tối thiểu nhất tâm lý có thể có cái đại khái tham chiếu, biết mình cái này gà mở trường pháp cùng tránh thức luyện đến cao thâm cảnh giới bắt quái huyền phong trưởng ở giữa, đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Sau đó, Hà Vi Vi ánh mắt bên trong lóe ra nóng lòng muốn thử qua mang, đối với thập tam muội đề nghị, thập tam tỷ, muốn không, hai chúng ta cũng đơn giản luận bàn một chút. Người xem một chút, ta cái này bắt quái huyền phong trưởng, cùng vị kia nửa bước võ hoàng so ra, chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Thập tam muội nghe vậy, sảng khoái gật gật đầu, đắc, không có vấn đề. Nói xong, Hà Vi Vi hít sâu một hơi, cũng không khách khí, lúc này chủ động vận chuyển nội lực, thi triển ra bắt quái huyền phong trưởng thức mở đầu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy nàng song trưởng tung bay, thân hình phiêu hốt, cái kia trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, quả nhiên như là trong truyền thuyết thiên thủ quan âm đồng dạng, xen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở trưởng lưới, hướng về thập tam muội bao phủ tới. Thế mà, cũng là đánh như vậy lấy đánh lấy, Hà Vi Vi liền dần dần cảm giác được thể nội khí kình có chút không bị khống chế lên. Thân hình của nàng bắt đầu không tự chủ được tả hữu lay động, cước bộ cũng biến thành có chút lảo đảo phù phiếm, dường như tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng. Tình cảnh này biến cố đột nhiên xuất hiện, đem một bên quan chiến thất ca cùng lực trận thập tam muội đều cho nhìn đến có chút không rõ, không biết vì sao. Thật vất vả, Hà Vi Vi mới miễn cưỡng kiểm chế ở thể nội bạo tẩu trường lực, ổn định thân hình, trên trán nàng chảy ra mồ hôi mịn, có chút thở hổn hển mà hỏi thăm, "Thập tam tỷ, ta cái này trường pháp, cùng vị kia so ra, trên lệnh rất lớn a." Thập tam muội ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nàng, không khách khí chút nào bình luận, "Ngươi trên lệnh này, cùng người ta so ra, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có đến so a. Ngươi bây giờ thậm chí ngay cả tự thân chiêu thức lực đạo cũng còn không cách nào hoàn toàn trường khống, thu phát tùy ý đều làm không được, còn nói gì đối địch?" Nàng dừng một chút, lại mang theo vài phần lo âu nói bổ sung, "Mà lại, ngươi loại này hoàn toàn không bị khống chế đấu pháp, tại trong thực chiến, ngươi xác định sẽ không làm lỡ làm bị thương chính mình người sao?" Hà Vi Vi nghe vậy, không khỏi lúng túng cười khan một tiếng. Cái kia cũng không biết ngộ thương bao nhiêu lần, bắt quái huyền phong trưởng, chuyên đánh 5 ba người. Hà Vi Vi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong mắt lại lóe qua một tia không cam lòng, mở miệng nói ra, "Thập tam tỷ, thất ca, kỳ thật, ta còn có một cái áp đáy hòm chiêu thức, muốn không, các ngươi sẽ giúp ta xem một chút." Thất ca gặp nàng thần sắc nghiêm túc, liền gật đầu, nói ra, "Có thể, ngươi cứ việc thi triển đi ra là được." Sau đó, Hà Vi Vi lại lần nữa ngưng thần tụ khí, chỉ bất quá lần này, trong cơ thể nàng phun trào đi ra khí kình, lại cùng lúc trước cái kia bắt quái huyền phong trưởng hoàn toàn khác biệt. Bắt quái diêm kiến hỉ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy lít nha lít nhít, huyền như lông châu mưa phùn giống như sắc bén khí kình, như là vỡ đê hồng lưu đồng dạng, tự nàng giữa song trưởng phá không lướt đi, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khoé động mà đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Tình cảnh này kinh thiên động địa cảnh tượng, nhìn đến một bên tất ca cùng thập tam muội, đều là trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Kỳ thật, sớm tại thật lâu trước đó, Hà Vi Vi liền đã bắt đầu nỗ lực đem chính mình tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt tâm pháp áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra càng thêm cường đại chiêu thức. Chỉ là bởi vì cái này bắt quái diêm kiến hỉ một khi thi triển ra, hắn phạm vi công kích rộng, uy lực chi mãnh liệt, cực dễ dàng tác động đến bốn phía, đem chính mình người đều cho cùng nhau cuốn vào trong đó, rơi vào cái đồng vi vu tận xuống chẳng. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, Hà Vi Vi là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng bực này hung hiểm khó lường chiêu thức, chủ yếu là không ngừng. Thất ca lại là ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Hà Vi Vi, ngữ khí kích động nói ra, tốt. Vi Vi, ngươi cái này một chiêu tiềm lực vô cùng vô tận a. Theo ta thấy, cái khác đều không trọng yếu, thì luyện cái này một chiêu. Chương 815, so thì so. Chương 815, so thì so. Đại tể, phi lưu vực. Lý Nhất Minh cùng Giang Thừa Phong chính suy nghĩ mạch súng phát động, đương nhiên, Lý Nhất Minh đang suy nghĩ, Giang Thừa Phong bị suy nghĩ. Hai người cũng là bằng phẳng, căn bản liền không có nghĩ đến muốn tránh đi người khác mặc cho cái kia Trịnh Khánh mỗi ngày tại phụ cận tản bộ quan sát. Trịnh Khánh gia hỏa này càng là chấp nhất, trong mỗi ngày gió, mặc mưa chạy tới, trông mong nhìn thấy, sợ mình một chút mất tập trung thì bỏ qua cái gì ngàn năm một thở học trộm học nghệ cơ hội tốt. Trịnh Khánh tâm lý cửa nhỏ thanh, chính mình dù sao cũng là cái uy chấn một phương võ hoàng cường giả, có thể cho dù là hắn như vậy kiến thức rộng rãi nhân vật, cũng thực chưa thấy qua như thế cường hãn bá đạo còn quay đại pháp à. Càng làm cho hắn cảm thấy quá mức đến nhà chính là, cái này nhìn như hồ nháo con quay, thế mà còn chân hắn nương có thể trong nước đầu chơi ra cao tốc tiến lên thần kỳ thao tác. Trịnh Khánh không khỏi suy nghĩ, ta nếu có thể đem cái này một chiêu cho vụng trộm học đến tay, vậy sau này tại cái này phi lưu vực địa giới phía trên, há không phải liền là ta Trịnh Khánh định đoạt rồi hả? Tuy nhiên Lý Nhất Minh trong miệng thỉnh thoảng đụng tới những cái kia ly kỳ cổ quái từ ngữ, Trịnh Khánh là một chữ nhi cũng nghe không hiểu, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn ở một bên cẩn thận quan sát, nghiêm túc phòng đoán a. Nghe không hiểu ta còn nhìn sẽ không a. Dù sao, có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, cái nào không có thiên tư thông minh, nội tính hơn người thế hệ. Kết quả là, cứ như vậy liên tiếp nhìn rất nhiều ngày, Trịnh Khánh cảm thấy mình cuối cùng là nhìn ra một chút xíu môn đạo, tuy nhiên vẫn như cũng là như lọt vào trong sương mù, nhưng dầu gì cũng xem như mò tới một tia da lông, hắn vội vàng kềm chế kích động trong lòng, lén lén lút lút tìm cái vắng vẻ góc tối không người, chuẩn bị tự mình nếm thử một phen. Kết quả, Trịnh Khánh xem mèo vẽ hổ, học Lý Nhất Minh như vậy ở trong nước một trận điên cuồng xoay tròn, dày vò nửa ngày sau, không những không thể giống con quay một dạng báo tô ra ngoài, ngược lại kém chút đem chính mình cho tươi sống sặc chết ở trong nước biển. Hắn lại liên tiếp thử nhiều lần, mỗi một lần đều lấy chật vật không chịu nổi tư thái chấm dứt, không phải một đầu đâm vào trong nước rót một bụng mặn chát chát nước biển, cũng là xoay chuyển đầu góc choáng váng, từng ngụm ra bên ngoài phun nước biển. Tư bị kia, quả thực là khó chịu một nhóm, hắn căn bản thì làm không rõ ràng Lý Nhất Minh tiểu tử kia đến tuột cùng là làm sao làm thành công. Không có đạo lý a. Trịnh Khánh trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực triệt để đi lên, hắn cũng không tin cái này ta đường đường phi lưu vực võ hoàng, chẳng lẽ liền như thế cái trong nước du động thân pháp đều học không được. Trịnh Khánh cắn răng, lại trong góc khổ luyện cả ngày, kết quả vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển, ngoại trừ uống càng nhiều nước biển, sặc càng nhiều thủy chi bên ngoài, cái gì đều không học được, cuối cùng vẫn quả quyết từ bỏ. Ta hắn mụ, cái đồ chơi này thật không phải là người học. Trịnh Khánh càng nghĩ chuyện này tâm lý thì càng bị khuất, không được, cái này cả ngày vào xem lấy uống nước biển, nôn cũng không biết nôn bao nhiêu hồi, cái này cũng không thể chỉ có một mình ta chịu khổ. Sau đó, Trịnh Khánh con ngươi đảo một vòng, rất nhanh liền đem phi lưu vực cái khác mấy hải tặc đầu lĩnh đều cho triệu tập. Cái kia ngân bài Lý Nhất Minh đã nắm giữ tại trong biển cao tốc du động pháp môn, mà lại tiểu tử kia tựa hồ cũng không tàng tư, thoải mái tùy ý người khác quan sát. Ta mấy ngày nay cẩn thận quan sát, đã có một chút tâm đắc trải nghiệm, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Trịnh Khánh nước miếng băng tung tóe tiếp tục lừa dối nói, chúng ta ca mấy cái nếu có thể đem chiêu này cho học xong, vậy sau này đuổi theo Giang Bạch Lãng tiểu tử kia đánh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Triều đình thủy sư gặp chúng ta càng là đến đi vòng, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là mảnh này hải vực chính thức đã nói là làm bá chủ. Cái khác mấy hải tặc võ hoàng nghe xong lời này, trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Ngươi cậu tặc kia cái gì thời điểm biến đến hảo tâm như vậy rồi? Trong này sợ không phải có cái gì mờ ám a. Bất quá, bọn hắn lúc trước cũng xác thực tận mắt chứng kiến qua Lý Nhất Minh ở trong nước cái kia quỷ mị giống như tốc độ, quả thực so cái kia lấy kỹ năng bơi lấy xương Giang Bạch Lãng còn nhanh hơn mấy phần, bực này tài năng như thần thân pháp, hoàn toàn chính xác để bọn hắn trong lòng ngứa, cảm thấy đây đúng là cái cơ hội khó được. Một ngày này, Lý Nhất Minh lại dẫn Giang Thừa Phong đi tới phi lưu vực biên giới hải vực, tiếp tục suy nghĩ cái kia cái gọi là mạch xung phát động chi pháp. Đúng lúc này, Giang Thừa Phong lập tức thì nhìn thấy nơi xa lén lén lút lút xem chừng lấy bên này phi lưu vực hải tặc võ hoàng nhóm, có chút buồn bực đối Lý Nhất Minh nói ra, nhị ca, ngươi xem bọn hắn đang làm gì đâu. Lý Nhất Minh chỉ là tùy ý hướng lấy bên kia nhìn lướt qua, liền bình chân như vậy nói ra, đoán chừng cũng là nghĩ học chúng ta cái này tại trong biển cao tốc du động biện pháp thôi, không có chuyện, để bọn hắn nhìn, thoải mái để bọn hắn nhìn, nếu thật là có thể học được, cái kia cũng là bản lĩnh của bọn hắn. Lý Nhất Minh nói xong, liền không tiếp tục để ý những hải tặc kia đầu lĩnh, tiếp tục hết sức chuyên chú suy nghĩ mới khu động phương thức, lúc trước hắn đã thử mấy loại biện pháp, tuy nhiên cũng có thể làm cho Giang Thừa Phong ở trong nước cao tốc du động, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ bền bỉ, mà lại Giang Thừa Phong chính mình cũng cảm giác không quá thích ứng. Lý Nhất Minh nghe xong Giang Thừa Phong nói không thích ứng, lập tức liền ý thức được biện pháp này khẳng định còn có cải tiến không gian, mà lại tại hắn muốn đến, lấy Giang Thừa Phong nội tình, phương diện tốc độ tuyệt đối còn có to lớn để thăng tiềm lực, nhất định có thể so với hắn cái này gà mở càng nhanh. Rất nhanh, Lý Nhất Minh liền quyết định lần nữa tự mình xuống nước tìm một chút cảm giác, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên tung người một cái liền chui vào băng lánh nước biển bên trong, ngay sau đó hóa thân cao tốc con quay, như là mũi tên đồng dạng, tại trong biển phía trên hoạch xuất ra một đạo thật dài màu trắng bọt nước, lập tức lại lấy một cái tiêu sái cùng cực tư thế bay vút trở về. Trịnh Khánh chờ một đám phi lưu vực hải tặc võ hoàng nhóm ở một bên nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, trong lòng không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngoa tạo, tốc độ này, không được, nhất định muốn học được cái này một chiêu. Kết quả là những thứ này ngày bình thường mắt cao hơn đầu võ hoàng các cường giả, giờ phút này cả đám đều thu hồi ngày thường ngạo khí, mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc quan sát lấy Lý Nhất Minh mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ. Đại gia cùng là võ hoàng cảnh giới, người nào còn không phải thiên phú dị bẩm thế hệ, nắm giữ như thế cái tiểu kỹ xảo, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này đại hải tặc võ hoàng tử tử tế tế tỉ mỉ quan sát một phen về sau, đều cảm thấy mình tâm lý đã nắm chắc, nguyên một đám trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, sau đó hào hào lặng yên rời đi, mỗi người tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, chuẩn bị vụng trộm nếm thử một phen. Mà Trịnh Khánh mắt thấy mình gian kế đạt được, trong lòng không khỏi âm thầm lộ ra một vệt cười xấu xa. Quả thật đúng là không sai, những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại võ hoàng nhóm, mỗi một cái đang len lén thử một phen về sau, kết quả đều cùng hắn lúc trước không khác nhau chút nào, không phải kém chút bị nước biển cho sặc gần chết, cũng là trong nước xoay chuyển đầu góc tròn váng, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Ngày kế tiếp, các đại hải tặc võ hoàng lại lén lén lút lút tụ tập tại cùng một chỗ, Trịnh Khánh ra vẻ lo lắng mở miệng hỏi, các vị chủ nhà, ngày hôm qua ngân bài trong nước du động biện pháp, tất cả mọi người học được thế nào a? Bên trong một cái tính khí hỏa bạo võ hoàng nghe vậy, rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói ra, hừ, bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ thôi, bản tọa hôm qua một chút lĩnh hội, liền đã nắm giữ trong đó tâm đắc bí quyết, không cần mấy ngày, nhất định có thể triệt để dung hội quan thông, vận dụng tự nhiên. Lúc này thời điểm, một cái khác ngày bình thường thì cùng hắn không hợp nhau lắm võ hoàng lập tức âm dương quái khí tiếp tra nói, ồ, đã như vậy, vậy chúng ta đại gia không ngại thì tỉ thí một chút, nhìn xem người nào trước học được, nếu ai học không được, người đó là chó chết. Lời vừa nói ra, cái khác mấy cái võ hoàng sắc mặt ảo ảo hơi đổi, nhưng trở ngại mặt mũi, nguyên một đám nhưng đều là rất mạnh miệng, người nào cũng không chịu trước nhận sợ. Hắn mãi mãi, so thì so. Ai sợ ai a? Chương 816, tình thâm ý thiết chương 816, tình thâm ý thiết ngay tại Trịnh Khánh chờ một đám phi lưu vực hải tặc võ hoàng nhóm mỗi người trong bóng tối phân cao thấp, xem ai trước bị trò mèo thời điểm, Lý Nhất Minh cùng Giang Thừa Phong vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vùi đầu khổ luyện lấy mạch xung phát động chi pháp. Chỉ thấy Giang Thừa Phong hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, phụ phụ một tiếng liền đâm đầu thẳng vào cái kia mảnh băng lãnh mà thâm thúy nước biển bên trong. Hắn nỗ lực điều động lấy thể nội cái kia cố quen thuộc phiên giang đảo hải quyết khí tức, khiến cho tại toàn thần kinh mạch bên trong cuộn trào mãnh liệt, tích góp lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng về sau vạch một cái, thể nội tích xúc đã lâu khí tức tựa như cùng vỡ đê hồng lưu đồng dạng, đột nhiên theo quanh người hắn hướng ra phía ngoài mãnh liệt phát ra. Trong một chớp mắt, một cú mạnh mẽ vô cùng lực đẩy từ sau lưng truyền đến, như là có một cái bàn tay vô hình, đột nhiên đem hắn thân thể hướng về phía trước hung hăng đẩy. Chỉ thấy chói mắt màu trắng dài lãng, như là bị chọc giận dao long đồng dạng, tại phía sau hắn bước lên quái động, trong nháy mắt xé rách nguyên bản coi như bình tĩnh nước biển. Giang Thừa Phong thân ảnh ở trong nước vạch ra một đạo không tính quá trôi chảy, thậm chí có chút siêu siêu mẹo mẹo đường vòng cung, ấp úng xẹp bụng lượn quanh một cái miễn cưỡng xem như tròn vòng. Lập tức, hắn mang theo đầy người ở mức lộc cùng mấy phần thấp thỏm chờ mong, lại như cùng một cái bụng về cá lớn giống như, hoạt động lấy bọt nước cấp tốc về tới Lý Nhất Minh trước mặt. Nhị ca, ngươi nhìn ta tốc độ này, thế nào? Lý Nhất Minh hai tay ôm ngực, mi đầu nhỏ cao lại, quan sát tỉ mỉ một phen Giang Thừa Phong vừa rồi biểu hiện, ngựa khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ chuyên nghiệp tính, nói ra, tốc độ nha, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mà lại, ngươi cái này đến tiếp sau lực đạo rõ ràng không đủ, hành trình ngắn bạo phát một chút có lẽ cũng tạm được, nhưng thật muốn bản về lượng tin năng lực, vậy coi như kém đến quá xa. Giang Thừa Phong nghe vậy, không khỏi có chút ủ rũ gãi gãi cái óc. Kỳ thật, chính hắn cũng có thể mơ hồ lý giải nhị ca Lý Nhất Minh trong miệng nói tới cái kia mạch súng phát động đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn thử nghiệm thi triển ra thời điểm, hiệu quả kia luôn luôn không như ý muốn, hoặc là hậu kình không đủ, hoặc là cũng là phương hướng đi trễ. Giang Thừa Phong tự nhiên cũng trong bóng tối vụng trộm suy nghĩ ở trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Dù sao, hắn tâm lý rõ ràng, không thể sự tình gì đều trông cậy vào Lao Tô cùng nhị ca tay đem tay dạy, mình cũng phải động não, trong âm thầm nhiều hạ điểm công phu mới được. Giang Thừa Phong não hải bên trong, không tự chủ được hồi tưởng lại chính mình Lao Tổ Tông Giang Bạch Lãng ở trong nước cái kia giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần du động phương thức. Lúc đó hắn nhưng là nhìn đến tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều cố gắng ghi vào tâm lý. Chỉ là, hắn nhớ lại, chính mình theo lão tổ tông trên thân nhìn ra được những cái kia môn đạo, cùng nhị ca nói tới bộ kia lý luận, giống như luôn có một chút như vậy vi diệu khác biệt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong đó tựa hồ có chút không đúng. Sau đó, Giang Thừa Phong ngẩng đầu, có chút chần chờ đối Lý Nhất Minh nói ra, nhị ca, ta giống như có cái không quá thành thục ý nghĩ. Lý Nhất Minh nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia cổ vũ, dứt khoát nói ra, ồ, có ý nghĩ gì? Giang Thừa Phong lấy dũng khí, nghiêm túc nói ra, ta cảm giác lao tổ tông lão nhân ra người dùng biện pháp, cần phải. Hẳn là nhị ca ngươi trước nói loại kia. Ách, thua bin phát động. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ, lại mang theo vài phần không xác định nói bổ sung, chỉ là hắn vậy cụ thể vận hành phương thức, giống như cùng chúng ta bây giờ luyện cái này, lại không quá đồng dạng. Giang Thừa Phong cố gắng nhớ lại lấy ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ, tiếp tục nói, ta cảm giác, ta lão tổ tông hắn thể nội khí, tựa như là bên ngoài thả ra. Sau đó thông qua cải biến những cái kia bên ngoài thả ra tức giận, ách, kết cấu loại hình đồ vật, để đạt tới cao tốc du động mục đích. Lý Nhất Minh nghe xong lời này, náo hải bên trong giường như một đạo thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mê vụ, đống nhiên vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngoại tảo. Đúng a, ta thì nói là lạ ở chỗ nào đâu. Nguyên lai là nhị ca ta bản thân chui con quay nhọn. Mặc kệ là kia cái gì tua bin phát động cũng tốt, vẫn là mạch này hướng phát động cũng được, nói cho cùng, vậy cũng là theo ta góc độ của mình xuất phát đi suy nghĩ đồ chơi. Thứ này đối với ngươi mà nói, khẳng định không thể nào làm được 100 hoàn toàn vừa xứng a. Lý Nhất Minh nhìn lấy Giang Thừa Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói ra, Thừa Phong, chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút ngươi vừa mới ý nghĩ kia, nhị ca ta giúp ngươi ở một bên tham mưu một chút, nhìn xem ngươi cái phương pháp kia đến cùng có thể thực hiện hay không. Giang Thừa Phong bị nhị ca như thế một cổ vũ, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không hiểu lòng tin, cẩn thận suy tư một lát, ánh mắt càng ngày càng sáng, sau đó đông nhiên một nắm quyền, nói ra, nhị ca, ta nghĩ đến, ta thử nhìn một chút, nhìn xem dạng này được hay không. Sau đó, Giang Thừa Phong lần nữa hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm vận chuyển thể nội phiên Giang Đào Hải Quyết. Lần này, hắn không còn là đơn thuần đem khí tức hướng ra phía ngoài phun trào, mà chính là dẫn dắt đến cái kia cỗ tinh thuần khí tức, thử thăm dò tại chính mình thân thể hai bên bụng vị trí, như là mở thông đạo đồng dạng, chậm rãi ngưng tụ cũng xây dựng ra hai cái đối xứng tiến khí miệng. Ngay sau đó, hắn lại đem càng nhiều khí tức tập trung ở hai cái này vừa mới thành hình tiến khí trong miệng, cố gắng nhớ lại lấy nhị ca lúc trước miêu tả qua những cái kia phức tạp kết cấu, thử nghiệm sử dụng tự thân khí tức, ở trong đó bắt chước cũng cấu tạo ra cùng loại tua bin phiến lá giống như tinh xảo kết cấu. Cảm giác kia, phản phất như là ở trong thân thể của mình, Đông Dương đã sáng tạo ra một đôi cùng loại với cá mập như vậy hiệu suất cao mà thần bí mang cá kết cấu. Phen này tinh tế nhập vi suy nghĩ cùng nếm thử, trong lúc vô tình, chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm thời gian lặng yên trôi qua. Lý Nhất Minh thì thủy chung một tấc cũng không rời canh giữ ở Giang Thừa Phong bên cạnh, thần sát chuyên chú thay hắn hộ pháp, cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Ngay tại ngày thứ 3 sáng sớm, một mực đóng chặt hai con người, như là lao tăng nhập định giống như Giang Thừa Phong, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, phản phất có hai đạo thực chất tính quang mang nổ bắn ra mà ra, trên mặt càng là tràn đầy khó có thể ức chế cuồng hỉ chi sắc, đối với Lý Nhất Minh kích động hô, nhị ca, ta tìm được, ta rốt cuộc tìm được loại kia cảm giác. Đang khi nói chuyện công phu, Giang Thừa Phong thậm chí cũng không kịp làm nhiều giải thích, cũng đã không kịp chờ đợi quả quyết vật khí, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo lần nữa đâm đầu thẳng vào băng lãnh nước biển bên trong. Quả thật đúng là không sai. Lần này, cùng lúc trước cái kia mấy lần gặp gành nếm thử hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy Giang Thừa Phong thân ảnh vừa mới không vào nước bên trong, phía sau của hắn liền bỗng nhiên phun đã tuôn ra một cỗ vô cùng to lớn, như là màu trắng cự long một dạng mãnh liệt đuôi lãng. Cái kia đuôi lãng lăn lộn gào thét, mang theo khí thế không thể địch nổi, đem nước biển chung quanh đều bay đến long trời lỡ đất. Mà thì sau đó một khắc, Giang Thừa Phong bóng người, đúng là như là thuấn di đồng dạng, không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất hiện ở 100m có hơn. Lý Nhất Minh đứng tại bên bờ, chính mắt thấy cái này một màn kinh người, cả người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, nhịn không được sổ một câu nói tủ, ngoạ tạo. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Tốc độ này so chính hắn nghĩ ra được tua bin phát động còn nhanh hơn mấy lần không ngừng. Mà lại Giang Thừa Phong tốc độ này nhanh đến nhất định cực hạn về sau, vậy mà tại trong nước đều sinh ra một loại gần như thuấn di quỷ dị hiệu quả. Quả nhiên a, quả nhiên còn phải là nhỏ mới a. Mỗi lần đều khiến người ta ra ngoài ý định. Mà giờ khắc này Giang Thừa Phong thì giống như là một đầu tránh thoát tất cả trói buộc giao long, tại bao la bắt ngát nước biển bên trong, thỏa thích thi triển hắn cái kia vừa mới lĩnh ngộ tân kỹ năng. Hắn thỉnh thoảng tựa như tia chớp thẳng tắp đột tiến, thỉnh thoảng lại linh xảo nhanh quay ngược trở lại xê dịch, ở trong nước tiến hành làm cho người hoa mắt cao tốc cơ động tác chiến. Lý Nhất Minh thậm chí đều không thể rõ ràng bắt được hắn hoàn chỉnh thân ảnh, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy trên mặt biển đứt quãng lưu lại, từng đạo còn chưa tiêu tán to lớn màu trắng đuôi lãng. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái chớp mắt, hắn liền có thể dễ dàng du ra ngoài vài trăm mét xa. Rất nhanh, Giang Thừa Phong liền dẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, như là điên cuồng đồng dạng, nhanh như điện chớp trở lại Lý Nhất Minh trước mặt. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, cảm kích nói ra, "Nhị ca, may mắn mà có chỉ điểm của ngươi a." Lý Nhất Minh cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, "Nhị ca ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Nhiều lắm là cũng chính là tại ngươi thời điểm mê mang, cho ngươi điểm cái nho nhỏ dẫn dắt mà thôi. Hiện tại à, liền xem như ngươi vị lão tổ tông kia Giang Bạch Lãng lại tự mình chạy tới, ngươi đoán chừng đều có thể dễ dàng mà đem hắn cho cản lại." Lý Nhất Minh lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mong đợi hỏi, "Thế nào, cảm giác được ngươi cái kia vũ hồn mới tồn tại không?" Giang Thừa Phong nghe vậy, kích động đến liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nói ra, "Ừm. Đã cảm giác được một loại rất liên hệ kỳ diệu. Tuy nhiên còn rất yếu ớt, rất vi diệu, nhưng ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó tồn tại. Đoán chừng ta lại nhiều luyện một đoạn thời gian, hẳn là có thể triệt để đem nó cho làm ra đến." Hắn dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lý Nhất Minh, hỏi, "Nhị ca, vậy còn ngươi? Ngươi vũ hồn mới thế nào?" Lý Nhất Minh nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ thần bí khó lường nụ cười, chậm rãi nói ra, "Có hay không một loại khả năng, ta võ hồn cũng sớm đã bị ta cho dung hợp." Giang Thừa Phong nhất thời khẽ giật mình, ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, lắp bắp hỏi, "Ngang hai, nhị ca, ngươi đã sớm dung hợp?" Lý Nhất Minh dương dương đáp ý nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy a, đã sớm dung hợp a, thậm chí sớm tại võ tôn cảnh giới thời điểm, liền đã đem nó cho dung hợp." Giang Thừa Phong triệt để mộng, nghi ngờ nói, "Cái kia, vậy làm sao một điểm cũng nhìn không ra a?" Thì liền lao tô hắn giống như đều không nhìn ra a. Lý Nhất Minh nói ra, "Ta trước đó không phải đã nói ta muốn thử lấy cải biến ta cái kia võ hồn hình thái a? Thì là bởi vì tự ta đem cái kia vũ hồn mới cho sớm dung hợp, cho nên mới có thể thử nghiệm đi thay đổi nó hình thái a." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Chỉ bất quá nha, ta hiện tại năng lực còn không có đạt tới cái kia tùy tâm sử dụng cải biến hình thái cấp độ. Ngươi quên rồi, trước đó Đào Ca thi triển kia là cái gì thập tuyệt chu tiên trận, gây nên cộng minh thời điểm, ta võ hồn chẳng phải thay đổi qua hình thái a?" Giang Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại có chút không hiểu hỏi, "Vậy ngươi thế nào không sớm một chút cùng lão tô nói a?" Lý Nhất Minh cười hắc hắc, vô Giang Thừa Phong bả vai nói ra, "Đây không phải đang chiếu cố ngươi, ta lại không nóng nảy." Giang Thừa Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm, cảm động đến mí mắt đều có một chút phát hồng. "Còn phải là nhị ca a, luôn luôn như thế thầy ta suy nghĩ." Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định mà nhìn xem Lý Nhất Minh, ngữ khí len ken có lực nói, "Nhị ca, ngươi yên tâm, ta Giang Thừa Phong thể với trời, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi." Vừa dứt lời, Giang Thừa Phong tâm tình khuấy động, trong lòng hào tình bạn trượng thời điểm, một cỗ vô hình vô chất nhưng lại bá đạo tuyệt luân ý đột nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra. Cỗ này ý tới là đột nhiên như thế mãnh liệt, đến mức đứng tại bên cạnh hắn Lý Nhất Minh căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất ngờ không đề phòng, Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực hung hăng đâm vào lồng ngực của mình, cả người nhất thời như diều đứt dây đồng dạng, bị thẳng tắp bắn ra ngoài. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lý Nhất Minh thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, một đường quần của lấy cuối cùng nặng nề mà đâm vào một viên đáy biển chỗ sâu cái kia cứng rắn vô cùng cự hình trên đá ngầm. Giang Thừa Phong mắt thấy cảnh này, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, mặt mũi trắng bệch, khàn cả giọng mà kinh ngạc thốt lên nói, "Nhị ca." Chương 817, dạy bảo vĩnh dạ thương hội. Đường Nguyên Lãng bị số 4 kim bài cưỡng ép kéo tới thứ 2 khu tiến hành một lần triệt để toàn thân kiểm tra về sau, kết quả xác nhận Đường Nguyên Lãng cũng không có bị bất luận cái gì hung thú ký sinh. Số 4 kim bài biết được kết quả kiểm tra về sau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khuôn mặt phía trên viết đầy khó có thể tin biểu lộ. "Ngoa tạo, cái này hắn mụ càng kinh khủng a. Không có bị hung thú ký sinh đều có loại này có thể kém chút đem người bốn con năng lực. Loại tình huống này quả thực chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp." Số 4 kim bài không khỏi hoài nghi là không phải là của mình hướng giới tính xảy ra vấn đề, trong lòng cái kia cố bất an cùng hoang mang càng mãnh liệt. Vì triệt để kiểm nghiệm chính mình hướng giới tính phải trang bình thường, số 4 kim bài quả quyết triệu tập thủ hạ mình một vị nam tính ngân bài nhân viên cùng Đường Nguyên Lãng tiến hành một trận luận bàn. Vĩnh Dạ cao ốc dưới lòng đất sân thi đấu bên trong, sục sôi tiếng âm nhạc quanh quẩn không dứt. Vị kia bị điểm tên ngân bài nhân viên tại số 4 kim bài ra hiệu dưới, kiên trì đi lên trước cùng Đường Nguyên Lãng triển khai cái gọi là luật bàn. Luật bàn mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, vị kia ngân bài nhân viên liền đã triệt để mộng, trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, biến thành hiện tại trận mắt hốt mồm. Không phải, cái này đạp mã đến cùng là đánh nhau vẫn là khiêu vũ a? Ta thế nhưng là đến so tài, làm sao cảm giác mình bị mang theo một mực khiêu vũ rồi? Càng làm cho ngân bài nhân viên cảm thấy vô cùng quẫn bách chính là, hắn phát hiện thân thể của mình dường như hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, tựa như là bị làm cái gì quỷ dị pháp thuật đồng dạng, bị ép theo Đường Nguyên Lãng tiết tấu cùng một chỗ nhảy lên múa. Cổ tay của hắn bị Đường Nguyên Lãng nắm chắc, từ đầu đến cuối đều không có tránh thoát qua, thậm chí ngay cả muốn phản kích suy nghĩ đều không thể thay đổi thực hành, chỉ có thể như cái để tuyến như tượng gỗ theo Đường Nguyên Lãng dẫn đạo mà động làm. Càng không thể tưởng tượng chính là, mỗi khi Đường Nguyên Lãng đối với hắn lộ ra loại kia rực rỡ nụ cười tự tin lúc, ngân bài nhân viên vậy mà lại có một loại như gió xuân ấm áp, tâm thần thanh thản kỳ lạ cảm giác. Hả? Đợi lát nữa, đúng không? Vì cái gì ta sẽ đối một cái nam tính sinh ra loại cảm giác quái dị này? Đợi đến ngân bài nhân viên cuối cùng từ loại kia quỷ dị hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, hắn quả quyết hô to tạm dừng, điên cuồng phất tay ra hiệu không đánh. Ngừng ngừng ngừng. Không đánh không đánh. Ngân bài nhân viên trên mặt viết đầy hoảng hốt lo sợ, phản phất là vừa mới đã trải qua cái gì cực độ đáng sợ sự tình. Số 4 kim bài thấy thế lập tức đưa tới, thấp giọng dò hỏi, có phải hay không có loại bị mị hoặc cảm giác? Ngân bài nhân viên nghe vậy, lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như điên cuồng gật đầu, vội vàng nói, đúng đúng đúng, thủ lĩnh, gia hỏa này có phải hay không mị ma à? Ta làm sao lại đối một người nam có loại cảm giác này? Số 4 kim bài lắc đầu, biểu lộ phức tạp giải thích nói, không phải, ta đã dẫn hắn đã kiểm tra một lần, trên người hắn không có bị bất luận cái gì hung thú ký sinh dấu hiệu. Kết quả này để số 4 kim bài thở dài một hơi, chí ít chứng minh hắn hướng giới tính không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là Đường Nguyên Lãng tự thân trời sinh thì có một loại nào đó khó nói lên lời mị hoặc năng lực. Cái này hắn mụ cũng quá bất hợp lý đi. Tại sao có thể có loại này tà môn năng lực? Chẳng lẽ tu hành tâm pháp còn có thể đem chính mình tu thành mị ma hay sao? Làm thuần túy thể tu, số 4 kim bài cùng ngân bài nhân viên đối với cái này biểu thị hoàn toàn lý giải không thể, trong lòng tràn đầy vô tận hoang mang. Đường Nguyên Lãng nhìn đối phương lại một lần bỏ dở nửa chừng kết thúc chiến đấu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng bất mãn, nhịn không được mở miệng hỏi, các tiền bối, các ngươi tại sao lại không đánh? Ta còn không có tận hứng đâu. Số 4 kim bài một mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, tiếp tục đánh xuống thì thật muốn xảy ra vấn đề. Ngươi tiểu tử này đến cùng là tại sao có thể có loại này bị hoặc năng lực? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, một mặt bằng phẳng vô cùng biểu lộ, chuyện đương nhiên hồi đáp, ta tu luyện là Ngọc Nữ phái tâm pháp a. Ta đây chính là hàng thật giá thật, thuần túy vô cùng Ngọc Nữ chi tâm. Hai cái vĩnh dạ thương hội nhân viên nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái nghi vấn. Cái gì đồ chơi? Ngươi một đại nam nhân vì sao lại tu luyện Ngọc Nữ phái tâm pháp a? Đây không phải trái với lẽ thường sao? Đường Nguyên Lãng gặp bọn họ kinh ngạc như thế, đại khái cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ, nhún vai, một mặt vô tội giải thích nói, chuyện này các ngươi có thể được đến hỏi ta Lao Tô, là Lao Tô để cho ta luyện cái này tâm pháp. Hai cái nhân viên lần nữa liếc nhau, trong mắt chấn kinh càng sâu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoa tào, cái này thật đúng là Tô lão sư tự mình dạy dỗ a. Tô lão sư đến cùng suy nghĩ cái gì? Tại sao muốn để một cái nam sinh tu luyện Ngọc Nữ phái tâm pháp? Đường Nguyên Lãng gặp bọn họ chấn kinh đến nói không ra lời, liền rời đi đề tài, mở miệng hỏi, ta tam ca tham gia kim bài thí luyện còn không có kết thúc sao? Số 4 kim bài lấy lại tinh thần, vội vàng thông qua vòng tay liên hệ phó hội trưởng, rất nhanh liền đạt được hồi phục, biểu thị có thể mang Đường Nguyên Lãng đi qua. Cũng không lâu lắm, Đường Nguyên Lãng liền tại số 4 kim bài chỉ huy dưới, gặp được Vĩnh Dạ Thương hội phó hội trưởng Quý Như Thị, hắn lập tức không kịp chờ đợi hỏi, "Phó hội trưởng, ta tam ca còn không có kết thúc thí luyện sao?" Quý Như Thị mang trên mặt thần bí khó lường nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ngươi muốn là nguyện ý có thể cùng hắn cùng một chỗ tham dự thí luyện nha." Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười. "Vậy thì tốt quá a. Năm ban tề tâm, kỳ lợi đoạt kim. Ta cái này đi cùng tam ca cùng một chỗ tham gia thí luyện." Quý Như Thị cười vỗ vỗ Đường Nguyên Lãng bả vai, chỉ là cái này nhẹ nhàng vỗ, xung quanh cảnh tượng liền đỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Trong nháy mắt, Đường Nguyên Lãng liền đi tới một cái u ám không gian bên trong, ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Tôn Chiêu, mà tại Tôn Chiêu bên cạnh, lại còn ngồi lấy một đứa bé con. Càng làm cho Đường Nguyên Lãng cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn hai người vậy mà vừa nói vừa cười, trong tay còn mỗi người cầm lấy một khối kim quang lóng lánh tấm gạch, thậm chí ăn đồ ăn thời điểm còn lẫn nhau đụng một cái, kia trường cảnh quả thực giống như là tại nâng chén cùng uống đồng dạng. Đường Nguyên Lãng trông thấy tình cảnh này, cả người đều động, trong đầu toát ra một đống lớn nghi vấn. Đây cũng là tình huống gì? Chẳng lẽ kim bài thí luyện cũng là ăn gạch vàng? Tôn Chiêu cùng Bạc Dị tự nhiên là chú ý tới Đường Nguyên Lãng đến, Tôn Chiêu lập tức nhiệt tình đối với Bạc Dị giới thiệu nói, "Ca, đây là nhà ta lão thất, Đường Nguyên Lãng." Bạc Dị nghe vậy, nhất thời thoải mái cười to, đầy nhiệt tình hướng về phía Đường Nguyên Lãng vẫy vẫy tay, ngữ khí thân thiết nói ra, mau tới, một khối tâm sự, đến mức thí luyện loại hình sự tình, chờ một hồi hay nói cũng không mượn, không đánh cũng được, ta trực tiếp cho các ngươi qua." Đường Nguyên Lãng nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái, trong lòng tuy nhiên tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép đi tới, tại Tôn Chiêu bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới vào chỗ, Bạc Dị thì theo bên người hư không sờ mó, xuất ra một khối cùng bọn hắn trong tay giống nhau như lúc gạch vàng, đưa tới Đường Nguyên Lãng trước mặt, cười ha hả nói ra, "Đường khách khí, nếm thử." Đường Nguyên Lãng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận khối kia gạch vàng, cung cung kính kính nói tiếng cảm ơn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tôn Chiêu đã không chút do dự gặm một cái kia gạch vàng, tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Đường Nguyên Lãng vẫn là lấy dũng khí, thăm dò tính cắn một ngụm nhỏ. Cái này miệng vừa hạ xuống, Đường Nguyên Lãng nhất thời nhướng mày. Mùi vị kia cũng quá kỳ quái đi, căn bản cũng không ăn ngon a. Nhưng nghĩ lại, Đường Nguyên Lãng liền nghĩ tới Lao Tâu ngày thường ân cần dạy bảo. Người khác cho đồ vật muốn có lễ phép, liền xem như lại không thích, cũng được thật tốt tiếp thụ nhân gia tâm ý nghĩ tới đây, Đường Nguyên Lãng cố nén cái kia cố quái dị vị đạo, cứ thế mà đem cái kia một ngụm nhỏ gạch vàng nuốt xuống. Huống chi, nhân gia cho thế nhưng là hàng thật giá thật gạch vàng a. Loại này hảo đồ vật, nào có không ăn đạo lý. Chương 818, không đến mức chương 818, không đến mức u ám không gian bên trong, Đường Nguyên Lãng đầu ngồi ở một bên, tay nâng lấy cái kia kim quang lóng lánh khối vàng, một bên gặm cắn gạch vàng, một bên chuyên chú nghe bạc dị chậm rãi mà nói, giảng thuật những cái kia xa xôi mà thần kỳ cố sự. Bạc dị trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc, ánh mắt bên trong toát ra đối trước kia tuế nguyệt nhớ lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắc ý nói, nhớ ngày đó, cái kia bên trong thiên địa hung thú vô số, phàm là gặp ta, cái kia đều phải thành thành thật thật, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Đường Nguyên Lãng mới vừa tới đến mảnh không gian này không lâu, đối bạc dị thân phận còn không hiểu nhiều lắm, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhịn không được thả ra trong tay gạch vàng, xen vào hỏi, Đỗ ca, ngươi tại hung thú bên trong đến cùng là địa vị gì a? Có phải hay không rất lợi hại loại kia? Một bên Tôn Chiêu nghe vậy, thấp giọng hướng Đường Nguyên Lãng giải thích nói, Đỗ ca là thái cổ hung thú, tương đương với chúng ta nhân tộc võ thần địa vị. Đường Nguyên Lãng nghe xong chỉ là nhẹ nhàng ô một tiếng, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt chớ kinh ngạc hoặc là rung động biểu lộ, ngược lại vô cùng tự nhiên tiếp tục túi đầu xuống, lại gặp một miệng lớn trong tay cái kia cứng rắn gạch vàng. Bạc dị nhìn lấy Đường Nguyên Lãng loại này bình thản như nước phản ứng, trong lòng đã hoàn toàn chết lặng. Hắn sớm liền phát hiện bọn này năm ban học sinh sát thực không quá bình thường, người bình thường nghe nói hắn là thái cổ hung thú, tuyệt đối không có khả năng không có chút nào gợn sóng, hết lần này tới lần khác năm ban đám người kia, cả đám đều bình tĩnh đạt được kỳ. Không chỉ có như thế, Bạc dị não hải bên trong không tự chủ được nhớ tới Chu Đạo. Tên kia không chỉ có cuồng vọng cùng cực, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích trang bức, ở trước mặt hắn đều liên tiếp trang 8 lần. Quả thực là không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạc dị tuy nhiên đối Chu Đạo thái độ rất là bất mãn, nhưng là từ thuần túy thực lực góc độ xuất phát, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là vô cùng thưởng thức cái này nhân tộc hậu sinh, dù sao chân chính cường giả, tổng là có thể thắng đồng loại tôn trọng. Bạc dị lắc đầu, đem suy nghĩ theo Chu Đạo trên thân thu hồi, lập tức lại bắt đầu sinh động như thật giảng thuật nâng chính mình đã từng đủ loại truyền kỳ kinh lịch, những cái kia tại thái cổ thời đại tung hoành thiên địa huy hoàng chuyện cũ. Đang lúc Bạc dị giảng được cao hứng thời điểm, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như nhớ ra cái gì đó thú vị chuyện cũ, sắc mặt toát ra mấy phần hoài niệm cùng hiếu kỳ, dừng lại một lát sau, quay đầu hỏi, "Đúng rồi, các ngươi biết dụng cụ dê sao?" Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng nghe vậy, nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu, trong miệng một lời hồi đáp, "Không biết, chưa từng nghe qua." Bạc dị nghe được câu trả lời này, khẽ chau mày, rất nhanh thoải mái cười cười, ngựa khí bình thản giải thích nói, "Cũng đúng, dù sao dụng cụ dê là thái cổ hung thú, cách nay đã quá xa xưa, chỗ lấy các ngươi những tiểu tử này không có cái gì hiểu rõ cũng rất bình thường." Bạc dị nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một cái càng thêm thường gặp ví dụ, lần nữa tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, "Vậy các ngươi tổng phải biết kỳ hủ a?" Gia hỏa này tại một số trong cổ tịch có lẽ vẫn là có ghi lại. Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng lần nữa nhìn nhau, sau đó lại là đồng loạt lắc đầu, phi thường dứt khoát hồi đáp, "Không biết, cái này cũng chưa nghe nói qua." Bạc dị nghe vậy, trong mắt quang mang lập tức cảm đạm đi khá nhiều, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kinh ngạc hỏi, "Các ngươi làm sao cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết? Đây không phải cùng Tạ Vũ Hàm giống như lúc sao?" Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng nghe được cái tên này, lập tức lắc đầu liên tục, trên mặt viết đầy kháng cự cùng bất mãn, trong miệng một lời phản bác, "Làm sao có thể giống như nàng? Tạ Vũ Hàm thế nhưng là chúng ta năm ban công nhận ai quy thứ nhất đến ngược. Loại chuyện này mọi người đều biết." Bạc dị nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt một chút, mi đầu hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ nói, "Thế nhưng là Tạ Vũ Hàm chính miệng nói với ta, nàng tại năm ban ai quy thế nhưng là vững vàng xếp tại ba vị trước đó à?" Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng nghe vậy, không hẹn mà cùng liếc mắt, trên mặt lộ ra một loại chẳng thèm ngó tới biểu lộ, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng nói, "Nàng Đỗ ca ngươi coi như cái việc vui nghe một chút là được rồi, tuyệt đối đừng coi là thật." Bạc dị nhìn lấy hai người bộ kia chắc chắn bộ dáng, nhất thời cũng cảm thấy Tạ Vũ Hàm khẳng định là năm ban lớn nhất khởi một cái. Trước mắt Đường Nguyên Lãng cùng Tôn Chiêu xem ra thì so Tạ Vũ Hàm thông minh nhiều, tuy nhiên hai người này tại tri thức dự trữ phương diện tựa hồ cũng là hỏi gì cũng không biết. Lúc này, Đường Nguyên Lãng đột nhiên nhớ tới chính sự, ngồi ngay ngắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong, mở miệng hỏi, "Đỗ ca, kỳ thật ta còn không biết rõ, cái này thí luyện đến cùng là cái gì à? Cần phải làm những gì?" Bạc dị nghe vậy, cười vô Đường Nguyên Lãng bả vai, giọng nói nhẹ nhàng mà tùy ý giải thích nói, "Kỳ thật cũng không có phức tạp gì. Ngươi chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu, coi như thông qua thí luyện rồi, bất quá tất cả mọi người là bằng hữu, mà lại các ngươi lại là một lớp, thực lực khẳng định không sai biệt lắm, thì không cần đánh, thông qua thí luyện khẳng định rất đơn giản, ta trực tiếp cho ngươi phê thế là được." Đường Nguyên Lãng nghe xong, không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần khó xử cùng do dự thần sắc, trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ nói ra, "Dạng này không tốt lắm đâu. Cái này không phải liền là rõ ràng đi cửa sau sao? Cảm giác có chút không rất thích hợp a." Tôn Chiêu đi qua một phen suy tư về sau, cũng nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc phụ họa nói, "Đỗ ca, muốn không ngài vẫn là cùng lao thất đánh một trận đi, chúng ta cũng không đến mức như thế trắng trận đi cửa sau, vạn nhất phó hội trưởng đến thời điểm trách tội xuống, ngài trên mặt mũi cũng khó nhìn a. Bạc Dị nghe xong lời này, nhất thời trừng mắt, trên mặt lóe qua một tia khinh thường cùng ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vài phần khinh bị nói ra, cái kia tàn tật nhân sĩ tính là thứ gì? Bất quá chỉ là cái nho nhỏ võ đế mà thôi, năm đó muốn không phải ta bị hắn lừa, bị hắn cho khóa chết tại nơi này, nếu thật là đánh lên, ta một đầu ngón tay đều có thể nhẹ nhõm ân chết hắn. Đường Nguyên Lãng nhìn đến Bạc Dị tâm tình có chút kích động, trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, ánh mắt sáng lên, thăm dò tính mà hỏi thăm, Đô ca, ngài cùng phó hội trưởng ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra à? Có thể hay không cùng ta hai nói một chút? Bạc Dị nghe được cái này vấn đề, nhất thời sầm mặt lại, khoe miệng hơi hơi co quắp một chút, nên miệng nói, ta không muốn nói sự kiện này, đây là ta không tốt lắm nhớ lại, nhắc lên thì tâm phiền. Đường Nguyên Lãng gặp Bạc Dị không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chính là rất thức thời thay đổi đề tài, ánh mắt bên trong toát ra nóng lòng muốn thử chiến ý, nói ra, Đô ca, đó còn là theo quy củ tới đi, chúng ta đánh một chầu. Mà lại ta cũng là vừa mới tấn thăng không lâu, chính cần một trận thực chiến đến kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Bạc Dị nghe được Đường Nguyên Lãng đề nghị, trên mặt mù mị quét sạch sành xanh, nhất thời lộ ra một nụ cười sáng lạ, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong cùng khiêu khích nói ra, được à, vậy liền để ta xem một chút Tô lão sư đến cùng lại dạy dỗ tới cái quái gì. Đường Nguyên Lãng nghe được Bạc Dị lời này, nhất thời biến sắc, mi đầu chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không vui, ngựa khí nghiêm túc nói ra, Đô ca, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta tam ca. Mời ngươi tôn trọng một chút. Một bên Tôn Chiêu nghe được Đường Nguyên Lãng, nhịn không được liếc mắt. Ngươi tốt ý tứ nói ta sao? Bạc Dị nhìn đến đồng môn giữa hai người ma sát nhỏ, cũng không có quá mức để ý, chỉ là cởi mở cười lớn một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, qua trong giây lát thì xuất hiện ở xa xa trên đất trống, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng khiêu chiến nói, tới đi, để ta xem một chút ngươi đến cùng là cái gì con đường. Đường Nguyên Lãng thấy thế, cũng không nói nhảm nữa, biến sắc, lúc này khu động thể nội hôn nguyên nhất khí, thôi động cái kia đặc biệt võ hồn, sau một khắc, một đầu cuốn quanh lấy màu vàng kim đường vân lụa trắng đông dương phù hiện ở phía sau hắn, tản ra thánh khiết mà thần bí quan mang. Ngay tại lụa trắng võ hồn hiện hiện đồng thời, một cỗ sục sôi mà giàu có tiết tấu cảm tiếng âm nhạc đột nhiên tại mảnh này u ám không gian bên trong vang lên, thanh âm nhảy vọt, giai điệu rung động lòng người, khiến người ta không nhịn được muốn tùy theo múa. Bạc Dị nghe được bất tình lình tiếng âm nhạc, cả người đều mộng, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ, vô ý thức ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Bạc Dị gãi gãi chính mình viên kia hài đồng giống như đầu, trên mặt lộ ra triệt để hoang mang không hiểu thần sắc, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, cái gì tình huống? Ở đâu ra thanh âm a? Cái này không gian bên trong làm sao đột nhiên có âm nhạc rồi? Đường Nguyên Lãng thấy thế, trên mặt lộ ra một tia tự hào cùng tươi cười đắc ý, tựa ngực, kiêu ngạo mà giải thích nói, đây là ta võ hồn tại tấu nhạc, nó không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể nhạc đến đâu. Bạc Dị nghe xong lời này, ánh mắt trừng đến căng tròn, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, trong giọng nói tràn đầy thật không thể tin chấn kinh cùng hoang mang, nói ra, ngươi cái này võ hồn sẽ còn tấu nhạc? Ngươi cái này tu luyện đến cùng là võ đạo vẫn là tà đạo a? Thế mà, ngay tại Bạc Dị chấn kinh thời khắc, Đường Nguyên Lãng đã bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, nương theo lấy cái kia sục sôi âm nhạc lễ tấu, thân hình của hắn trên không trung lúc gần lúc hiện, mỗi lần hiện thân đều bày ra một cái khác biệt vũ đạo tư thế, như là trong nước như du ngư linh hoạt đa dạng hướng lấy Bạc Dị cấp tốc tới gần. Càng làm cho Bạc Dị cảm thấy cổ quái là, Đường Nguyên Lãng trên thân tựa hồ tản ra một cỗ không hiểu kỳ lạ khí tức kia bên trong mang theo một loại khó có thể kháng cự mị hoặc chi lực, đúng là để hắn cái này thái cổ hung thú đều sinh ra một tia phi thường nguyên thủy mà bản năng tìm phối ngẫu xúc động. Bạc Dị trừng mắt nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, theo bản năng thì đưa tay chuẩn bị giải dây lưng quần, dọa đến Đường Nguyên Lãng một thanh thì ấn xuống Bạc Dị hai tay. "Ca, ca, không đến mức, không đến mức." Chương 819, mèo chương 819, mèo Bạc Dị xúc động cấp tốc bị hắn áp chế xuống, cái kia chuẩn bị giải khai dây lưng quần hai tay cũng cứng đờ nối lỏng ra, trên mặt lộ ra một bộ so lúc trước càng thêm cổ quái vạn phần thần sắc, thẳng vào chằm chằm trong chốc lát Đường Nguyên Lãng, vẫn không quên dùng cái mũi ở trên người hắn cẩn thận hít hà. "Kỳ quái." Bạc Dị cau mày, trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu. Tiểu tử ngươi trên thân đến cùng ẩn giấu cái gì cổ quái đồ chơi? Ta cũng không có nghe thấy cái gì đặc biệt mùi vị a. Thế mà làm cho ta bực này thường thấy sóng gió thái cổ hung thú, nếu kém một chút thì mất hình dáng. Đường Nguyên Lãng thấy thế, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống, âm thầm nuốt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Còn tốt vừa mới chính mình tay mắt lanh lẹ, phản ứng cấp tốc, kịp thời ấn xuống Bạc Dị cái kia dục dịch tay, lại muốn là chậm hơn như vậy tí xíu, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Cái này muốn là cái nữ thể hình thái hung thú cái kia dễ dàng nào chết người a. Cái này muốn là cái nam hình thể hình dáng hung thú cũng dễ dàng náo chết người a. Đối mặt Bạc Dị cái kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng khốn ánh mắt mê hoặc, Đường Nguyên Lãng lấy lại bình tĩnh, mở miệng giải thích, "Đô ca, đó là bởi vì ta có Ngọc Nữ Tâm." Bạc Dị nghe được Ngọc Nữ Tâm ba chữ này, tấm kia hài đồng giống như gương mặt phía trên, vẻ nghi hoặc càng đậm, mi đầu đều nhanh muốn vận thành một cái vấn đề. "Ngọc Nữ Tâm?" Bạc Dị nghiêng cái đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi điểm nào giống Ngọc Nữ rồi?" Đường Nguyên Lãng gặp Bạc Dị hiểu lầm, liền vội quát quát tay, nghiêm trang giải thích nói, "Đô ca, không phải nói ta giống Ngọc Nữ, mà là ta tâm pháp tu luyện cũng là Ngọc Nữ Tâm." "Ngang. Hiện tại các ngươi nhân tộc tu luyện đường đi đều biến đến như thế. Như thế không bám vào một khuôn mẫu sao? Đây cũng là luyện con cóc, lại là tu Ngọc Nữ, bây giờ cái này nhân tộc võ đạo truyền thừa đều đã phát triển đến loại này vô cùng kỳ quặc, làm người ta nhìn mà than thở phong cách. Thái cổ thời đại cũng không có nhiều như vậy loẹ loẹt đồ chơi a." Ngay tại Bạc Dị đắm chìm trong đối người hiện đại tộc võ đạo phong cách thật sâu hoang mang bên trong lúc, Đường Nguyên Lãng bổ sung một câu, "Đỗ ca, ta tu luyện môn tâm pháp này, người sáng lập là Ngọc Nữ chân nhân, ngươi chưa nghe nói qua sao? Bạc Dị nghe, dứt khoát lắc lắc đầu. Chưa từng nghe qua, hoàn toàn không có ấn tượng. Đoán chừng là tại ta bị tàn tật nhân sĩ cho phong ấn về sau mới xuất hiện cái gì tiểu nhân vật đi. Bạc Dị cũng lời xoắn xuýt, thần sắc nghiêm túc cảnh cáo Đường Nguyên Lãng, tiểu tử, ngươi kia là cái gì Ngọc Nữ tâm, về sau có thể tuyệt đối không nên tùy tiện thi triển đi ra. Cái đồ chơi này quá tà môn, ngay cả ta loại này định lực thái cổ hung thú đều thiếu chút nữa nói, muốn là đụng tới chút tâm trí không kiên, vậy còn không thỏa đáng chàng ra đại sự à? Đường Nguyên Lãng cũng là bị vừa mới chiến trận kia cho dọa cho phát sợ, trong lòng liên tục gật đầu, âm thầm quyết định thu liễm một chút chính mình, cái này đáng chết bị lực. Về sau vẫn là đàng hoàng dùng dương cương hình thái chiến đấu đi. Loại này tràn ngập mị hoặc ngọc nữ hình thái, vẫn là ít dùng thì tốt hơn, miễn cho lại náo ra cái gì yêu tiêu thân. Ngay tại Đường Nguyên Lãng âm thầm nghĩ lại thời khắc, một bên thủy trung khí định thần nhàn Bạc Dị, ánh mắt đông nhiên hơi hơi ngưng tụ, dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng về không gian chỗ sâu một cái hướng khác nhìn tới. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước u ám không gian, đông nhiên nộn nhạo lên từng vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Ngay sau đó, tại cái kia gợn sóng trung tâm, một đạo thân ảnh từ hư hóa thực, dần dần rõ ràng, cuối cùng cũng đứng vàng rơi vào mảnh này kỳ lạ thí luyện không gian bên trong. Tại sao lại đưa một cái tiền đến? Trình Bang thân ảnh vừa mới tại mảnh này u ám không gian bên trong đứng vững, ánh mắt quét qua, liền lập tức nhìn thấy cách đó không xa Đường Nguyên Lãng cùng Tôn Chiêu, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, bước nhanh hướng về hai người đi tới, vừa đi vừa nhiệt tình chào hỏi, thanh âm to hô, Tam ca, Thất ca, ta cũng bị phó hội trưởng cho đưa vào, để cho ta cũng tới cùng một chỗ tham gia kim bài thí luyện. Trình Bang cùng Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng bắt chuyện qua về sau, ánh mắt lơ đãng nhất chuyện, lúc này mới chú ý tới đứng tại bọn hắn bên cạnh, cái kia xem ra chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng Bạc Dị. Trình Bang không khỏi trên dưới đánh giá Bạc Dị một phen, gặp hắn phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng bộ dáng, nghi ngờ hỏi Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng, ai? Tiểu hài này ai vậy? Tôn Chiêu thấy thế, vội vàng bước nhanh đi đến Bạc Dị trước mặt, cung kính giới thiệu nói, Đỗ ca, vị này là chúng ta năm ban tiểu cửu, Trình Bang. Bạc Dị nghe vậy, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Trình Bang, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi lại tu luyện là cái gì tâm pháp? Trình Bang rất là tự nhiên hồi đáp, ta tu luyện là Xích Ngọc Trảo cùng Hổ Khiếu Quyết ta. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Đường Nguyên Lãng, tò mò hỏi, Thất ca, đây rốt cuộc là cái gì thí luyện a? Đường Nguyên Lãng giản lược nói tóm tắt giải thích nói, cùng Đỗ ca đánh một chầu, chỉ cần có thể đánh thắng hắn, liền xem như thông qua thí luyện rồi. Trình Bang trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn thần sắc, không chút do dự nói ra, vậy còn chờ gì a? Tranh thủ thời gian bắt đầu a. Đang khi nói chuyện công phu, chỉ thấy Trình Bang sau lưng đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể màu đen trăm đôi, như là khổng tức khai bình giống như triển khai, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Càng khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường chính là, thì liền khuôn mặt của hắn, vậy mà đều đống dưng sinh ra có thể thấy rõ ràng, từ hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ mà thành họ mèo động vật giống như tròm râu cùng một đôi lông xù thai mèo. Mèo. Bạc Dị nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, đột nhiên vươn tay, theo hư không bên trong lấy ra một khối chiếu lấp lánh hình cá gạch vàng, tại Trình Bang trước mặt nhẹ nhàng lung lay. Quả thật đúng là không sai, Trình Bang cặp kia vừa mới còn lóe ra chiến ý con người, lập tức thì gắt gao tập trung vào khối kia lắc lư hình cá gạch vàng, trong mắt trong nháy mắt bắn ra sáng tỏ quan mang. Bạc Dị đem trong tay hình cá gạch vàng phía bên trái một bên lung lay, Trình Bang đầu liền lập tức theo chuyển hướng bên trái. Bạc Dị lại đem gạch vàng phía bên phải một bên lung lay, Trình Bang ánh mắt cũng theo đó chăm chú truy hướng về phía bên phải. Đi ngươi. Bạc Dị mãnh liệt đem trong tay gạch vàng hướng về nơi xa dùng lực quăng ra, chỉ nghe thấy lưu một tiếng vang phá không, Trình Bang sau lưng một đầu màu đen khí đuôi tựa như tia chớp gào thét mà ra. Chỉ thấy đầu kia khí đuôi đang bay đến một nửa thời điểm, hắn nửa trước đoạn đúng là đột ngột tiêu tán không thấy, ngay sau đó lại tại hình cá gạch vàng bên cạnh đột nhiên hiện ra, như là linh xà xuất động giống như xào rượu cuốn một cái, liền đem khối kia gạch vàng một mực trói lại. Sau đó, khí đuôi đột nhiên hướng về kéo một phát, khối kia hình cá gạch vàng trực tiếp thẳng bay về phía Trình Bang, bị hắn một miệng thì tình chuẩn cắn lấy trong miệng. Trình Bang lập tức nằm trên đất, phát ra răng rắc thanh âm, hài lòng gặm cắn lên khối kia gạch vàng. Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng thấy cảnh này, trên mặt lại đều lộ ra tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Bạc Dị nhịn không được gãi gãi đầu, nhìn qua Tôn Chiêu cùng Đường Nguyên Lãng lại hỏi, hắn gần nhất có phải hay không cùng Tạ Vũ Hàm chơi đến thật nhiều? Đúng, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Tiểu Ngũ đợi tại cùng một chỗ. Bạc Dị trên mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vỗ đùi nói ra, ta nói sao? Về sau thiếu cùng Tạ Vũ Hàm một khối chơi. Chương 820, Điện Phân chương 820, Điện Phân Trình Bang nhanh gọn đem cái kia hình cá gạch vàng ăn, đứng dậy nhíu mày, khoe miệng còn mang theo mấy sợi thật nhỏ kim mảnh, nghi ngờ nói, cái này cũng không có cá bị a. Bạc Dị hơi há to mồm, một mặt khó có thể tin nhìn qua Trình Bang vậy mà thật đem nghiêm chỉnh khối gạch vàng ăn hết, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Có cá vị mới là quái sự đi. Bất quá Bạc Dị giờ phút này đã dần dần thích ứng năm ban não mạch kín. Tuy nhiên trước đó bị Tạ Vũ Hàm cùng Chu Đào tức giận đến quá sức, nhưng không thể không nói, hắn bị vây ở cái này u ám trong không gian đã có mấy ngàn năm, lần đầu cảm giác sinh hoạt như thế thú vị. Năm ban xuất hiện để hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bạc Dị càng muốn gặp Tô Dương. Đến cùng là như thế nào một vị lão sư mới có thể dạy ra đến như vậy một đám ngọa long vương sổ. Thế mà thứ ba khu Tô Dương chỉ muốn lặng yên đợi trong phòng không đi ra, thậm chí ngay cả vĩnh dạ thế giới đều không muốn lại đặt chân một bước. Gánh không nổi người. Trình Bang mấy ngày trước đây còn tràn đầy phấn khởi nói cho hắn biết, nói muốn cho một kinh hỉ. Kết quả kia đúng là thẳng ngạc nhiên. Vui chính là Trình Bang cuối cùng là thuận lợi tìm tới đồng thời thành công cấu kiến chính mình tử mâu võ hồn, tấn thăng võ vương. kinh hãi là biến thành meo meo pháo cối. Tô Dương suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được như thế chịu tượng âm ba công pháp. Đến mức sau cùng tử mẫu võ hồn dung hợp giai đoạn, ngược lại là cùng Tô Dương dự đoán không sai biệt lắm, xem như tại cái này một hệ liệt không thể tưởng tượng đang phát triển, duy nhất phù hợp lẽ thường bộ phận. Trình Bang võ hồn quá trình dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí thể nội hai cố khí tức đang liều giết dung hợp lúc cũng không tính là quá mức kịch liệt. Trang diện kia cùng nói là sinh tử chém giết, chẳng bằng nói là hai con mèo nhỏ tại lẫn nhau chơi đùa, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ gãi đối phương mình đầy thương tích, nhưng trên đại thể vẫn là hòa hòa khí khí. So với các lớp khác phía trên những cái kia học sinh có thể tại quá trình dung hợp bên trong tử cái 180 lần khủng bố mức độ, Trình Bang nhiều lắm là cũng liền chết 2-30 lần liền đem võ hồn cho dung hợp. Chủ nếu là bởi vì Trình Bang tu luyện Hổ Khiếu Quyết cùng Xích Ngọc Trảo cái này hai môn tâm pháp xác thực có rất nhiều chỗ tương đồng, có khá cao độ phù hợp. Dù sao đều thuộc về họ mèo động vật tâm pháp mà, dung hợp được đương nhiên sẽ không quá mức khó khăn. Hiện nay Tô Dương thẻ che võ hồn phía trên đã khắc có 4 người tính danh, lập tức liền muốn hơn phân nửa. Phản hồi về tới lượng lớn tinh thuần năng lượng đều bị Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí đưa về đến trong đan điền, không ngừng gia tăng lấy hắn trong đan điền năng lượng dự trữ, đồng thời Tô Dương cũng có thể mơ hồ cảm nhận được làm những năng lượng này bắt đầu đi qua chính mình võ hồn thời điểm, giống như hồ đã bắt đầu sinh ra một loại nào đó kỳ diệu, khó nói lên lời biến hóa vi diệu. Lúc này Tô Dương ngay tại quá chu tâm khu độc lấy hỗn độn chi khí tại thể nội chu thiên vận chuyển, hết sức chăm chú quan sát lấy năng lượng tại đi qua võ hồn thời điểm phát sinh biến hóa vi diệu, hy vọng có thể từ đó tìm ra dấu vết để lại. Phen này quan sát xuống tới, Tô Dương liền phát hiện mỗi lần đem năng lượng đi qua võ hồn thời điểm đều sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi biến hóa vi diệu, cảm giác kia tựa như là dòng nước đi qua một cái đặc thù loại bỏ khí, ngắn ngủi cải biến hướng chạy cùng tính chất, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên hình. Cái này biến hóa thời gian điểm phi thường ngắn, khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy cái không có giây, một số thời khắc thậm chí ngay cả Tô Dương dạng này cảm giác bén nhạy đều không có cách nào rõ ràng phát giác được cái này biến hóa quá trình, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có xảy ra chuyện gì. Chờ hỗn độn chi khí đi qua võ hồn về sau, Tô Dương lại tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện khí tức cũng không có phát sinh cái gì trên thực chất biến hóa, vẫn là cái kia cố quen thuộc hỗn độn chi khí, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra mở dạng. Tô Dương suy tư một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mi đầu cao lại, quyết định đem quá trình này tạm thời mệnh danh là võ hồn điện phân. Đem năng lượng đi qua võ hồn thời điểm sẽ sinh ra mấy cái mì lì dây điện phân quá trình, năng lượng tựa hồ bị võ hồn ngắn ngủi phân giải thành một loại nào đó hình thái, mà lại đích đích xác xác là có một loại biến hóa xu thế, chỉ là bởi vì điện phân thời gian không đủ đầy đủ, cho nên thì dẫn đến năng lượng cũng không có phát sinh thực chất trên ý nghĩa chuyển biến liền trực tiếp lưu đi qua. Cái này điện phân quá trình thì là có thể đem khí chuyển hóa thành ý quan trọng quá trình sao? Tô Dương chính mình cũng không quá chắc chắn, chỉ là dựa theo cái này kết luận đến xem, nếu như muốn để võ hồn đối năng lượng tiến hành đầy đủ điện phân mà nói nhất định phải đầy đủ nhiều thời gian mới được. Nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài năng lượng tại võ hồn bên trong dừng lại thời gian, hoặc là gia tăng đi qua võ hồn số lần, chỉ có dạng này mới có thể để cho điện phân quá trình càng thêm đầy đủ. Tô Dương chân mày nhíu chặt hơn, tự hỏi trong đó chỗ khó cùng khả năng xuất hiện mạo hiểm. Hai cái này phương án trước mắt mà nói đều là rất không có khả năng thực hiện tình huống, nếu để cho năng lượng thời gian dài tại võ hồn bên trong dừng lại thì tương đương với đem mạch máu cho ngăn chặn ở phía sau năng lượng không ngừng mà hướng võ hồn bên trong chồng chất, tựa như là đập nước sau lưng không ngừng tích lũy hồng thủy, chồng chất tới trình độ nhất định về sau kỳ thật thì tương đương với tự hủy võ hồn, dễ dàng đem kinh mạch của mình cùng võ hồn cho triệt để nó bạo. Mà loại thứ hai phương thức lời nói thì tương đương với đem kinh mạch của mình, đan điền cùng võ hồn muốn tại mấy cái mỹ lì dây quá trình bên trong thì đặt thành một lần chu thiên tuần hoàn, cái này liền yêu cầu khí lưu tốc độ nhanh đến một cái không thể tưởng tượng tốc độ, tựa như là để ngày bình thường chậm rãi chạy xuôi nước sông đột nhiên lấy tốc độ âm thanh lưu động, loại tốc độ này cải biến tuyệt không phải tu hành giả tầm thường có thể thừa nhận được. Tô Dương hiện tại chu thiên tuần hoàn một lần thời gian đại khái thì tiếp cận khoảng 10 phút, muốn đem cái này thời gian áp xúc đến mỹ lì dây cấp bậc, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trên lý luận cũng là không thể nào thực hiện. Tô Dương trầm tư một lát, rất nhanh liền có một cái mới lối suy nghĩ, trước hết để cho bên cạnh mô phỏng sinh vật đầu xây dựng ra thẻ che võ hồn bộ dáng, chuẩn bị theo phần ngoài trên kết cấu vào tay. Rất nhanh mô phỏng sinh vật đầu hai con mắt bên trong bắn ra ra thẻ che võ hồn toàn bộ tin tức hình ảnh, Tô Dương meo mắt lại nghiêm túc quan sát, lập tức liền bắt đầu dựa theo chính mình lối suy nghĩ thử nghiệm tại thẻ che võ hồn phía trên cấu trúc mới năng lượng mạch lạc. Càng nghĩ, Tô Dương vẫn là quyết định áp dụng tăng tốc năng lượng xử lý tốc độ phương thức đến tiến hành điện phân. Đầu ngón tay của hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại từng đạo màu vàng kim nhạt dấu vết, tại toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên bắt đầu phát họa ra một cái cực kỳ phức tạp lưới năng lượng lạc hình thức ban đầu. Tô Dương dự định trực tiếp tại nguyên bản chủ tuyến trên lối đi cấu trúc ra một cái phi thường phức tạp năng lượng mạch lạc hệ thống, tựa như là tại một đầu con đường chính bên cạnh tu kiến ra vô số bốn lượn quanh co đường nhỏ, để năng lượng ở trong đó lặp đi lặp lại lưu chuyển. Theo tình huống trước mắt đến xem, Tô Dương cảm thấy cũng không cần trực tiếp đi qua võ hồn mới sẽ phát sinh loại này điện phân quá trình. Võ hồn điện phân hẳn là bức xạ thức, tựa như là thái dương phát ra quang mang một dạng có thể ảnh hưởng đến hết thể xung quanh, chỉ cần đem năng lượng mạch lạc trực tiếp tại võ hồn mặt ngoài bao vây lại, mà năng lượng chỉ cần tại năng lượng mạch lạc phía trên đi qua thời điểm liền sẽ bị võ hồn điện phân. Nếu như tại võ hồn xung quanh tu kiến một đầu hình đinh ốc quỹ đạo, để năng lượng dọc theo cái này quỹ đạo vận hành, không ngừng mà tiếp nhận võ hồn ảnh hưởng, chỉ muốn cái này năng lượng mạch lạc đầy đủ dài, năng lượng ở cái này thật dài mạch lạc bên trong lưu động quá trình bên trong, lại không ngừng bị võ hồn ảnh hưởng, cuối cùng đạt tới điện phân mục đích. Trên lý luận liền có thể đạt được đầy đủ điện phân. Mà Tô Dương đối với xây dựng năng lượng mạch lạc tự nhiên là có phần có tâm đắc, tăng thêm hắn đỉnh phong tạo cực ngự khí thủ đoạn, trực tiếp xây dựng ra một cái đơn hướng năng lượng mạch lạc hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Hiện tại vấn đề duy nhất cũng là Tô Dương cũng không biết đến cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đầy đủ điện phân, là cần một giây, vẫn là cần một phút đồng hồ, hoặc là thời gian dài hơn, cái này quan trọng tham số còn chưa có xác định xuống tới, cho nên liền cần mô phỏng sinh vật đầu đến tính toán một chút số liệu, thông qua tính toán chính xác cùng mô phỏng tìm đến ra tốt nhất phương án giải quyết, cả hai lẫn nhau xác minh, cộng đồng thăm dò cái này không biết lĩnh vực. Chương 821, Đế Vương Ma Khải chương 821, Đế Vương Ma Khải trải qua không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại thôi diễn cùng tinh tế điều chỉnh, Tô Dương cuối cùng quyết định năng lượng mạch lạc phương án. Chỉ thấy trước người hắn cái kia từ mô phỏng sinh vật đầu bắn ra ra toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên, nguyên bản cổ pháp vô hoa thẻ che võ hồn giờ phút này đã bị một tầng lại một tầng lít nha lít nhít, yếu ớt dây tóc đơn hướng năng lượng mạch lạc hoàn toàn bao khỏa. Những năng lượng này mạch lạc bị cực hạn áp xúc cùng xếp, chặt chẽ quấn quanh ở thẻ che võ hồn mặt ngoài, tạo thành một cái giống như nhộng giống như dày đặc kiên cố kỳ dị kết cấu. Cái kia tầng tầng lớp lớp năng lượng mạch lạc là như thế tỉ mỉ, đến mức thẻ che võ hồn bản thân hình thái đều đã hoàn toàn không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng nhạt năng lượng chi kén. Mà tại cái này kỳ dị trùng kén đầu trên cùng phần dưới, mỗi người dọc theo một đầu cực kỳ tinh tế, cơ hồ khó có thể phát giác năng lượng mạch lạc. Cái này hai đầu nhỏ xíu mạch lạc, như là tinh xảo ống dẫn giống như, bị Tô Dương thiết kế để mà trực tiếp kết nối tại hắn tự thân kinh mạch phía trên. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm bộ này mới tăng phức tạp mạch lạc hệ thống sẽ không làm nhiều đến hắn thể nội vốn có chu thiên vận chuyển, bảo đảm dòng năng lượng động thông thuận cùng ổn định. Tô Dương chỗ lấy đem cái này năng lượng mạch lạc xây dựng đến như thế phức tạp cùng cực hạn, chủ nếu là bởi vì hắn còn không xác định, đến tột cùng cần để cho năng lượng tại võ hồn trung quanh ngừng ở lại bao lâu, mới có thể khiến hắn đạt được võ hồn điện phân hiệu ứng đầy đủ tác dụng. Bởi vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem tất cả có thể điều chỉnh số liệu đều kéo đến tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, nỗ lực thông qua loại phương thức này để đạt tới hiệu quả dự chủ. Nếu như liền loại trình độ này đều vẫn như cũ không cách nào làm cho năng lượng đạt được đầy đủ điện phân, cái kia chính là không thể không cân nhắc bắt đầu dùng lúc trước cái kia mạo hiểm càng cao, cũng càng khó có thể hơn khống chế phương án. Kế hoạch đã định, Tô Dương không lại có bất kỳ chần chờ cùng do dự, lập tức tập trung ý chí, hai chân quanh lại mà ngồi. Thể nội hỗn độn chi khí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, chuẩn bị tay trực tiếp xây dựng cái kết như là trùng kén giống như kỳ dị năng lượng mạch lạc. Cùng lúc đó, tại xa xôi châu Âu khu vực, một chỗ ẩn nặc ở dưới đất trong phòng thí nghiệm bí mật. Phòng thí nghiệm cần trọng hợp kim bên ngoài cửa chính, giờ phút này chính đứng bình tĩnh đứng thẳng mấy chục đạo thân ảnh, khí tức hoặc âm lãnh hoặc bạo lệ, phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. Một bên là trên mặt mang theo không chút biểu tình thuần mặt nạ màu trắng không mặt tổ chức cán bộ, mà một bên khác thì là hai tay đều bị giữ tận kim loại tay chân giả thay thế, toàn thân tản ra băng lãnh sát ý cương ấn tổ chức cán bộ. Trong bọn hắn ở giữa còn đứng lấy một vị thân mang trắng đoán nghiên cứu áo dài, mang theo mắt kiếm gọng vàng trung niên nam tử, trên thực tế thì là từ trí giả chỗ viễn trình điều khiển một bộ mô phỏng sinh vật người. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại phòng thí nghiệm cái kia thật dày phòng ngừa bạo lực pha lê về sau, nhìn chằm chằm nội bộ chính tại phát sinh hết thảy. Chỉ thấy phòng thí nghiệm bên trong, mấy chục đầu linh hoạt mà tinh vi cánh tay máy đang lấy làm cho người hoa mắt tốc độ cao tốc vận chuyển, phát ra rất nhỏ mà quy luật ong ong âm thanh. Mà tại cái kia hiện đầy phức tạp máy móc trên bàn thí nghiệm, bất ngờ trưng bày một đoàn tản ra bất tường hồng quang huyết đục phôi thai, cái kia phôi thai mặt ngoài thậm chí còn là cấn lấy kỳ lạ kim loại đường vân, dường như một loại nào đó tà ác phù văn. Theo mấy cái cánh tay máy phía trước ống tiêm tinh chuẩn gai đất nhập, đại lượng không biết trong suốt dịch thể bị liên tục không ngừng rót vào cái kia huyết đục trong phôi thai. Vốn chỉ là hơi hơi nhúc nhích huyết đục phôi thai, đang hấp thu những chất lỏng kia về sau, đột nhiên giống như là bị rót vào vô cùng sinh mệnh lực đồng dạng, biến đến mức dị thường sinh động, mặt ngoài hồng quang cũng càng yêu dị chói mắt. Trí giả chỗ điều khiển cố kia mô phỏng sinh vật người giờ phút này chính gắt gao nắm chặt lấy nắm đấm, trong kính sau hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, nhìn chằm chằm cái kia huyết đục phôi thai mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần thời khắc, cái kia nhảy lên kịch liệt lấy huyết đục phôi thai bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, ngay sau đó liền bỗng nhiên vỡ ra, vô số đỏ như máu dịch thể hướng bốn phía vẩy ra. Chờ cái kia huyết vụ hơi tán, một cái toàn thân bảy biện ra quỷ dị màu đỏ thẫm, ngoại hình cực giống một loại nào đó giáp trùng dữ tợn sinh vật, liền bất ngờ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trí giả mô phỏng sinh vật người thấy cảnh này, toàn bộ thân thể đều bởi vì hưng phấn cực độ mà khẽ run lên, dùng một loại gần như điên cuồng ngựa khí gầm nhẹ nói, thành công. Cuối cùng thành công. Lần này, chúng ta chính thức có được đủ để cải biến toàn bộ thế giới bố cục lực lượng cường đại. Nương theo lấy phòng thí nghiệm cẩn trọng khí dày cửa chậm rãi mở ra, tất cả cán bộ đều không kịp chờ đợi tràn vào trong đó, đem cái kia bàn thí nghiệm vây nước chảy không loạn, yên tĩnh quan sát lấy cái kia vừa mới đạn sinh màu đen bỏ cánh cứng. Vô luận là không mặt tổ chức cán bộ, vẫn là cương ấn tổ chức cán bộ, đều có thể cảm nhận được rõ ràng theo cái kiêm màu đen bỏ cánh cứng trên thân tản ra đi ra một cỗ khó nói lên lời lại làm người sợ hãi cự đại uy năng. Mà trí giả mô phỏng sinh vật người nết miệng lên một vệt băng lãnh ý cười, mở miệng hỏi, trong các người, có người nào muốn đệ nhất cái đến thể nghiệm một chút cái này vượt thời đại lực lượng? Cương ấn tổ chức một tên dáng người khôi ngô cán bộ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng khát vọng, không chút do dự tiến về phía trước một bước, quả quyết rôi ra bản thân cái kia phủ đầy kim loại đường vân tay chân giả cánh tay, trực tiếp đem cái kia còn tại hơi hơi nhúc nhích màu đen bỏ cánh cứng nắm lên, sau đó nặng nề mà đặt tại lồng ngực của mình vị trí. Sau một khắc, cái kia màu đen bỏ cánh cứng thân thể trên hạ thể, liền trong nháy mắt hiện ra vô số lít nha lít nhít, như là thép ngội bén nhọn đủ thứ, thật sâu đâm vào tên kia cương ấn cán bộ huyết nhục chi khu bên trong. Cái kia cương ấn cán bộ thân thể bốn phía, đột nhiên dâng trào ra đại lượng đen như mực sền sệt vật chất, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem toàn thân của hắn triệt để bao trùm. Ngay sau đó, những cái kiêm màu đen sền sệt vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng kết lại, đúng là tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, thì biến thành một bộ lóe ra kim loại sáng bóng màu đen nhánh dữ tợn khải giáp. Bộ khôi giáp này thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn đều hoàn toàn tiến hành bao trùm, chỉ để lại một đôi lóe ra đỏ tươi quang mang đôi mắt, mọi người càng là có thể cảm nhận được rõ ràng, theo thân thể của hắn bên trên truyền đến cái kia cỗ so trước đó cường đại mấy lần đáng sợ khí tức. Chờ cái kia cương ấn cán bộ chậm rãi mở ra bị khải giáp bao trùm đôi mắt, tỉ mỉ cảm thụ được thể nội phun trào hoàn toàn mới mà mênh mông lực lượng, nhịn không được phát ra một tiếng sen lẫn hưng phấn cùng mừng như điên gầm nhẹ, quá mạnh. Loại cảm giác này, thật sự là quá mạnh. Ngay lúc này, trong phòng thí nghiệm bộ to lớn hiển kỳ bình mạc phía trên, đột nhiên xuất hiện không mặt giáo sư khuôn mặt, mở miệng nói, đây cũng là đế vương ma khải. Hắn phòng ngự cường độ cùng lực lượng tăng phúc, đã tiếp cận vĩnh giả thương hội những cái kia kim bài, nhưng khác biệt chính là, các ngươi còn đem ngoài định mức có siêu cao tốc độ phi hành năng lực. Tên kia thân mang đế vương ma khải cương ấn cán bộ nghe vậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biết thai nhức óc gào rú. Sau một khắc, hắn phần lưng khải giáp đột nhiên hướng hai bên căng ra, đúng là từ đó cứ thế mà diễn sinh ra tới một đôi trường lục phiến, từ màu đen mảng mỏng tạo thành dữ tợn cánh thịt. Chí giả mô phỏng sinh vật người thấy thế, lại là đúng lúc đó tạt một chậu nước lạnh, ngựa khí tỉnh táo nói ra, chúng ta bây giờ cần lượng lớn vương cấp hung thú làm trung tâm nguyên vật liệu, mới có thể thực hiện đế vương ma tâm trùng đại lượng chế tạo. Cho nên, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, cũng là tận khả năng đi bắt càng nhiều, cường đại hơn vương cấp hung thú. Hắn dừng một chút, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói bổ sung, đương nhiên, mảnh này hỗn loạn thổ địa phía trên, thứ không thiếu nhất chính là những cái kia vương cấp hung thú. Chương 822, quan trọng một bước. Chương 822, quan trọng một bước. Nam Á địa khu, một mảnh đã từng thành thị phồn hoa giờ phút này chỉ còn lại có tường đổ, nói tận thế thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, cháy đen phế tích liên miên bất tuyệt, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng bụi đất hỗn hợp gây mũi mùi vị. Một cái hất lên hôi bảo thiếu niên thân ảnh, tại một đống hung thú thi hải bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Động tác của hắn mang theo một loại nguyên thủy gia tính, cưỡng ép vặn gãy một đầu nỗ lực phản công hung thú cái cổ. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh thúy thanh vang ở tĩnh mịch phế tích bên trong quanh quẩn. Lập tức, hắn túi người, không chút do dự hút lấy hung thú động mạch cổ bên trong tuôn ra ấm áp máu tươi. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhuộm đỏ khóe miệng của hắn, cho hắn hơi có vẻ non nớt gương mặt tăng thêm mấy phần dữ tợn. Sau một lát, hắn mới bắt đầu xé rách hung thú trên thân còn mang oi bức thịt tươi, miệng lớn nuốt, bổ sung tiêu hao thể lực. Bốn phía tán lạc càng nhiều hung thú thi thể, hình thái khác nhau, tử trạng thế thảm. Hiển nhiên, mảnh này khu vực trước đây không lâu đã trải qua một trận cực kỳ kịch liệt tàn khốc chiến đấu, mà thiếu niên là duy nhất người thắng. Một trận sen lẫn khí tức hôi thối gió lạnh thổi qua, nhấc lên hắn hôi bảo một góc, lộ ra hắn hơi có vẻ gầy gò lại dị thường kiên nghị khuôn mặt. Chính là từng tại Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch được cả quân Lô Châu danh vọng. Đúng lúc này, năm cái đồng dạng hất lên hôi bảo thân ảnh giống như quỷ mị, từ khác nhau phế tích trong bóng tối lặng yên hiện thân. Giang Vọng đạm mạc ánh mắt quét mắt một phen, không có cái gì động tĩnh. Bên trong một cái hôi bảo thân ảnh phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp, ngắn gọn mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, "Đi thôi." Giang Vọng nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay gặm ăn một nửa thịt thú vật tùy ý vứt bỏ. Hắn liếm môi một cái phía trên lưu lại vết máu, ánh mắt hờ hững đi theo cái kia năm thân ảnh. Một hàng sáu người, như là dung nhập cảnh ban đêm u linh, đi xuyên qua rách nát thành thị di chỉ bên trong. Giang Vọng ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến phía xa xôi chân trời một cái hướng khác. Chỗ đó, một mảnh bao la bát ngát u ám nùng bụ khu vực, như là nhắm người mà phệ cự thú miệng, tản ra bất tường khí tức. Đó chính là Nam Á địa khu một chỗ vụ giới. Theo lấy bọn hắn không ngừng tới gần, một cô áp lực vô hình cũng theo đó tăng cường. Một loại kỳ dị, dường như trực tiếp trong đầu vang lên nỉ non âm thanh, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm kia mang theo một loại nào đó khó nói lên lời dụ hoặc, lại tràn đầy không cách nào kháng cự uy nghiêm. Các hải tử của ta, mau tới. Các hải tử của ta. Thanh âm kia dường như xuyên việt từ xưa đến nay, mang theo vẻ lo lắng, vẻ chờ mong, tại sáu trong lòng của người ta quanh quẩn không rời. Vĩnh Dạ Thương Hội, thứ ba khu. Thời gian tại vô thanh vô tức tu luyện bên trong lặng yên trôi qua, trong mấy mắt đã là qua gần nửa tháng thời gian. Tô Dương giờ phút này chính quá chú tâm vùi đầu vào thể nội cái kia phức tạp tinh vi trùng kén năng lượng mạch lạc xây dựng bên trong. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, mỗi một tia hỗn độn chi khí vận chuyển, mỗi một cái năng lượng tiết điểm kết nối đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Cái này năng lượng mạch lạc xây dựng công trình đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hình thái phong cách cổ xưa thẻ che võ hồn bốn phía, giờ phút này cơ hồ hoàn toàn bị một tầng lít nha lít nhít, kết cấu cực kỳ phức tạp, hình dáng như kén tầm năng lượng mạch lạc bao vây. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, rốt cục, trùng kén năng lượng mạch lạc đầu trên, sau cùng nhất đoạn thật nhỏ lỗ hổng bị Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí dùng năng lượng mạch lạc triệt để bao trùm. Một đầu cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác năng lượng mạch lạc theo trùng kén đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài, tinh chuẩn không sai lầm kết nối tại hắn tự thân một đầu chủ kinh mạch phía trên. Đến tận đây, toàn bộ trùng kén năng lượng mạch lạc hệ thống xây dựng hoàn thành. Tô Dương chậm rãi mở ra đóng chặt hai con người, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dường như mới từ trong nước kéo ra đến đồng dạng. Thế mà, ánh mắt của hắn lại sáng ngời kinh người, trên mặt càng là ức chế không nổi hiện ra một vẻ khó có thể che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Rốt cục hoàn thành. Tô Dương hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi có vẻ thở hào hẹn. Điều tức sau một lát, Tô Dương mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm vận chuyển chu thiên. Một luồng tinh thuần hỗn độn chi khí, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước, chậm rãi chảy xuôi tại trong kinh mạch của hắn. Làm cỗ này hỗn độn chi khí dựa theo cố định lộ tuyến, chạy qua cái kia kết nối lấy thẻ che võ hồn kinh mạch tiết điểm lúc, một phần trong đó hỗn độn chi khí một cách tự nhiên phân lưu mà ra, theo đầu kia mới xây dựng rất nhỏ mạch lạc, trực tiếp tiến nhập cái kia phức tạp trùng kén năng lượng mạch lạc hệ thống bên trong. Hỗn độn chi khí chính thức tiến nhập võ hồn điện phân dự thiết lập quá trình. Tô Dương tâm thần trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hết sức chăm chú quan sát lấy tiến vào trùng kén năng lượng mạch lạc bên trong cái kia bộ phận hỗn độn chi khí mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng, chỉ có Tô Dương bình ổn tiếng hít thở. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tô Dương mi đầu hơi động một chút. Hắn bén nhạy cảm giác được, cái kia cố trước hết tiến vào trùng kén năng lượng mạch lạc phía trước hỗn độn chi khí, hắn khí tức quen thuộc vậy mà tại cảm giác của hắn bên trong, đột nhiên biến mất. Thật giống như trống không tan biến mất đồng dạng, vô ảnh vô tung. Lại thêm ra tới một loại phi thường kỳ diệu, trước nay chưa có xúc động. Phản phất có cái gì hoàn toàn mới, tính chất hoàn toàn bật khác biệt, đang từ cái kia trùng kén năng lượng mạch lạc một chỗ khác, bắt đầu chậm rãi tán tràn ra ngoài. Đây không phải là hỗn độn chi khí, nhưng lại bắt nguồn từ hỗn độn chi khí. Tô Dương trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt bộc phát ra mừng như điên qua mang. Không phải biến mất, cái kia cố hỗn độn chi khí cũng không có biến mất, mà chính là đã triệt để hoàn thành biến chất, tiến hóa thành càng cao tầng thứ ý. Xong rồi, Tô Dương đè xuống kích động trong lòng, vẫn như cũ duy trì thể nội hỗn độn chi khí bình ổn vận hành. Bởi vì trước đây đã tại Hạ Viêm trợ giúp phía dưới, sớm nắm giữ như thế nào đi cảm giác cùng sơ bộ trưởng không ý phương pháp. Giờ phút này, Tô Dương không có chút nào bối rối, cơ hội là tại phát giác được ý sinh ra trong nháy mắt, Tô Dương liền tại thể nội lấy hỗn độn chi khí cấp tốc xây dựng ra mấy cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Những thứ này luồng khí xoáy xảo diệu tổ hợp sắp xếp, trực tiếp tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong chế tạo ra một cái nhằm vào ý không thể trốn giật khu vực. Những cái kia mới vừa từ trùng kén năng lượng mạch lạc bên trong tán tràn ra tới ý, liền bị những thứ này luồng khí xoáy tinh chuẩn bắt đầu liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thông đạo. Cùng lúc, Tô Dương lại bắt đầu điều khiển hỗn độn chi khí trực tiếp tiến vào đại não khu vực, bắt đầu càng mạnh mẽ não tín hiệu cùng đối sóng điện não điều khiển tinh vi. Tại Tô Dương một hệ liệt tinh diệu khống chế cùng dẫn đạo dưới, ý bắt đầu chậm rãi hướng về hắn hai mắt hội tụ mà đi. Làm luồng thứ nhất tinh thuần ý thành công dẫn đạo đến hai con người nháy mắt, Tô Dương trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn phía hết thể sắc thái trong nháy mắt rút đi, trong cả căn phòng tất cả bài trí tất cả đều biến thành tầng thứ rõ ràng, so sánh mãnh liệt hắc bạch hôi. Không có màu sắc sặc sỡ quá nhiều, bản chất của sự vật cùng năng lượng lưu động quy tích, ngược lại lấy một loại càng thêm rõ ràng, càng thêm trực quan phương thức hiện lên hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Ý thế giới. Tô Dương trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng thỏa mãn. Võ hồn địa phân, thành công đem khí chuyển hóa làm ý. Hắn rốt cục bước ra bước về phía cảnh giới cao hơn quan trọng một bước. Chương 823, luận ý chương 823, luận ý theo võ hồn tiếp tục địa phân, càng ngày càng nhiều ý bắt đầu theo trùng kén năng lượng mạch lạc bên trong tán tràn ra tới. Cái kia cố kỳ lạ năng lượng ba động tại Tô Dương cảm giác bên trong càng rõ ràng, mỗi một sợi ý tán giật đều mang một loại nào đó tinh khiết mà nồng đậm cảm nhận, cùng hỗn độn chi khí hoàn toàn khác biệt. Tô Dương hai con ngươi khép hở, tâm thần chìm nhập thể nội. Thể nội bắt đầu diễn sinh ra càng ngày càng nhiều luồng khí xoáy, mỗi một cái luồng khí xoáy đều tại sinh ra lấy cường đại sức hấp dẫn, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ không thể trốn giật khu. Những thứ này không thể trốn giật khu giống như bảy ra thiên la địa võng, đem tứ tán ý từng cái bắt được, mà theo luồng khí xoáy số lượng gia tăng, hấp thu phạm vi không ngừng mở rộng, cơ hồ bao trùm toàn thân mỗi một tấc kinh mạch. Đồng thời, Tô Dương lấy tinh diệu tuyệt luân năng lượng khống chế thủ đoạn, xây dựng ra từng cái năng lượng thông đạo, giăng khắp nơi lại ngay ngắn trật tự, đem tất cả bắt được ý bắt đầu hướng trong đan điền hội tụ mà đi. Trên lý luận tới nói, ý cần phải trực tiếp cất giữ vu võ hồn bên trong. Nhưng Tô Dương lựa chọn trực tiếp đem cất giữ tại trong đan điền. Cái này lựa chọn cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà chính là đi qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Đầu tiên, phổ thông võ giả đan điền có khả năng dự trữ năng lượng là có hạn, tựa như một cái dung lượng cố định thùng nước, tràn đầy liền không còn cách nào tiếp tục tăng thêm. Dưới loại tình huống này, võ hồn trên bản chất liền trở thành năng lượng một cái mở rộng trang bị, tương đương với tại nguyên có thùng nước bên cạnh thiết kế thêm một cái đại hình phụ thuộc bể nước có thể cất giữ càng nhiều năng lượng. Ý trên bản chất cũng là một loại năng lượng, chẳng qua là đi qua biến chất cao cấp hơn hình thái. Bình thường nửa bước võ hoàng hoặc là võ hoàng chọn đem ý cất giữ vu võ hồn bên trong, sử dụng những thứ này không ngừng chuyển hóa ý đem chính mình võ hồn tiến hành lần thứ hai cải tạo. Thông tục mà nói, cũng là đem chính mình võ hồn dụng ý cho bao trùm, hình thành một tầng ý sắc ngoài. Cứ như vậy, năng lượng tại đi qua võ hồn thời điểm, nếu như chuyển hóa thành ý, liền có thể bị trực tiếp chặn lưu tại võ hồn bên trong, giống như là bị nam châm hấp thụ vụ sát, một cách tự nhiên lưu tại vị trí thích hợp phía trên. Cái này không chỉ có thể đưa đến bảo hộ võ hồn tác dụng, đồng thời trình độ nhất định còn có thể tăng tốc cái này điện vân quá trình, hình thành lành tính tuần hoàn. Cũng chính là cái gọi là hồn ý Tô Dương tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn cũng không cần dùng võ hồn đến làm vì năng lượng của mình mở rộng trang bị. Hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng vô hạn đan điền làm chèo trống, đây là một cái vĩnh viễn sẽ không tràn đầy năng lượng kho, vô luận bao nhiêu năng lượng đều có thể chứa đựng trong đó, vĩnh viễn không cần phải lo lắng dung lượng chưa đủ vấn đề. Đương nhiên, mỗi người võ hồn điện phân hiệu suất khẳng định không giống nhau, ảnh hưởng nhân tố nhiều mặt, bao quát võ đạo tư chất, võ hồn phẩm chất cùng cường độ, tu luyện phương pháp độ phù hợp, vân vân. Trên nguyên tắc tới nói, cao cấp hơn võ hồn khẳng định điện phân hiệu suất thì mạnh hơn, cái này giống như là cao chất lượng chất xúc tác có thể gia tốc phản ứng hóa học mở dạng, phẩm chất càng cao võ hồn, chuyển hóa khí để ý tốc độ cùng hiệu suất thì càng cao. Cho nên từ một điểm này liền có thể trái lại nghiệm chứng vì cái gì năm ban hải tử nhóm vừa tiến vào võ vương giai đoạn liền có thể trực tiếp tấn thăng nửa bước võ hoàng. Đây không phải cái gì may mắn hoặc trùng hợp, mà chính là bọn hắn võ hồn cùng tâm pháp vừa xứng độ quá cao, đến mức điện phân hiệu suất viễn siêu cái khác võ giả, có thể là gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Cái này giống như là đặc chế động cơ có thể đem nhiên liệu chuyển hóa làm động lực hiệu suất viễn siêu phổ thông động cơ mở dạng, làm năng lượng của bọn hắn trực tiếp đi qua võ hồn thời điểm, một bộ phận năng lượng trực tiếp bị điện giật giải thành ý, sau đó cái này một bộ phận ý đi theo đám bọn hắn hôn nguyên nhất khí một khối phóng thích ra ngoài, từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn chiêu thức xuất hiện biến hóa, như là nước trong bên trong tích nhập một giọt mực nước, dù cho chỉ có lượng nhỏ, cũng có thể thay đổi tổng thể nhan sắc. Tô Dương tự nhiên có tự mình hiểu lấy, đối tình huống của mình có thanh tỉnh nhận biết. Hắn võ đạo tư chất kỳ thật rất kém cỏi, chỉ sợ cùng năm ban các học sinh so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nếu như đơn thuần so thiên phú, hắn cũng liền so Tạ Vũ Hàm mạnh hơn một chút. Tăng thêm hắn võ hồn là bởi vì Kỳ Dương Đế Quân trợ giúp mới có thể ngưng tụ thành công, cũng không phải là tự thân cơ duyên hoặc thiên phú gây nên, cho nên hắn võ hồn điện phân hiệu suất hẳn là so bình thường võ vương còn thấp hơn. Bất quá, trời không phụ người có lòng. Thông qua xây dựng trùng kén năng lượng mạch lạc phương thức, dùng hậu thiên nỗ lực đền bù tiên tiên không đủ, hắn cũng coi là bước vào một bước này. Giờ phút này, theo càng ngày càng nhiều ý tụ hợp vào đan điền, Tô Dương có thể cảm nhận được trong đan điền loại kia trước nay chưa có sung mãn cảm giác cùng phong phú cảm giác. Đây không phải là phổ thông năng lượng tích lũy mang tới chắc bụng cảm giác, mà là một loại chất đề thăng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Dương trước mắt còn không tính là nửa bước võ hoàng. Hắn hiện tại chỉ là có thể bắt đầu đoán ý, nhưng thật chính là muốn giống nửa bước võ hoàng một dạng có thể đem ý vận dụng, đem hóa thành thực tế chiến đấu lực, vẫn là một cái đối lập quá trình khá dài. Cái này liền như là nắm giữ bột mì cùng nước, nhưng khoảng cách nướng ra một cái hoàn mỹ bánh mì, còn cần nắm giữ nhu diện, lên men, nướng chờ một hệ liệt kỹ xảo. Bất quá bởi vì theo Hạ Viêm Trô đó học được một chút vận dụng ý cơ sở phương pháp, đã tích lũy một bộ phận khống chế kinh nghiệm, Tô Dương cảm giác được vấn đề không lớn. Tô Dương ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ lên một vấn đề khác. Trùng kén năng lượng mạch lạc chỉ thích hợp chính hắn, là vì hắn lượng thân định chế phương án giải quyết, không cách nào sử dụng tại bất luận người nào phía trên, bao quát năm ban hải tử nhóm. Bởi vì cái này chuyển hóa quá trình một khi bắt đầu, cũng là không thể nghịch lại, không thể tạm dừng, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tích lũy hiểu ngầm càng ngày càng nhiều. Trừ phi có giống Tô Dương dạng này vô hạn đan điền làm vật chứa, không phải vậy một khi ý vượt qua chứa đựng hạn mức cao nhất, liền sẽ như là tràn ra nước một dạng tự động tán giật ra ngoài, mà quá trình này rất có thể đối tự thân võ hồn cùng kinh mạch tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tô Dương khe khẽ lắc đầu, đem những thứ này lo lắng tạm thời ném đến sau đầu. Lúc này trọng yếu nhất chính là vững chắc tiến bộ của mình, đem ý tích lũy cùng trưởng khống làm đến tốt nhất. Đến mức vấn đề khác, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Xe đến trước núi ắt có đường. Từng bước một tới, Tô Dương ở trong lòng mặc niệm lấy, tiếp tục chuyên chú vào thể nội ý tích lũy cùng trường khống,